Chương 1408, dung hợp tham chiến. Chương 1408, dung hợp tham chiến. Từng cái ngủ luôn tiên hắc địa thân ảnh, mở mịt từ trên giường bỏ lên. Dung hợp phái đám người run lên nửa ngày, rốt cục ý thức được Diệp lão sư đang nói cái gì, nhập nhèm đôi mắt mắt trần có thể thấy bắn ra kích động và mang, lần lượt từng thân ảnh phi tốc lao xuống giường. Tình huống như thế nào? Chúng ta lại có thể tham chiến? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Nam Hải giới vực tín nhiệm chúng ta? Chúng ta có chứng minh cơ hội của mình rồi. A a a a a. Ta cũng nghĩ trên chiến trường, vì cái gì chỉ có mở ra trạm sát mới có thể lên? Diệp lão sư, mang ta một cái có được hay không? Ta mặc dù không có mở ra trạm sát, nhưng năng lực của ta cũng rất lợi hại, rất biết đánh nhau. Đúng vậy a Diệp lão sư, tứ giai trở xuống thai ách chúng ta đều có thể đối phó. Đối mặt chen chúc lấy sông tới hải tử, Diệp lão sư không chút do dự lắc đầu, tiểu hài không được lên chiến trường, các ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, biết không? Bọn nhỏ trong lúc nhất thời oán thanh không ngớt. Triệu Ất cơ hồ là trực tiếp từ giường trên nhảy xuống tới, hưng phấn người thứ nhất xông tới Diệp lão sư bên người, lão lang, Hà Thừa Tuyên, mẹ Bắc đám người theo sát phía sau. Xông. Triệu Ất ma quyền sát trưởng, ta đã sớm muốn theo đám kia thai ách hảo hảo đánh một trận. Mẹ Bắc biển eo, một bên niết miệng một bên tiến đến Triệu Ất bên cạnh, còn có ta. Người đây là thế nào? Mẹ Bắc gãi đầu một cái, tựa như là vừa rồi xuống giường quá mau, đau eo, chân cũng có chút chua. Không phải ca môn, ngươi cũng mạnh như vậy, xuống giường còn có thể đau eo. Triệu Ất có chút im lặng. Nói chuyện thời khắc, dung hợp trong phái tất cả đã mở ra trạm sát, thành viên đều tụ hợp hoàn tất, cùng những năm kia kỷ còn trẻ con bọn nhỏ khác biệt, phàm là có thể mở khải trạm sát, khí chất phần lớn trầm ổn mà sắc bén, xem như dung hợp trong phái chân chính tinh anh. Diệp lão sư mắt nhìn thời gian, đang chuẩn bị trực tiếp mang theo bọn hắn ra ngoài, đột nhiên lại quay đầu đối tràn đầy phấn khởi Triệu Ất mở miệng, "Triệu Ất, ngươi lưu lại." "A?" Triệu Ất sững sờ, "Vì sao? Chúng ta đều đi ra, dù sao cũng phải có người lưu thủ nơi này." "Không phải, đây là Nam Hải giới vực nội địa a, chỉ cần có thể đứng vững tiền tuyến, nơi này làm sao có cái gì nguy hiểm? Cẩn thận một chút luôn luôn chuyện tốt, chỉ lưu bọn hắn một đám hải tử ở chỗ này, ta không yên lòng." Diệp lão sư ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Triệu Ất mặc dù rất muốn trên chiến trường, nhưng nghe đến Diệp lão sư đều nói như vậy, cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Tại hắn hâm mộ mà ước mơ trong ánh mắt, Diệp lão sư mang theo một đám thân ảnh gọn thẳng xuất công nhà máy, đến tiền tuyến phương hướng tiến đến, biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Thẩm Phán Đỉnh. Thanh âm bình tĩnh tiếng vọng tại chiến trường hỗn loạn ở giữa, một tòa hoành vĩ mà thần bí Thẩm Phán Đỉnh từ trong hư vô đột ngột từ mặt đất mọc lên, thảm nhập vân tiêu cột đá ở giữa, một đạo hất lên chấp pháp quan áo khoác thân ảnh đạp không tiến lên. Hai tòa đã bị đả thông khí miệng giống lạc ấn tại bầu trời ác ma chi nhãn, đại lượng che kiến chú văn thai ách chính nguyên nguyên không ngừng từ đó trôi ra, mà lúc này đại địa phía trên đã choáng mở một đạo nhàn nhạt nước động. Hàn Ngông ánh mắt quét mắt trên bầu trời thai ách, sau đó liền đem lực chú ý đặt ở nước động cái bóng phía trên. Hắn nâng lên họng súng, lại không phải nhắm ngay trong hiện thực đông đảo thai ách, mà là trực tiếp đối cái bóng bên trong từng đoàn vặn vẹo bóng đen, bóc cỏ. Phúc. Tuôn ra giải tỏa kết cấu chi lực giống như là gió lốc, trực tiếp đem mặt đất một mảng lớn nước động mẫn diệt thành hư vô, một con dữ tợn cá mập vậy mà trực tiếp từ tàn ảnh bên trong bật lên, sâm nhiên miệng lớn hướng Hàn Ngông tới. Chấp pháp quan áo khoác trên không trung bay phất phới, hắn đưa tay nắm chặt một thanh truy nhỏ, đột nhiên đánh tới hướng hư vô. Cấm chỉ rời tiệp. Đông. Một giây sau, chú văn cá mập thân thể giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế, ngạnh sinh sinh bị một truy rơi đập tiên cung, thân thể cao lớn rơi xuống tại Nam Hải đại địa, tinh mịn vết dạng hướng chung quanh điên cuồng lan tràn. Đại lượng xiềng xích từ Thẩm Phán Đỉnh mặt đất dâng lên, đem cá mập gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ, một tòa bị cáo tịch từ trong hư vô phát hỏa mà ra. Nhưng mà, cùng lúc đó đại lượng thai ách thân ảnh đồng dạng từ nước động cái bóng bên trong chui ra, trực tiếp phóng qua bị trói đang bị cáo trên ghế cá mập cự ảnh, tranh nhau chen lấn đi về phía Nam Biển giới vực bên trong phóng đi. Hàn Mông chân mày hơi nhíu lại. Thẩm Phán đơn thể lực sát thương cực kỳ đột xuất, nhưng đối mặt trên trăm con thai ách xung kích, Hàn Mông có thể làm cực kỳ có hạn, mặc dù hắn đã đang không ngừng dùng thẩm phán ngăn cản thai ách, nhưng vẫn là có đại lượng thai ách xông ra thẩm phán đỉnh phạm vi. Thật mỏng nước động dọc theo đại địa cực tốc lan tràn, từng đạo thâm hải cá ảnh ngay tại hiện thực cùng cái bóng ở giữa nhảy nhót, cực hạn băng hàn giống như là mắt trần có thể thấy siêu cấp luồng không khí lạnh, hướng Nam Biển giới vực thành thị phương hướng quét sạch. Đúng lúc này, tại băng lãnh hơi nước ngay phía trước, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc phát hỏa mà ra. Số lượng so với trong tưởng tượng muốn ít ta. Ừm, chiến trận này cùng chúng ta vây ở cấm kỵ chi hải thời điểm kém xa. Còn tưởng rằng sẽ là trận khổ chiến, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Vậy cũng không thể phớt lờ. Thử, không cần ngươi nhắc nhở. Đi tại phía trước nhất Hà Thừa Tuyên cùng Mễ Bắc liếc nhau, mỉm cười, đồng thời nâng lên nằm đấm, lẫn nhau đụng một cái. Chúng ta đại biểu toàn thể dung hợp người, một trận chiến này, muốn đánh xinh đẹp. Minh mạch. Một giây sau, hai đạo cự ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một con là toàn thân trải rộng chú văn, phản phất từ địa ngục bên trong leo ra tảo long ngậm thân hình, trong không khí tản ra ẩm ướt hơi nước, thân ảnh của nó giống như là biến mất tại quanh thân hơi nước bên trong, như ẩn như hiện. Bên cạnh hắn, một con gần trăm mét cao bạch đồng sắc bọ ngựa chậm rãi đứng thẳng thân thể, một đôi cơ hồ trong suốt cánh chim tại sau lưng mở ra, nhẹ nhàng chấn động lợi dụng tốc độ kinh người vạch phá không khí, sắc bén bọ ngựa đao nhẹ cướp hư vô, trực tiếp đem mười mấy con cấm kỵ chi hải thai ách chém thành hai đoạn. Ngoại trừ Hà Thừa Tuyên cùng Mễ Bắc bên ngoài, cái khác dung hợp người cũng nhao nhao triển lộ tự mình chạm sát sau chân thân, từng cái làm cho người hoa mắt cường đại thai ách xông vào chiến trường, ngạnh sinh sinh chống đỡ cái kia trào lên mà đến thai ách dòng lũ, giống như là một đạo không thể vượt qua siêu cấp tường thành. Dung hợp người a. Thẩm Phán trong đình Hàn Mông thấy cảnh này, thần sắc vung lòng một chút. Hiện tại Bồ Gia Gia chủ đã vọt tới lỗ hổng bên ngoài, đi trước một bước ngăn cản bát giai cao giai hai ách, chỉ dựa vào hắn cùng giải rác mấy cái bộ ra người, rất khó ngăn trở hai ách xung kích. Cũng may có dung hợp phái gia nhập chiến trường, kịp thời ổn định thế cục. Luận đối hai ách hiểu rõ, cùng với hai ách kinh nghiệm tác chiến, dung hợp phái tuyệt đối là trước mắt Nam Hải giới vực mạnh nhất tồn tại, có bọn họ, đạo này lỗ hổng cơ bản liền đã giữ vững. Hàn Ngông ánh mắt một lần nữa trở xuống bị hắn chấn áp tại mặt đất chú văn cá mập phía trên, cái kia cá mập chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Hà Thừa Tuyên biến hóa tạo long, thân thể không ngừng bặm mẹo, giống như là muốn tránh thoát. Hàn Ngông sẽ không cho nó cơ hội này, tay phải họng súng lại lần nữa nâng lên, thiêu chết. Hắn nhẹ nhàng bóc cỏ. Hôm nay Tô Châu kỳ bán, còn có một chương không có viết xong, tối nay phát. Hôm nay không nhất định có thể viết xong. Ta nỗ lực ca chương 1409, không chương 1409, không liên miên không dứt liên hỏa, ở tiền tuyến đốt đi gần nửa giờ, chết tại Hàn Ngông thủ hạ hai ách vô số kể. Đợi đến Hàn Ngông tinh thần lực cơ hồ hao hết thời điểm, xông vào Nam Hải giới vực hai ách cơ bản đều được giải quyết không sai biệt lắm. Thủy triều cùng hơi nước đều bị áp chế đến lỗ hổng biên giới, một bên bổ ra người cũng nắm lấy cơ hội, cấp tốc ở trung quanh bố trí, đem trận này lâm thời tao nội chiến, dần dần chuyển biến làm trận địa chiến. Một thân ảnh từ lỗ hổng bên ngoài xuyên toa mà bảo, tình huống thế nào? Hàn Ngông hỏi. Bên ngoài đã không có gì cao dài hai ách. Bộ gia gia chủ thần sắc cũng trầm tĩnh lại, những hai ách đó tựa như là ý thức được nơi này khó mà công phá, cho nên phân lưu hướng cái khác khí miệng đi. Ta phải đi qua hỗ trợ. Nói xong, bộ gia gia chủ ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngông hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, mở miệng nhắc nhở, ngươi tiếp tục tác chiến quá lâu, cần nghỉ ngơi một chút. Bộ gia gia chủ những thứ này bắt giai nhiệm vụ chính là ngăn cản bắt giai hai ách, nhưng kỳ thật cấm kỵ chi hải bắt giai hai ách liền nhiều như vậy, cho nên tác chiến tương đối cũng không có như vậy dày đặc. Nhưng thất giai hai ách thật sự là quá nhiều, mà tại dung hợp phái gia nhập trước đó, Nam Hải giới vực có thể đánh thất giai lại quá ít, cho nên Hàn Mông từ khai chiến đến bây giờ, cơ hồ không chút nghỉ ngơi qua, một mực tại đối mặt lấy một địch nhiều tình trạng. Hàn Mông đang muốn nói cái gì, một thanh âm liền từ hậu phương truyền đến, Hàn Mông trưởng quan, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta. Hàn Mông quay đầu lại, chỉ gặp Diệp Lão sư đã từ phía sau đi tới, hắn mang theo trong người mấy cái thuốc thử, giống như là làm xong tùy thời bộc phát cùng thai ách chiến đấu chuẩn bị. Hàn Mông cũng không dám chống đỡ, hắn biết rõ mình bây giờ tình trạng, khẽ gật đầu, vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Theo bộ gia gia chủ đi chợ giúp cái khác khí miệng. Hàn Mông cũng khởi hành rời đi, thân hình của hắn xuyên qua biên giới chiến trường, trực tiếp hướng phía sau chuyên môn hậu cần điều phối chỗ tới gần. Hiện tại toàn bộ Nam Hải giới vực đều nhận nghiêm ngặt quản khống, tất cả cư dân hết thảy không được ra ngoài, trên đường phố cũng giống tuyết. Nhưng Hàn Mông trải qua thời điểm, vẫn có thể cảm nhận được đại lượng ánh mắt từ chung quanh phong ốc trong cửa sổ quan tới, những cư dân này tựa hồ cũng đều khẩn trương đứng tại sau cửa sổ, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài. Nam Hải giới vực thiết định hậu cần địa điểm, cách nơi này không xa, trong lúc đó ngoại trừ Hàn Mông, còn có đại lượng nhân viên hậu cần ngay tại vãng lai hành động. Hàn Mông vừa đẩy cửa tiến vào gian phòng, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi liền xông vào mũi. Trong tầm mắt, từng cái nhuốm máu giường chiếu bày ở trong phòng, đông đảo thân ảnh chính vây quanh ở mép giường, chau mày nói nhỏ lấy cái gì? Những thi thể này là? Hàn Mông đi lên trước hỏi. Là trước kia chỗ lỗ hổng thủ vệ. Một vị nhân viên công tác giải thích, hai ách thủy triều bị ngăn cản được về sau, chúng ta tìm cơ hội đem thi thể mang ra ngoài, bất quá. Bất quá cái gì? Cái chết của bọn họ có chút quá thảm rồi. Hàn Mông đi lên trước, xốc lên trong đó một con cái chăn, một bộ bị chặn ngang chém thành hai đoạn thi thể đẫm máu hiện ra tại trước mắt của hắn, nội tạng từ phá vỡ máu thịt bên trong không ngừng chảy, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy cỗ thi thể này trong mấy mắt, Hàn Mông cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn lập tức xoay người, đem mặt khác cái chăn toàn bộ xốc lên, theo từng cỗ đẫm máu thi thể đập vào mi mắt, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt. Thánh tử, thánh tử. Nhà máy cổng, đang ngồi ở trên mặt đất ngẩn người Triệu Ất đống nhiên lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Linh Lung chính trực tiếp hướng nơi này đi tới, đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Thánh tử, ngươi ở chỗ này phát cái gì ngốc a? Linh Lung chỉ sau lưng lần lượt trở lại túc xá đám người, tất cả mọi người trở về đi ngủ, ngươi không đi sao? Ta không buồn ngủ. Triệu Ất lắc đầu. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Triệu Ất do dự mở miệng, ta luôn cảm giác hôm nay Diệp lão sư có chút kỳ quái. A, có sao? Chính là một loại cảm giác. Làm sao nói với ngươi đâu? Triệu Ất hồi tưởng lại vừa mới hắn tại Diệp lão sư phòng thí nghiệm hỗ trợ lúc nhìn thấy hình tượng, trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút hỗn loạn, ta là không hiểu cái gì thí nghiệm a khoa học cái gì, nhưng là loại kia hiện tượng, thật có thể xem như thí nghiệm thành công sao? Linh Lung mở mịt nhìn xem hắn, tựa hồ rất khó lý giải Triệu Ất nghĩ biểu đạt ý tứ, nhưng nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là nói, mặc dù ta cũng không hiểu, nhưng là Diệp lão sư là lợi hại nhất nhà sinh vật học a. Chúng ta dung hợp phái cơ hồ tất cả mọi người, không đều là Diệp lão sư tự tay cứu trở về sao? Hắn làm thí nghiệm nhất định có tự mình lý giải. Người nói cũng đúng. Triệu Ất nghe được cái này, nghi ngờ trong lòng bỏ đi hơn phân nửa, càng nhiều vẫn là đối với mình không thể tiến về tiền tuyến tiếp nối. Linh Lung đứng ở bên cạnh hắn, nhịn không được ngáp một cái, thánh tử, ngươi thật không ngủ đấy sao? Ta ngủ không được a, mà lại ngủ chưa thời gian không phải vừa kết thúc không bao lâu sao? Nhưng người ta chính là khốn mà. Tốt tốt tốt, các ngươi đi ngủ đi, ta đáp ứng Diệp lão sư muốn bảo vệ tốt nhà máy, ta ngay ở chỗ này nhìn xem. Triệu Ất cứ như vậy khoanh chân ngồi tại nhà máy cửa chính, màu đen kẻ lưu lạc trường bào trong gió khinh vũ, hắn quấn lấy băng vải hai tay ôm ở trước người, đối mặt với tiền tuyến phương hướng, rất có loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Linh Lung gặp thánh tử lại giả bộ đi lên, nhịn không được móp méo miệng, nhưng vẫn là hết sức phối hợp bổ sung một câu, "Hoa, thánh tử thật là lợi hại vậy, chúng ta an toàn liền dựa vào thánh tử là hắc hắc." Triệu Ất nhịn cười không được một tiếng. Sau khi nói xong, Linh Lung liền quay người trở lại trong nhà máy, dọc theo một bên cầu thang hướng túc xá phương hướng đi đến. Bọn nhỏ vui cười đùa giỡn thanh âm dần dần biến mất, cuối cùng toàn bộ nhà máy lâm vào an tĩnh, chỉ có mơ hồ tiếng ấy ngẫu nhiên quanh quẩn tại nhà máy ký túc xá bên trong. Mà Triệu Ất thì từ đầu tới cuối duy trì lấy một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế, cái eo thẳng tắp ngồi tại nhà máy cổng, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên tiền tuyến phương hướng, giống như là một tôn bận sức chờ phát động nhìn ra xa người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiền tuyến chiến đấu tiếng vang liên miên bất tuyệt, nhưng không có bất kỳ cái gì dị dạng phát sinh, phản phất trước mặt thế cục đã bị triệt để ổn định lại, tại chỗ rất xa ngẫu nhiên bạo tạc cùng mình phản phất thành bạch tạc âm, để Triệu Ất cũng có chút buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, hắn nhẹ nhàng ngủ gật, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Thảo, thật cho ta các loại buồn ngủ. Triệu Ất nhỏ giọng thầm thì một câu, đứng người lên dự định tại nhà máy cổng hoạt động một chút thân thể, nhưng sau đó hắn giống như là đã nhận ra cái gì, nao nao. Hắn quay đầu nhìn mình sau lưng đóng chặt nhà máy lại môn. Có phải hay không? Có chút quá an tĩnh rồi. Đối ngủ chưa mà nói, thật có thể ngủ lâu như vậy sao? Mà lại trên trăm đứa bé, đến bây giờ đều không ai tỉnh ngủ sao? Chẳng biết tại sao, Triệu Ất trong lòng có loại không hiểu bất an. Hắn đi thẳng tới nhà máy đại môn cổng, dùng sức đẩy, một trận trầm thấp két két âm thanh tại trong nhà máy vang lên. Trầm muộn tĩnh mịch tràn ngập nhà máy, lớn như vậy ký túc xá. Không có mưa hay. Chương 1410, tuyệt vọng oanh minh chương 1410, tuyệt vọng oanh minh Triệu Ất ngây ngẩn cả người. Hắn đang muốn cất bước đi vào nhà máy, một giây sau, một trận kinh thiên động địa tiếng vang từ đằng xa bầu trời truyền đến. Ầm ầm. Đạo này tiếng oanh minh thực sự quá lớn, liền ngay cả Triệu Ất đều bị kinh hãi khẽ run rẩy, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo cơ hồ xuyên qua cả tòa Nam Hải giới vực bầu trời vết rạn, đã từ cái nào đó khí miệng vị trí kéo dài mà ra. Đây là? Triệu Ất khó có thể tin chừng to mắt. Giờ khắc này, thiên cung giạn nứt, tuyệt vọng oanh minh. Giữ tận vết rạn dọc theo cự quy mai rùa kéo dài, mặt ngoài văn tự ký tự không ngừng vỡ nát, tại hôi giới bên trong mai rùa mặt ngoài, một thân ảnh giản mua bỗng nhiên mở mắt ra đồng. Nguy rồi. Bồ gia lão tổ nhìn xem đầu kia từ hắn dưới chân xuyên qua mà qua vết rạn, một trái tim chìm vào đáy cốc. Từ khi gánh chịu lấy Nam Hải giới vực cự quy sau khi chết, mấy tháng nay, vị này đương đại thư thần đạo bán thần cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều dùng để trùng tu cùng gia cố Nam Hải sắc ngoài, thư thần đạo vốn là am hiểu trận địa chiến, huống chi là bán thần xuất thủ. Bởi vậy, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Nam Hải giới vực liền bị đánh tạo thành một cái chân chính siêu cấp thành lũy, cho dù cấm kỵ chi hải phát điên giống như tiến công, cho dù nhiều như vậy bắt giai thai ách đều đang điên cuồng công kích mai rùa mặt ngoài, Nam Hải giới vực vẫn như cũ vững như bàn thạch. Đây cũng là trừ thường thanh giám tạm thời buông xuống Nam Hải giới vực, độc thân tiến về trợ giúp dấu vân giới vực nhân tố chủ yếu. Bọn hắn sớm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền xem như kỵ thai nổi giận tự mình tập kích, Nam Hải giới vực sát ngoài cũng có thể trèo chống tương đương lâu. Nhưng loại này tuyệt đối năng lực phòng ngự, giới hạn tại mai rùa ngoại bộ. Đối Nam Hải giới vực mà nói, đỉnh đầu bọn họ vùng trời kia vẫn như cũng là nguyên bản bầu trời, không có thực hiện bất luận cái gì thư thần đạo lực lượng, đạo này phòng ngự đối ngoại bộ tới nói kiên cố, nhưng đối nội lại là yếu ớt vô cùng. Bồ gia lão tổ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn dốc hết tâm huyết chế tạo hoàn mỹ phòng ngự, vậy mà từ Nam Hải giới vực bị công phá. Tại sao có thể như vậy? Bồ gia lão tổ sắc mặt liên tiếp biến hóa, hắn đưa tay đang muốn ý đổ vãn hồi thế cục, sau một khắc, một đạo trầm thấp khiến người ta ra đầu tê dại từng giống, nương theo lấy cơ hồ đồng kết hết thể hàn xương sóng lớn, từ đằng xa quét sạch. Ông thấu xương hàn xương quét ngang hôi giới đại địa, vậy mà trực tiếp băng phong thiên lý, ngập trời hải khiếu từ đằng xa trực trùng bất tiêu, tại cái kia trào lên sóng lớn bên trong, giống như thâm hải ám dương tự nhãn, y mắng mở ra. Hạo đang túc sát diệt thế khí tức, giống như là trong bóng tối chờ đợi thật lâu hung bạo giá thú, trong nháy mắt này, mở ra răng nanh. Còi báo động chói tai tại Nam Hải trong chính phủ tiếng vọng. Mù loa vọt tới ba tầng sân thượng phía trên, cặp kia đóng chặt đồng tử giống như là cảm giác được cái gì, gắt gao nhìn lên bầu trời vỡ ra cuối phương hướng, cùng lúc đó, từng đạo oanh minh tiếng nổ, từ Nam Hải giới vực từng cái vị trí vang lên. Rầm rầm rầm. Ánh lửa bắn ra, khói đặc cuồn cuộn, mù loà nhìn không thấy những cái kia bạo tạc, mà lại cái này dày đặc tiếng nổ giống như là đất bằng tiếng sấm, để cho người ta căn bản là không có cách phân rõ chuyển đến phương hướng. Mù loà lồ ngực kịch liệt phập phồng, đầu ngón tay hắn liên kết, còn tại ý đồ tính toán cái gì? Lấy hắn bắt giai bút thần đạo năng lực, không có khả năng lâm vào chật vật như thế hoàn cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vô luận như thế nào bói toán, cũng không chiếm được bất kỳ kết quả gì, phản phất trong cõi u minh có đồ vật gì đem hết thảy đều che giấu đồng dạng. Người tới, nói cho ta hiện tại là tình huống như thế nào? Mù loà căm tức gầm thét. Thiên, bầu trời đã nứt ra. Một vị chính phủ nhân viên công tác đứng ở bên cạnh hắn, nhìn trước mắt hình tượng, ngơ ngác mở miệng. Còn có đây này, đây con mẹ nó chính là từ đâu tới tiếng nổ? Là kho lúa cùng thác nước, còn có chiến trường bệnh viện, dân dụng bệnh viện. Đáng chết, kho vũ khí cũng bị nổ. Cùng một thời gian, tập kích nhiều địa phương như vậy, không có khả năng. Từ khai chiến đến bây giờ, căn bản không có bất kỳ một cái nào khí miệng thất thủ mới đúng. Bọn chúng đến tột cùng là thế nào làm? Mù loa lời còn chưa dứt, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, song quyền của hắn đỗng nhiên nắm chặt. Bị lừa, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Mù loa diện mục dữ tợn vô cùng, hắn điên cuồng nắm lấy tóc của mình, giống như là hận không thể đem tự mình đầu góc móc ra xé thành mảnh nhỏ. Ta thế mà thật tin bọn hắn, ta là Nam Hải giới vực tội nhân thiên cổ. Bầu trời tại oanh minh bên trong đổ sụp, đến không hết hai ách nương theo lấy cực hạn luồng không khí lạnh từ trên trời giáng xuống. Càng ngày càng nhiều bạo tạc từ Nam Hải giới vực bên trong vang lên, Ngay sau đó, là từng đợt hoảng sợ mà tuyệt vọng dân chúng la lên, thậm chí ngay cả Nam Hải trong chính phủ đều bạo phát ra trùng thiên ánh lửa. Là ai? Đến tột cùng là ai? Bọn hắn không có khả năng diễn tốt như vậy. Là ai ở sau lưng điều khiển hết thảy? Sân thượng phía trên, Mù Lòa cuồng loạn giống giận, hai tay của hắn đầu ngón tay điên cuồng kết động, hai hàng đỏ thắm máu tươi từ khóe mắt chảy xuôi mà xuống, vậy mà bắt đầu lấy mạng sống ra đánh đổi, cưỡng ép suy tính lấy cái gì? Khóe mắt máu tươi dần dần nhuộm đen, Mù Lòa sinh cơ mắt trần có thể thấy khô héo, từng đạo giản mua nếp nhăn bắt đầu trèo lên gương mặt. Tại Mù Lòa trong ý thức, một đầu quần quần hướng về phía trước dòng lũ dần dần phát họa mà ra, kia là cả tòa Nam Hải giới vực vận mệnh trường hạ, toàn bộ nhân loại, mỗi một cái thần đạo người sở hữu, mỗi một cái hoa cỏ cây cối, đều tại mảnh này dòng lũ bên trong gian nan tranh độ. Theo lấy sinh mệnh lực làm đại giá phát động bút thần đạo, Mù Lòa ý thức bắt đầu từ dòng lũ bên trong phiêu khởi, hắn quan sát đầu này trào lên hướng về phía trước dòng lũ, đi ngược dòng nước, ý đồ tìm tới bây giờ ảnh hưởng tòa này giới vực vận mệnh đầu nguồn, đến tột cùng là cái gì. Hắn tại trong hư vô chật vật từng bước một tiến về phía trước, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào tìm kiếm, đều không có ở cái này dòng lũ bên trong tìm ra mảy may dị dạng. Không có. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Nó đến tột cùng giấu ở nơi nào? Ý thức của hắn dọc theo vận mệnh không ngừng tố nguyên, từ quyết chiến mở ra, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu mấy tháng, đến Nam Hải giới vực bị tập kích, lại hướng trước ngược dòng tìm hiểu. Hắn vượt qua 1 năm, 5 năm, 10 năm kỳ hạn, vẫn không có phát hiện địch nhân cái bóng. Thẳng đến hắn phía Nam biển giới vực lịch sử làm cơ sở, hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu gần 300 năm, vẫn là không có chút nào phát hiện. Mù Lòa sinh mệnh đã nhanh đốt hết. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ mà mỉa mai tiếng cười truyền vào trong đầu của hắn. Mù Lòa ngây ngẩn cả người. Hắn đứng tại vận mệnh dòng lũ phía trên, lần thứ nhất nhớ tới ngẩng đầu nhìn lại. Tại đầu này xuyên qua 300 năm vận mạng loài người chi nhánh phía trên, một mảnh như mực đen nhánh phong bạo ô vân, cao cao bao phủ tại dòng lũ trên không. Nó trôi nổi so Mù Lòa cao hơn, cao đến Mù Lòa coi như ngẩng đầu lên cũng khó có thể thấy rõ toàn cảnh của nó, chỉ biết là nó từ hơn 300 năm trước cái nào đó thời gian bắt đầu, liền đã làm cho nhân loại cái mạng này vận chi nhánh ở vào nó bóng ma bên trong. Mà tại mảnh này phong bạo bóng ma cuối cùng, chính là bây giờ Nam Hải giới vực. Tựa hồ là đã nhận ra Mù Lòa ánh mắt, cái kia phiến phun trào phong bạo bên trong, một đôi quỷ dị mà trống rỗng đồng tử chậm rãi mở ra. Phong bạo bên trong, Nghĩ Thai cười khẽ. Chương 1411, thất thủ chương 1411, thất thủ tiếp xuống, tuyên bố chín đại căn cứ đối với sinh vật học gia Diệp Mục cuối cùng phán quyết kết quả. Bị cáo Diệp Mục, tại Nam Hải căn cứ sinh hoạt trong lúc đó, phi pháp tiến hành nhân loại thai ách dung hợp thí nghiệm, bắt cóc 15-18 tuổi hài đồng tiến hành nhân thể thí nghiệm, cũng lợi dụng chức quyền âm thầm vứt xác, lợi dụng tự thân tại chữa bệnh hệ thống nội bộ thân phận mua sắm cũng tư tàng bệnh hoạn khí quan, phi pháp chế tác trộn lẫn thai ách tế bào tinh thần dược thể. Trải qua Nam Hải căn cứ cao tầng xem xét, đưa ra 9 đại căn cứ liên hợp phán quyết, cuối cùng phán xử tước đoạt nhà sinh vật học Diệp Mục quyền lợi chính trị trung thân, trục xuất Nam Hải căn cứ, cũng vĩnh thế không được bước vào bất luận cái gì một tòa nhân loại căn cứ. Chói mắt ánh đèn chiếu rọi tại Diệp lão sư trên thân, uy nghiêm mà thanh âm kiên định từ trên không truyền đến, tại lớn như vậy tòa án bên trong tiếng vọng. Đông đảo thân ảnh đang đứng đang thẩm vấn phán trên ghế, lạnh lùng quan sát phía dưới cái này mặc áo sơ mi, người vật vô hại nghiên cứu khoa học học giả, không chút nào che giấu trong mắt mình kiêng kỵ cùng chán ghét. Bị cáo trên ghế, Diệp Mục lờ ồ gờ ngực kịch liệt chập trùng. Không, không, ta không có. Ta chất vấn chín đại căn cứ phán quyết kết quả. Sắc mặt hắn đỏ lên, phẫn nộ mở miệng. Diệp Mục, ngươi chất vấn một bộ nào phân? Tất cả. Ta chất vấn tất cả. Diệp Mục trên cổ từng cây nổi gân xanh, các ngươi nói những thứ này, ta một cái đều không có làm qua. Các ngươi biết ta là một cái có lương tâm nhà sinh vật học. Ta chưa từng có làm qua nhân thể thí nghiệm, càng sẽ không bắt cóc hải tử, tư tàng khí quan. Ý của ngươi là, nhân loại chín đại căn cứ cùng một chỗ nói xấu ngươi? Thẩm phán trên ghế, một thanh âm hừ lạnh một tiếng. Diệp Mục sửng sốt một chút, nhưng lập tức phản bác, ta không biết các ngươi vì cái gì làm như thế. Nhưng ta có thể xác định, ta cái gì cũng không làm. Không muốn cái chảy cái cối, tháng này chúng ta đã tiến hành hệ thống si tra, sự thật chứng minh, chứ ngươi ở ngoài, không có bất kỳ người nào có quyền hạn làm được những thứ này, phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều có không ở tại chỗ chứng minh, chỉ có ngươi. Hoàn Mỹ cùng mỗi lần vụ án phát sinh thời gian bỏ lỡ. Cái kia chứng cứ đâu? Các ngươi muốn thẩm phán ta, dù sao cũng phải xuất ra chứng cứ đi. Phía trên những cái kia tội danh, các ngươi có bất kỳ nhân chứng hoặc là vật chứng sao? Diệp Mục câu nói này vừa ra, toàn bộ tòa án lâm vào trầm mặc. Không có. Các ngươi không có cái gì. Dựa vào một chút si tra cùng phỏng đoán, các ngươi liền muốn cho ta cải lên tội danh. Đây là nhân loại chín đại căn cứ công bằng công chính sao? Diệp Mục gần như là gào thét mở miệng. Chúng ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, ảnh hưởng tới những người kia, cắt đi bọn hắn đối ngươi ký ức. Cũng không biết ngươi dùng phương pháp gì, lại có thể để người bị hại tự nguyện nằm đến thí nghiệm trên này, không lưu lại tự mình dù là một ngón tay văn. Nhưng tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng ngươi. Ta Diệp Mục thề với trời, ta tuyệt đối không có tự mình dùng hài tử làm nhân thể thí nghiệm, cũng tuyệt đối không có tự mình buôn bán khí quan, không có tại nhân loại căn cứ âm thầm buôn bán làm cho người nghiện dược thể. Những hài tử kia biến mất, thật cùng ta không quan hệ. Thật. Diệp Mục thật sự là không biết nên như thế nào từ chứng, trong lúc nhất thời vừa giận vừa tức, hắn chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào tòa án trung ương nhất đạo thân ảnh kia bên trên. Trừ Thương Thanh, ta là lão sư của ngươi, ta là hạng người gì, ngươi không rõ ràng sao? Cái kia đạo sừng sững đang thẩm vấn phán trên ghế thanh niên thân ảnh, trầm mặc không nói. Ta đã biết, nguyên lai là ngươi. Diệp Mục giống như là ý thức được cái gì, cười thẳng nói, ta nói ngươi tại sao muốn trộm đi ta liên quan tới dung hợp luận văn, còn có chính ta huyết dịch hàng mẫu. Ngươi lo lắng ta phá giải dung hợp bí mật, để ngươi vị này cao cao tại thượng Nam Hải quân đã mất đi đặc biệt tính. Cho nên nghĩ ra loại biện pháp này muốn đem ta trục xuất nhân loại giới vực. Mái tóc dài màu xanh rối tung tại tòa án mặt đất, cái kia đứng tại trên cùng thanh niên, rốt cục lần này thẩm phán bên trong lần thứ nhất mở miệng, luận văn cùng hàng mẫu, là ta cầm. Trừ Thương Thanh, ngươi, ta chỉ là nghĩ không thông. Trừ Thương Thanh dừng lại một lát, ta biết ta đặc biệt tính ở nơi nào, biết ta vì cái gì có thể dung hợp những thai ách đó, cũng biết ta vì dung hợp bọn chúng, đến tuột cùng bỏ ra cái gì. Nhưng lão sư, ta thật nghiên cứu không rõ. Ngươi một người bình thường, là thế nào dung hợp diệt thế thai ách? Không chỉ có không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, hơn nữa còn tại dung hợp về sau, phản lão hoàn đồng. Rõ ràng ta là từng là học sinh của ngươi, chúng ta cùng một chỗ làm qua nhiều như vậy phức tạp hạng mục, nhưng ta vậy mà xem không hiểu ngươi những cái kia luận văn, còn có ngươi những cái kia không biết là từ đâu tới số liệu, không hiểu thấu các loại tham khảo văn hiến. Lão sư, ngươi dung hợp, cùng ta dung hợp. Thật sao? Diệp Mục nao nao, tại chói mắt dưới ánh đèn, hắn thấy rõ Trừ Thường Thanh ánh mắt. Cặp kia hiện ra trong mắt màu xanh bên trong, bị kín một tia nhàn nhạt lệ quang, tự mình vị này đã từng môn sinh đắc ý, chính lấy một loại ngờ vực vô căn cứ mà e ngại ánh mắt nhìn tự mình, phảng phất mình đã không còn là nhân loại, mà là một loại nào đó hất lên ra người quái vật. Kia là ta dốc hết tâm huyết viết luật văn, là ta trí nhớ nhận dung hợp ra chỉ sau tổng kết ra đồ vật. Ngươi đương nhiên xem không hiểu. Diệp Mục căm tức đáp lại. Diệp Mục đang bị cáo trên ghế cuồng loạn giống giận, cho mình cái kia đã từng đệ tử đắc ý nhất mặc lên bạch nhãn lang tự tư tiểu nhân các loại nhãn hiệu, lên án mạnh mẽ lấy Nam Hải căn cứ bất công, cùng nhân loại cái khác chín đại căn cứ thông đồng làm vậy. Bởi vì không có xác thực chứng cứ, tất cả mọi người ở đây đều có chút chần chờ, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Trừ Thường Thanh, tựa hồ đang chờ đợi hắn quyết định sau cùng. Cuối cùng, Trừ Thường Thanh vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại. Toàn này căn cứ gánh chịu, là nhân loại 1/9 tương lai. Vô luận như thế nào, cũng không thể tồn tại bất luận cái gì không thể không nguy hiểm nhân tố. Trừ Thường Thanh xoay người, chậm rãi hướng tòa án đi ra ngoài, chấp hành phán quyết đi, tất cả hậu quả, một mình ta gánh chịu. Đông đảo thân ảnh xông lên bị cáo tịch, cô Diệp Mục liền hướng một phương hướng khác mang đến. Không, ta không tiếp thụ chín đại căn cứ đối ta liên hợp phán quyết, ta không tiếp thụ. Cảnh hoang tàn khắp nơi hoang vu phía trên, Diệp lão sư bỗng nhiên mở mắt ra đồng. Mồ hôi lạnh từ trán của hắn trượt xuống, cả người phía sau lưng đã bị thấm ướt, hắn giống như là làm cơn ác mộng, sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, áo sơ mi góc áo tại hôn tàn mùi máu tươi trong gió nhẹ phẩy. Nơi này là? Đây. Diệp lão sư mở mịt ngắm nhìn một phía. Máu thịt be bét bổ ra người thi thể, đổ vào bên cạnh hắn đại địa phía trên, lạnh buốt thấu xương nước biển đã bao phủ góc chân, nghẹn ngào hàn phong từ cái kia đã bị triệt để nổ nát trong mai rùa rớt vào, trực tiếp đem hôn tạp huyết dịch nước biển đông lạnh thành đỏ tươi băng xương. Diệp lão sư chậm rãi đem hai chân của mình từ huyết sắc băng xương bên trong rút ra, thẳng đến lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Chúng ta, thất thủ. Chương 1412, thư giả chân tướng chương 1412, thư giả chân tướng giờ khắc này, vô số nỗi nghi hoặc điên cuồng phun lên trong đầu của hắn. Nơi này xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại ở chỗ này lâm vào ác mộng? Rõ ràng vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền thất thủ? Lão lang, Hà Thừa Tuyên, Mê Bác. Diệp lão sư tâm rơi vào đáy cốc, hắn lập tức di chuyển bước chân ở chung quanh tìm kiếm, có thể kỳ quái là nơi này ngoại trừ chết thảm bộ ra người bên ngoài, rốt cuộc không thấy được bất luận cái gì dung hợp phái thành viên thi thể. Tại sao có thể như vậy? Diệp lão sư quay đầu nhìn lại, chỉ gặp quần quần khói đặc đang từ Nam Hải giới vực từng cái phương vị dâng lên, đến không hết khổng lồ thai ách thân thể tại trong khói dày đặc phun trào, tiếng kêu thê thảm cùng ảnh mình bên thai không dứt. Cả tòa thành thị đã biến thành nhân gian luyện ngục. Diệp lão sư sắc mặt tái nhợt, hắn lập tức hướng thành thị phương hướng chạy như điên. Cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích bên trong, khắp nơi đều là bị xé thành mảnh nhỏ thi thể, máu tươi bị đến từ cấm kỵ chi hải hàn xương đông kết, giống như là pha tạp tinh hồng chi hoa, nở rộ tại Nam Hải giới vực mỗi một nơi hẻo lánh. Cả tòa giới vực chết nhiều ít người, 10 bạn, mấy chục bạn, mấy trăm bạn. Diệp lão sư đã đến cũng hết. Hắn chỉ biết là trên đường đã không nhìn thấy cái gì người sống sót, chỉ có tại chỗ rất xa còn tại bộ phát anh minh chiến đấu âm thanh, ngẫu nhiên có từng đạo văn tự bút họa tạo thành bộ ra thân ảnh lướt qua chân trời, hướng về phương xa gấp rút tiếp viện. Diệp lão sư ý đồ la lên những cái kia xẹt qua bộ ra người, có người nghe được về sau, ánh mắt hướng nơi này nhìn tới. Nhưng chờ bọn hắn thấy rõ là Diệp lão sư về sau, sắc mặt tất cả đều lại biến. Là dung hợp phái người. Nhanh, thỉnh cầu trợ giúp. Diệp lão sư khẽ giật mình, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, mấy thân ảnh đã đem hắn đoàn đoàn bao vây. Cùng lúc đó, từng đạo đen nhánh bút họa xuyên qua hư vô, cơ hồ là sát Diệp lão sư cái cổ sẽ qua, nếu không phải Diệp lão sư phản ứng rất nhanh, chỉ sợ lần này liền bị trực tiếp chém đầu. Các ngươi điên rồi. Diệp lão sư đưa tay vươn vào trong ngực, nắm chặt thuốc thử, sắc mặt khó coi vô cùng. Diệp Mục, chúng ta Nam Hải giới vực hảo tâm thu lưu ngươi dung hợp phái, các ngươi vậy mà đâm lưng chúng ta. Thanh âm tức giận từ trong hư vô vang lên, chỉ gặp những cái kia cùng Diệp lão sư gặp thoáng qua bức họa, trong không khí cấp tốc gây dựng lại, trực tiếp biến hóa thành bộ xuân thụ thân ảnh, Nam Hải quân chính là quá nhân từ. Lúc trước liền không nên thả các ngươi tiến đến. Hoặc là tại các ngươi lúc tiến vào, chúng ta liền nên đem các ngươi toàn giết. Bộ Xuân Thụ mặc một thân nhuốm máu kiểu Trung Quốc trang phục, sắc mặt trước nay chưa từng có phẫn nộ, nhìn về phía Diệp lão sư ánh mắt giống như là hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Đâm lưng. Diệp lão sư cao mày, ngươi đang nói cái gì? Còn trang. Bộ Xuân Thụ lờ gờ ngực kịch liệt chập trùng, hắn đưa tay vung lên, trung quanh bộ ra người đồng thời phát động thần đạo. Một giây sau, Diệp lão sư dưới chân đại địa khe rẽn, mắt trần có thể thấy bay ra đại lượng bút mực, giống như là có người tại hư vô nâng bút, trong nháy mắt sen lẫn thành một cái lớn như vậy lưới chữ, hai đạo ít trực tiếp giao thoa đem Diệp lão sư vây ở chính giữa. Diệp lão sư sắc mặt liên tiếp biến hóa, Bồ Xuân Thụ, giữa chúng ta nhất định có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm? Bồ Xuân Thụ cắn răng mở miệng, các ngươi dung hợp phái tự tay giết ta bổ ra nhiều người như vậy, còn có thể là hiểu lầm? Cái này sao có thể? Diệp lão sư trừng to mắt, hắn đang muốn lại mở miệng giải thích thứ gì, Bồ Xuân Thụ liền giơ bàn tay lên, một bản hơi co lại hình sách vợ liền tại trước người hắn trong hư vô phát hỏa mà ra. Đúng lúc này, một bên tường đổ vách siêu ầm vang nổ tung. Thân thể khổng lồ lướt qua không khí, một con hải cốt thương lang quấy bụi bặm, quyền mang theo kinh khủng động năng đem khoảng cách gần nhất hai vị bổ ra người đụng thành huyết vụ, thân thể cao lớn chân đạp đại địa, đem mặt đất ngay tiếp theo lưới lời chấn thành mảnh vỡ. Bất thình lình tập kích, trực tiếp để Diệp lão sư cùng Bồ Xuân Thụ trong lòng giật mình chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, cái kia hải cốt thương lang đã cắn một cái dưới, đem khoảng cách gần hắn nhất hai vị bổ ra người trực tiếp điêu lên, dùng sức giữ tợn bắt đầu nhai nướt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hải cốt miệng lớn bên trong vang lên, huyết tương tựa như vòi hoa sen giống như bắn tung tóe đầy đất, huyết nhục bị đè ép tại thương lang trong kẽ răng, ngoại trừ mấy cái này bổ ra người bên ngoài, còn có thể mơ hồ nhìn thấy không ít dân chúng thân thể thậm chí đầu lâu. Nhai nát mấy cái bổ ra người về sau, hải cốt thương lang mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra tiếng sấm rền vang giống như gào thét. Giống lão lang. Thấy cảnh này, Diệp lão sư khó có thể tin chừng to mắt. Nguyên thủy nhất thú tính theo gào thét lan tràn, tại hài cốt thương lang trên thân, đã mảy may không nhìn thấy lý trí cái bóng, chỉ có hai ách hung bạo cùng khát máu. "Lão lang, ngươi đang làm gì?" Diệp lão sư lời còn chưa dứt, con kia hài cốt thương lang liền đột nhiên thay đổi phương hướng, một ngụm hung hăng cắn về phía Diệp lão sư thân thể. Tốc độ của nó quá nhanh, Diệp lão sư căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể đem đã sớm siết trong tay dự thể, đâm vào huyết đục bên trong. "Oan!" Ngay tại giữ tận miệng lớn sắp gặm ăn đến Diệp lão sư trong mắt, một đạo suy nghĩ phong bạo y mắng đẩy ra, hài cốt thương lang thân thể bỗng nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, giống như là trong lúc nhất thời quên làm sao điều khiển thân thể. Diệp lão sư như thiểm điện lui lại, nhưng cùng lúc đó, Bồ Xuân Thụ vô sách vợ, một thanh hàn mang lấp lóe trường kiếm trực tiếp hướng hậu tâm hắn đâm tới. Rót vào dược tề Diệp lão sư, đã có thể nhìn rõ đến chung quanh tất cả sinh vật suy nghĩ, cơ hội tại Bồ Xuân Thụ động thủ đồng thời, hắn liền tâm niệm vừa động, trực tiếp lừa dối Bồ Xuân Thụ lại não, ngược lại một kiếm đâm vào bên cạnh phế tích bên trong, phát ra hoành minh tiếng vang. Loạn, hết thảy đều loạn. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp lão sư gắt gao nhìn chằm chằm bị tự mình thôi miên hải cốt thương lang, ý thức của bọn hắn bị thái ách chiếm cứ. Cái này sao có thể? Thí nghiệm rõ ràng đã chứng minh, hai ách bộ phận sẽ không đối dung hợp người ý thức sinh ra ảnh hưởng mới đúng. Diệp lão sư theo bản năng bắt đầu hồi tưởng thí nghiệm kết quả, nhưng một giây sau, trí nhớ của hắn tựa như là cắt đứt giống như, mấy cái vụn vặt đoạn ngắn chui vào trong óc, kịch liệt đau nhức tràn ngập thần kinh. Hắn thống khổ hai tay ôm đầu, từng cây gân xanh từ trên cổ bạo khởi. Chờ một chút. Thí nghiệm. Diệp lão sư trái tim điên cuồng loạn động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đồ chơi nhà máy phương hướng, một cú khò nói lên lời hoảng sợ dần dần trèo lên đồng tử. Hẳn là, Diệp lão sư không lo được mất khống chế lão lang, cũng không lo được ngay tại cầm kiếm lại lần nữa hướng giết người tới Bồ Xuân Thụ, hắn cắn răng một cái, thân hình đằng không mà lên, cấp tốc hướng về đồ chơi nhà máy phương hướng phi nhanh. Phần phật cuồng phong cuốn qua Diệp lão sư gương mặt, sắc mặt của hắn khó coi vô cùng. Thân hình hắn vòng quanh cuồng phong, trực tiếp phá tan cổng chính nhà máy, mà lúc này trong nhà máy đã trống rỗng. Triệu Ứt, Tiểu Đào, Linh Lung. Diệp lão sư kêu hai tiếng, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, xung quanh đã không có bất luận cái gì sinh linh tư tưởng tồn tại. Hắn không có đi tìm kiếm, mà là trực tiếp xâm nhập dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm. Một giây sau, hắn nhìn xem những cái kia sụp đổ đầy đất thí nghiệm tàn bã, cùng cảnh hoang tàn khắp nơi phòng thí nghiệm, cả người ngốc tại chỗ. Chương 1413, chân tướng quần quận chương 1413, chân tướng quần quận tại sao có thể như vậy? Thí nghiệm rõ ràng đã. Diệp lão sư thân thể khống chế không nổi run rẩy lên, hắn giống như là cái xác không hồn giống như cứng ngắc giẫm qua đầy đất bã vụn, hỗn loạn ký ức không ngừng xông lên đầu. Diệp lão sư nhớ kỹ, tự mình lúc ấy là tự tay cầm ống nghiệm, nhìn thấy ống nghiệm bên trong lắng đọng vật rơi xuống, cùng thuốc thử bản thân tách rời, cái này chứng minh tất cả diệt thế hai ách sẽ không đối dung hợp tương ứng chủng loại hai ách dung hợp người sinh ra ảnh hưởng. Hắn nhớ kỹ hắn nhìn thấy thí nghiệm kết quả về sau, cung hỉ không cầm được sông lên đầu, một bên Triệu Ứt tiến lên nắm lấy cổ tay của hắn, giống như nói thứ gì, nhưng lúc đó hắn hoàn toàn đắm chìm trong loại kia trong vui sướng, cho Triệu Ứt một cái ôm về sau, liền đem ống nghiệm thả lại chỗ cũ, trực tiếp đi về phía Nam Biện chính phủ đi. Không, không đúng. Một đoạn trí nhớ khác bắt đầu dần dần thay thế Diệp lão sư trong ấn tượng hình tượng, chiếm cứ trong óc. Diệp lão sư, Diệp lão sư ngươi không sao chứ? Cái này ống nghiệm làm sao sẽ còn bạo tạc? Diệp lão sư ngươi đợi ta một chút, ta đi lấy băng vải cho ngươi băng bó. Tại đoạn này trí nhớ mơ hồ bên trong, Triệu Ứt bắt lại cổ tay của hắn, thanh âm lo lắng tiếng vọng bên tai mở. Xuất hiện ở Diệp lão sư trong trí nhớ đảo lưu, hắn nhìn thấy đem tự mình cầm lấy ống nghiệm, nhẹ nhàng lay động, một giây sau ống nghiệm liền bộc phát ra khí tức kinh khủng, trực tiếp đem ống nghiệm vênh vỡ nát, ống nghiệm bã vụn thật sâu khảm vào bàn tay của hắn, trong lúc nhất thời máu me đầm đìa. Tại sao có thể như vậy? Thí nghiệm đến tột cùng là thành công hay là thất bại rồi? Các đứa ký ức tại Diệp lão sư trong đầu va chạm, hắn trong lúc nhất thời đã không phân rõ bên nào mới là hiện thực, hắn thống khổ hai tay ôm đầu ngồi xuống, kịch liệt đau nhức cơ hồ đem trong óc xé thành hai nửa. Đúng lúc này, hắn dư quang nhìn thấy bàn tay của mình. Tương đạo chưa khép lại vết thương, trải rộng trên đó, thậm chí tại có chút vết thương chỗ sâu, còn khảm mấy cái óng ánh. Kia là ống nghiệm sụp đổ sau cặn bã. Diệp lão sư ngây dại. Cái kia để hắn như rơi vào hầm băng kinh khủng tưởng tượng, cái kia hắn từ đầu đến cuối vô ý thức sơ sót tưởng tượng, tại thời khắc này hiện lên ở trong óc, suy nghĩ của ta bị xoắn cải. Làm ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia tất cả đã từng bị hắn sơ sót chi tiết, đều giống như thủy triều trào lên mà đến. Diệp lão sư diện mục thống khổ mà giữ thận, giờ khắc này đầu óc của hắn bắt đầu cấp tốc vận chuyển, vô số vụn vặt mà đoạn ngắn ký ức hình tượng, tựa như là một chính mình khác, sôi nổi trong óc. Đêm tối hạ dung hợp phái, yên lặng như tờ. Hắn dọc theo không người mẫu thụ tiểu lộ, từng bước mà lên, cuối cùng ở trong đó một cây trạc cây trước mặt, chậm rãi dừng bước lại. Hắn đứng bình tĩnh tại cái kia, giống như là một cái không có đủ bản thân ý thức ngậm dung người, gió nhẹ lướt qua áo sơ mi của hắn. Hắn tại mẫu thụ phía trên vi nghiêng đầu, đóng chặt đôi mắt nhìn về phía mẫu thụ túc xá một phương hướng nào đó. Ở nơi đó, Trần Linh ngay tại trong phòng của mình, chìm vào giấc ngủ. Khoe miệng của hắn câu lên một cái nụ cười quỷ dị. Hắn quay đầu lại, đầu ngón tay điểm nhẹ tại mẫu thụ chạc cây phía trên, chậm rãi phát họa lấy một loại nào đó ký hiệu. Mông lung dưới bóng đêm, một cái lộn xộn tuyến đoàn bị hắn dần dần phát họa thành hình. Sau mấy tiếng, hai cái dung hợp phái hài tử như thường ngày đồng dạng bò lên trên mẫu thụ thu thập chạc cây, dư quang quét đến cái này tuyến đoàn về sau, liền giống như là mất đi bản thân ý thức giống như. Cứ ngắt hướng dáng thiên giáo phân đà phương hướng đi đến. Ngày đó, ở tại mẫu thụ dung hợp phái răng đèn kết hoa, các minh đệ tỉ muội Trần Linh đến á triệu ớt tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến. Mẫu thụ bên trong bọn nhỏ nhao nhao kích động thả ra trong tay sự tình, toàn bộ chạy đến cổng, hiếu kỳ đánh giá phương xa mấy tương lai khách. Hắn chính là Trần Linh a, cùng trên báo chí giống nhau hải giải xem thật kỹ. Thanh âm liễu diễu tại hài của hắn mở băng lên, theo nơi xa đỏ chót hí bảo tới gần, bọn nhỏ sắc mặt càng phát ra hưng phấn. Ngay tại bầu không khí dần dần lửa nóng thời điểm, một cái trầm muộn thanh âm đột nhiên từ trong đám người vang lên. Phu phu, toàn thân tối đen thiếu niên không bị khống chế quỷ dạp xuống đỏ chót hí bảo trước người. Ngắn ngủi dừng lại về sau, cười vang tách ra lung túng không khí, cũng là cùng lúc đó, đỏ chót hí bảo thanh âm chậm rãi vang lên, trên người người thai ách. Đến từ quỷ trào thâm viên sao? Đã từng bị hắn không hiểu sơ sót thanh âm này, giống như là một đạo kinh lôi, bây giờ tại Diệp lão sư trong lòng anh mình rung động. Ký ức quần quần hướng về phía trước. Thời gian trở lại hơn 300 năm trước Nam Hải căn cứ. Diệp giáo sư gần nhất chữa bệnh bộ bên kia gặp được một cái ung thư ca bệnh, là đứa bé, hiện tại chúng ta chữa bệnh thiết bị đã toàn bộ mất hiệu lực, nhưng là mẫu thân của nàng còn không hết hy vọng, nghĩ xin ngài nhìn xem có biện pháp gì hay không. Ta đã biết, ta sẽ tận lực trợ giúp nàng, để nàng đến đây đi. Hắn buông xuống trong tay chưa hoàn thành liên quan tới dung hợp phòng đoán văn trường, ôn hòa mở miệng. 3. Minh lượng giải phẫu đèn xua tan lờ mờ gian phòng một góc. Tại cái kia tái nhợt dưới ánh đèn, một cái 16 tuổi nữ hải chính ngoan ngoãn nằm đang quan sát trên này, một đôi mắt to đen nhánh đang sợ hãi lại lo lắng nhìn xem một bên Diệp giáo sư. Đại ca ca, ta, bệnh của ta có thể trị hết không? Không cần lo lắng, ta sẽ cố hết sức. Hắn một bên chuẩn bị mới nhất nghiên cứu kháng ung thư thuốc thử, một bên ăn ủi. Hắn chậm rãi đi đến quan sát đài bên cạnh, thon dài mà bén nhọn ống tiêm tại dưới ánh đèn phát ra hàn mang, trong này chứa là hắn mấy chục năm thành quả nghiên cứu, trước mắt đã được đến căn cứ cho phép, có thể tiến hành lâm sàng quan sát, đối bộ phận đặc biệt ung thư chữa trị suất cao đạt, gần đạm, 63. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy nữ hài cặp kia thanh tịnh đôi mắt lúc, trái tim của hắn đột nhiên ngừng nhảy bổ. Trong đầu hắn liên quan tới dung hợp phỏng đoán cùng tri thức, giờ khắc này tựa như là sống đến đây đồng dạng, giống như là chui ra trái tim bỏ sát, một chút xíu hướng quan sát trên đài thiếu nữ thân thể nhúc đích. Đồng tử của hắn dần dần mất đi quang trạch, một cơn gió bạo giống như hỗn loạn đường cong chiếm cứ ý thức của hắn. Tái nhợt dưới ánh đèn, hắn chậm rãi đem trong tay thuốc thử để qua một bên. Tiểu bằng hữu, không có tình cảm thanh âm từ hắn dây thanh bên trong ma sát băng lên, chúng ta đổi một loại phương thức trị liệu được không? Nữ hải khẽ giật mình, vốn là đối kim tiêm cảm thấy sợ hãi nàng nhịn không được hỏi, cái kia ta nên làm như thế nào? Đem quần áo vung lên đến lộ ra bụng. Nữ hài do dự một chút về sau, vẫn là làm theo cầm quần áo vung lên, trắng nõn non nớt cái bụng bại lộ tại tái nhợt dưới ánh đèn, ở bộ này sạch sẽ mà giàu có sức sống dưới thân thể, tựa hồ dựng dục vô hạn khả năng. Hắn xoay người, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chưa bị hoàn toàn chế thành tiêu bản hai ách khí quan. Kia là một đoạn tràn đầy chú văn ruột, tại tái nhợt dưới ánh đèn chậm chạp lúc đích, giống như là một đầu có được bản thân ý thức gián trưởng. Nhìn thấy thứ này trong ngay mắt, nữ hài hoảng sợ trừng to mắt, còn chưa chờ nàng nói thêm gì nữa, một cái máy móc giống như thanh âm lạnh lùng liền chậm rãi vang lên, đừng sợ. Một hồi liền tốt. Ngoan. Nữ hài thân thể đình chỉ phản kháng, hai đạo hỗn loạn suy nghĩ tuyến đoàn tràn ngập đồng tử của nàng, máu tươi tại trong im lặng chảy xuôi, sinh mệnh tại tĩnh mịch trung trôi đi. Chiếc hộp vẽn đỏ ra, tại thời khắc này bị hắn tự tay mở ra. Chương 1414, kẻ cầm đầu. Chương 1414, kẻ cầm đầu. Đúng vậy, thể chất của nàng quá yếu, lại thêm ung thư đã khuếch tán, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi. Là lỗi của ta, kháng ung thư thuốc thử sát xuất thành công vẫn là quá thấp, ta sẽ nghĩ biện pháp lại thay đổi một chút, làm ra có thể thích ứng càng nhiều loại hơn loại ung thư, cao hơn tỷ lệ sống sót dự tề. Nếu như có thể mà nói, ta có thể đi các ngươi lâm sàng khoa nhìn xem sao. Ta hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều người bệnh hàng mẫu. Đây là ta mới nhất nghiên cứu ra tới dược thể, khẩu phục là được, bên trong gia nhập một chút ta bí phương, có thể hữu hiệu suy yếu cảm giác đau, để người bệnh giảm bất thống khổ. Chẳng qua trước mắt cái này thuốc còn tại hoàn thiện quá trình bên trong, ta cần định kỳ truy tung thu thập người dùng số liệu, có thể dàn xếp một chút không?
Không, không được.
Dược thể này bên trong có mới nhất sinh vật khoa học kỹ thuật, tại triệt để hoàn thành trước đó, ta là sẽ không công bố cho bất luận người nào. Vẫn là không được sao?
Tốt ta. Vậy quên đi.
Ngươi tốt, xin hỏi là người bệnh gia thuộc sao? Ta chỗ này có một cái còn tại khảo nghiệm dược vật, có nhất định xác suất có thể chữa trị con trai ngươi ung thư, bất quá bởi vì bây giờ còn đang giữ bí mật giai đoạn, xin ngài cần phải chớ nói ra ngoài. Có lẽ, ngài trực tiếp đem nhi tử đưa đến nơi này cũng được. Là ta. Nguyên lai thật là ta. Làm những ký ức này đoạn ngắn xông lên đầu thời điểm, Diệp lão sư cảm thấy mình sắp bị xé nát, hắn lấy thứ ba thị giác thấy được đã từng đủ loại, lúc ấy giống như là có một cái khác tồn tại viễn trình điều khiển hắn thân thể, mà hắn liên quan tới đây hết thảy ấn tượng đều bị xóa đi. Đúng lúc này, cái kia quen thuộc, giống như như sấm sét phán quyết chi truy lại lần nữa gõ xuống. Phanh. Diệp lão sư phản phất lại một lần nữa trở lại hơn 300 năm trước tòa án, hắn cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lại. Ở trên đỉnh sáng chói chói mắt dưới ánh đèn, cặp kia trong mắt màu xanh chính phức tạp nhìn xem tự mình, Trừ Thường Thanh đứng tại sinh vật học tối cao cuối cùng, phát ra câu kia rung động linh hồn nghi vấn, "Lão sư, ngươi một người bình thường, là thế nào dung hợp diệt thế thai ách?" "Phanh." Tiếng sấm vang rền tại Diệp lão sư trong óc. "Đúng vậy a." Hắn lúc ấy, là thế nào dung hợp nghi thai? Mặc cho Diệp lão sư vắt hết óc, vậy mà cũng trở về ức không dậy nổi ngay lúc đó bất luận cái gì chi tiết, này thiên đại lỗ thủng rõ ràng vẫn tại trước mắt của hắn, có thể suy nghĩ của hắn lại giống như là bị người tận lực dẫn đạo giống như, chưa hề đi xâm nhập suy tư qua vấn đề này. Hắn thật dung hợp nghĩ thai sao? Hoặc là nói, là hắn dung hợp nghĩ thai, vẫn là nghĩ thai khống chế hắn. A a a a a a a, tê tâm liệt phế gầm thét, quanh quẩn tại cảnh hoang tàn khắp nơi trong phòng thí nghiệm, vị này tự cho là đem cả đời đều dâng hiến cho nhân loại văn minh nhà sinh vật học, tựa như là cái bị rút mất sống lưng kẻ đáng thương. Phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đầy đất màu thủy tinh bên trong, đầu gối trong nháy mắt máu me đầm địa. "Là ta, là ta, là ta tại Nam Hải căn cứ làm nhân thể thí nghiệm, là ta đem lẫn vào thai ách gen dược tể cấp cho dân chúng, là ta bắt cóc bọn nhỏ, là ta đang hại chết bọn hắn về sau vứt xác hôi giới, là ta đem dung hợp phái bọn nhỏ biến thành dạng này, là ta tự tay đem bọn hắn cải tạo thành quái vật, là ta hủy Nam Hải giới vực." Diệp lão sư nắm đấm một chút lại một cái nặng đập xuống đất, đầy đất màu thủy tinh đem hắn thủ chát máu me đầm địa, cặp kia tràn đầy tơ máu trong con mắt, tràn đầy hối hận cùng thống khổ. Hắn thử truy đuổi qua nhân loại bình minh, hắn muốn làm cho nhân loại đi trên mới cầu thang. Nhưng hắn không nghĩ tới, tự mình kính dâng cả đời nghiên cứu, bất quá là nghĩ thai buồn cười hoang ngôn. Nghĩ thai lợi dụng hắn, lợi dụng dung hợp phái, lợi dụng Trừ Thường Thanh, lợi dụng Trần Linh. Nó đem bọn hắn đưa vào Nam Hải giới vực chờ đợi chính là giờ khắc này, mượn dung hợp phái chi thủ, từ nội bộ công phá Nam Hải giới vực. Tại nghĩ thai bố cục trước mặt, tòa này bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng, nhất vững như thành đồng giới vực, vẹn vẹn chống đỡ không đến 3 giờ liền triệt để luân hãm. Giống như là chuyện Tiếu Lâm. Ngay tại Diệp lão sư thống khổ không thôi thời điểm, một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên. Két két, cứng rắn dày dẫm qua đầy đất bã vụn, một trận đến từ ngoại giới thấu xương hàn phong tại áo khoác lôi cuốn dưới, cuốn vào hỗn loạn trong phòng thí nghiệm. Diệp lão sư cứng ngắc ngẩng đầu. Một con họng súng đen nhánh, chậm rãi chống đỡ tại mi tâm của hắn. Màu bạc chấp pháp quan đường vân tại áo khoác và áo lấp loé, hàn mông một tay cầm súng, quan sát quỳ rạp xuống đất Diệp lão sư, ánh mắt giống như vào đồng hồ nước, thâm thúy bình tĩnh. "Là ngươi?" Diệp lão sư khàn khàn mở miệng. "Đã từng, Trần Linh hỏi qua ta, có thể hay không giúp dung hợp phái tiến vào Nam Hải giới vực. Ta cự tuyệt." Diệp lão sư thảm thảm cười một tiếng, "Ngươi cự tuyệt rất đúng. Kỳ thật lúc ấy, ta liền có một nỗi nghi hoặc." Hàn Mông dừng lại một lát, tại cực quang giới vực ba khu thời điểm, phát sinh qua một lần hôi giới giao hội. Những cái kia đến từ quỷ trảo thâm viên thai ách, gõ dân chúng cửa phòng, còn học ngôn ngữ của nhân loại, niệm qua một đoạn dành tự quỷ trảo thâm viên tinh hồng chúa tể, trêu tức vận mệnh vô tướng chi vương. Về sau ta nghe nói, đoạn này chú tử là từ Diệp lão sư ngươi tự mình biên soạn. Đã như vậy, những hai ách đó, vì sao lại biết? Diệp lão sư sững sờ tại nguyên chỗ. Nửa ngày về sau, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, đôi mắt bên trong thống khổ càng phát ra kịch liệt. Thì ra là thế. Ha ha, liên diệt thế chú tử, đều là nó nói cho ta biết ta. Diệp lão sư tự lẩm bẩm, đây không phải là cái gì chú tử, đó chính là diệt thế hai ách nguyên bản xương hào nó, chỉ là cho ta mượn miệng, tản tên của bọn nó. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu, ta cũng chỉ là cái công cụ, là diệt thế hai ách xếp vào tại xã hội loài người công cụ. Diệp lão sư thân thể run không ngừng, hắn cho đến nay làm hết thảy đều bị phủ định, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp bắt lấy Hàn Mông nòng súng, dùng sức đem nó chống đỡ tại tự mình mi tâm bên trên. Cặp kia tràn đầy tơ máu thống khổ đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Mông. "Giết ta." Diệp lão sư gần như là cầu khẩn mở miệng, "Giết ta. Đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là ta. Ta là nhân loại tội nhân, là nhân loại nhà khoa học sỉ nhục. Ngươi không phải thẩm phán khôi thủ sao? Để cho ta hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn lại tội lỗi của ta. Dù là chỉ có một kia." Hàn Mông nhìn trước mắt triệt để sụp đổ Diệp lão sư, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hoành vĩ mà uy nghiêm thẩm phán đỉnh tại dưới chân hắn dâng lên, vô tận xiềng xích trói lại Diệp lão sư thân thể, Hàn Mông nhẹ nhàng há miệng, bình tĩnh mà lạnh lùng phun ra mấy chữ mắt. "Tông tội phán quyết mở phiên tòa." Chương 1415, Hàn Mông phán quyết chương 1415, Hàn Mông phán quyết theo Hàn Mông thanh âm vang lên, dưới chân hắn khu vực đang thẩm vấn phán trong đỉnh không ngừng cất cao, màu đen chấp pháp quan áo khoác không gió mà bay, giống như là chấp thể vùng lĩnh vực này chân lý cuối cùng quan tòa. Cùng lúc đó, bị cáo tịch tại Diệp lão sư trước người dâng lên. Vô số xiềng xích trói buộc lấy Diệp lão sư thân hình, hắn quỳ rạp xuống bị cáo trên ghế, trước mắt hình tượng dần dần cùng trong trí nhớ hơn 300 năm trước lần kia phán quyết trung điệp, trong thoáng chốc, hắn phảng phất lại thấy được cái kia đang bị cáo trên ghế phẫn nộ chỉ trích Trừ Thường Thanh cùng chín đại căn cứ chính mình. Nhưng lần này, Diệp lão sư rất an tĩnh. Hắn tĩnh tĩnh quỳ tại đó, cúi thấp đầu, giống như là một cái chờ đợi tử vong phán quyết tuyệt vọng sáng hối người. Sớm nên như thế. Diệp lão sư đắng chát cười cười. Tiểu Trừ a tiểu Trừ, năm đó ngươi nếu là tâm địa lại cứng rắn một chút, trực tiếp đem ta xử tử tại tòa án phía trên. Thật là tốt biết bao. Trong phòng, Thượng Hải thành phố, Diệp Kiến Quốc cùng Hàn Tuyết Văn thứ tử, dung hợp phái lãnh tụ. Diệp Mục. Theo tông tội phán quyết phát động, Hàn Mông song đồng nhiễm lên một tia đỏ sậm, cặp kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy con người, nhìn chăm chú quỳ rạp xuống bị cáo trên ghế thân ảnh. Thanh âm trầm thấp giống như không thể hoài nghi thần dụ, quen quần đang thẩm vấn phán trong phòng không. Giờ khắc này, tội lỗi cùng trừng phạt tại Hàn Mông đồng tử bên trong sẽ lẫn, những cái kia quá khứ tràn vào trong đầu của hắn, chậm rãi đặt chính nghĩa thiên bình phía trên. Không biết nhìn thấy cái gì, hắn trong lúc nhất thời có chút thất thần. Lần trước xuất hiện loại này dao động, vẫn là tại vô cực giới vực thẩm phán Trần Linh thời điểm. Làm thiện và ác trong lúc hỗn loạn cùng tồn tại, đen trắng giống như là điền cuồng xoay tròn âm dương ngư, người bên trong có ta, ta bên trong có người, sớm đã không cách nào dùng thường quy phương pháp phân rõ cân nhắc. Nhưng Hàn Mông cũng không tùy ý định đoạt, trong lòng của hắn chính nghĩa thiên bình tại cách âm thanh bên trong không ngừng lên xuống, cẩn thận nhập vi ước lượng lấy mỗi một tấc nhân tính trọng lượng. Cuối cùng, hắn giống như là có quyết đoán. Hắn một cái tay nắm truy, một cái tay chậm rãi nâng lên họng súng. Bị cáo trên ghế Diệp lão sư, hít sâu một hơi, tĩnh tĩnh nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Sau một khắc, Hàn Mông bình tĩnh mà thanh âm kiên định đang thẩm vấn phán trong phòng bầu trời băng lên, "Diệp Mục, vô tội." Diệp lão sư ngây ngẩn cả người. Hắn giống như là hoài nghi mình nghe lầm giống như, đột nhiên ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía tòa án phía trên Hàn Mông. Mà cùng lúc đó, Hàn Mông chui này họng súng đen nhánh, đã xẹt qua quỷ dạng xuống bị cáo trên ghế Diệp lão sư, thẳng tắp nhắm ngay Diệp lão sư trên không hư vô. Ở nơi đó, một đoàn mơ hồ suy nghĩ phong bạo đang thẩm vấn phán trong đỉnh phát hỏa mà ra. "Nghĩ thay, tội đáng muôn lần chết." Hàn Mông đôi mắt bên trong quang mang bùng lên, hắn thẳng đứng tại cái kia, không sợ hãi chút nào đối nghị thai bóp cỏ. Phanh! Hàn Mông bóp cỏ trong ngay mắt, thẩm phán đình phát ra đình thai nhức góc quanh mình, vô số chói mắt lôi quang từ Hàn Mông sau lưng chạy ra, giống như là hội tụ thành một đoàn đủ để xuyên qua hết thể chính nghĩa chi mâu, gào thét hướng Diệp lão sư phía trên suy nghĩ phong bạo vào tới. Cùng bạo lôi đình đang thẩm vấn phán trong phòng không bạo mở, một vòng nóng rực mà chói mắt màu xanh đậm thái dương, giống như là chính nghĩa chi nhãn, trợn mắt tròn xoe. Phanh! Cuồn cuộn khí lãng quét sạch thẩm phán mỗi một nơi nhỏ lánh, đem Hàn Mông chấp pháp quan áo khoác thổi bay phất phới. Diệp lão sư khó có thể tin nhìn xem một màn này, tựa hồ không hiểu Hàn Mông vì sao lại từ bỏ thẩm phán hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, cái kia vòng bùng lên lôi đỉnh con mắt, bắt đầu chậm rãi phiêu tán tiêu vong. Một đoàn mơ hồ suy nghĩ phong bạo, vẫn như cũ lông tóc không hao tổn tại Diệp lão sư trên không cuộn cuộn. Trống rỗng đồng tử chúng gió bạo bên trong mở ra, nghĩ hai ánh mắt phảng phất lấy cái này đoàn phong bạo làm môi giới, trực tiếp nhìn chăm chú thẩm phán trong đỉnh Hàn Mông, mơ hồ trong đó, tràn ngập niệm mai tiếng cười quanh quẩn trên bầu trời. Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng thẩm phán ta. Bây giờ Hàn Mông mặc dù là thẩm phán coi thủ, nhưng cũng chỉ là thất giai, coi như hắn hữu tâm thẩm phán nghi thai, không nói trước công kích của hắn có thể đánh trúng hay không, không có vật chất thân thể nghi thai, coi như đánh trúng, cũng căn bản không tạo được nhiều ít tổn thương. Hàn Mông kỳ thật biết điểm này, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định lựa chọn thẩm phán nghi thai. Làm không được, cùng có làm hay không, là hai việc khác nhau. Nếu như không làm, chính nghĩa khó có thể bình an. Ta xác thực thẩm phán không được ngươi. Hàn Mông lạnh giọng mở miệng, nhưng trên thế giới này, chắc chắn sẽ có người có thể làm được. Chính nghĩa sẽ không vắng mặt. Phong bạo bên trong, nghĩ thai mỉa mai mà cuồng vọng tiếng cười càng phát ra rõ ràng, nó tùy ý quét Hàn Mông một đoàn mắt thường không cách nào nhìn thấy suy nghĩ phong bạo, quyền mang theo kinh khủng uy áp, vọt tới Hàn Mông thân thể. Kia là diệt thế thai ách cách không một kích. Không. Bị cáo trên ghế, Diệp lão sư trong nháy mắt trừng lớn mắt đồng, một đoàn đồng dạng suy nghĩ phong bạo từ đáy lòng của hắn nổ tung, ngạnh sinh sinh đâm vào nghĩ thai cái kia đạo công kích phía trên, đem nó quy tích đụng nghiêng một chút, cơ hồ là sát Hàn Mông thân thể đã qua. Cặp kia đến từ diệt thế thai ách ánh mắt, lập tức trở xuống Diệp lão sư trên thân, tựa hồ mang tới một tia tức giận. Đúng lúc này, Diệp lão sư giống như là hiểu rõ cái gì, hắn không chút do dự đem trong ngực cất cuối cùng hai cây dược tề móc ra, đột nhiên một trái một phải đâm vào LOG ngực, đem tất cả dược tề đều rót vào thể nội. Phúc. Diệp lão sư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, máu tươi cũng từ ánh mắt của hắn, cái mũi, trong lỗ tai róc rách chảy ra, thậm chí ngay cả mao mạch mạch máu đều mảng lớn nổ tung, đem da thịt nhiễm lên một tầng huyết hồng. Tinh thần cùng nhục thể chặt chẽ tương liên. Ngày bình thường ngươi có thể tùy ý điều khiển tư tưởng của ta, nhưng ở ta tiêu hao nhục thể, cưỡng ép tất cao tinh thần giai vị thời điểm, liền xem như ngươi cũng không cách nào tùy tiện điều khiển cùng ngươi có được đồng dạng năng lực ta. Diệp lão sư sinh cơ cấp tốc tan tác, hóa thành huyết nhân hắn, chính gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia phong bạo, khàn khàn mở miệng, ta cả đời này đều tại làm ngươi để tuyến con rối. Sau cùng 10 phút đồng hồ, ta là tự mình mà sống. Theo gấp ba dược tề rót vào thân thể, Diệp lão sư tinh thần cấp tốc bành trướng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được có một cỗ suy nghĩ ngay tại ý đồ can thiệp đầu óc của mình, nhưng tương tự có được suy nghĩ phong bạo hắn, đã đem đại não hóa thành chiến trường, cùng nghĩ thai lực lượng liều chết chém giết. Diệp lão sư năng lực bắt nguồn từ nghĩ thai, coi như đánh cược sinh mệnh, cũng vô pháp chiến thắng nghi thai. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là giữ vững sau cùng chính mình. Diệp lão sư bàn tay màu đỏ ngòm huy động, suy nghĩ phong bạo quét sạch, trung quanh thẩm phán đỉnh bị cưỡng ép về hư vô. Cảnh hoang tàn khắp nơi trong phòng thí nghiệm, Diệp lão sư kéo lấy máu me khắp người thân thể, lảo đảo hướng Hàn Mông đi đến. Hàn Mông chính nhíu mày nhìn xem hắn, sau một hồi, trầm giọng mở miệng. ngươi sắp chết, ta sớm đáng chết. Diệp lão sư cười thảm một tiếng, cuối cùng ta nghĩ mời Hàn Mông trưởng quan giúp một chút. Ngươi nói, thương của ngươi cho ta mượn một chút. Hàn Mông ánh mắt rơi vào súng trong tay mình bên trên, thanh thương này là bởi vì có thẩm phán gia trì mới có thể phát huy ra uy lực, không có ta, nó chính là một thanh phổ thông súng ngắn. Chương 1416, yêu cùng trái tim phá thành mảnh nhỏ. Chương 1416, yêu cùng trái tim phá thành mảnh nhỏ, đủ rồi. Diệp lão sư chậm rãi mở miệng, có hay không lực lượng không trọng yếu, chỉ cần nó đại biểu cho thẩm phán là đủ rồi. Hàn Mông trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn đem súng lục của mình đưa cho Diệp lão sư. Tạ ơn. Diệp lão sư trải qua Hàn Mông bên cạnh, chậm rãi hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Đúng lúc này, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, cũng cảm ơn ngươi phán quyết. Ta chỉ là làm chuyện chính xác. Hàn Mông bình tĩnh trả lời. Diệp lão sư nhìn hắn một hồi lâu, thảm thảm cười cười, nếu là ngươi sinh ra sớm 300 năm, thì tốt biết bao. Diệp lão sư không có nói thêm nữa, hắn chậm rãi đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn, dọc theo bậc thang từng bước mà lên. Bây giờ mặt đất đã bị cấm kỵ chi hải băng xương bao trùm, áo sơ mi màu đỏ ngòm tại lạnh thấu xương trong gió lạnh phất động, bóng lưng của hắn thê thảm mà quyết tuyệt. Suy nghĩ phong bạo tại đồng tử của hắn bên trong lưu chuyển, tính mạng của hắn đã tiến vào sau cùng đếm ngược. Bọn nhỏ, lão sư, tới. Và anh. Kinh thiên động địa tiếng vang từ phế tích bên trong vang lên, một con cự hình bọ ngựa từ bụi bặm bên trong lướt đi, tốc độ nhanh đến lôi ra tàn ảnh, theo một đạo hàn mang hiện lên, một vị bồ gia người trong chốc lát liền bị chặn ngang chặt đứt. Lâm Ly máu tươi phun ra không trung, giống như là chói lọi khói lửa, một bên bồ hạ thiền gặp đây, đôi mắt đỏ bừng, đáng chết. Vì cái gì? Vì cái gì chết sống bắt không được nó? Thuấn sát một người về sau, cự hình bọ ngựa lại lần nữa hóa thành thiểm điện lẫn vào bụi bặm, tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong biến mất. Chật vật phân tán tại từng cái phương hướng bộ ra người, khẩn trương hướng trung ương hội tụ, từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng khác nhau, ý đồ tại mình bị chém ngang lưng trước đó bắt được con kia bọ ngựa hai ách cái bóng. Bồ hạ thiền nhẹ giọng nỉ non, gió lốc vờn quanh tại chúng quanh bọn hắn, hỏa diễm từ trong hư vô bắn ra, nguyên tố dưới sự chỉ huy của nàng linh động mà cường đại. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là không cách nào chính diện chống lại một vị cuồng bạo thất giai dung hợp người. Mà tại cách bọn họ không cao hơn một cây số phạm vi bên trong, còn có ba con cấm kỵ chi hải thai ách ngay tại chúng quanh đại khai sát giới. Bây giờ tình thế đã không phải là hai mặt thụ địch đơn giản như vậy, Nam Hải giới vực đã triệt để biến thành thai ách quê hương, các nàng muốn cân nhắc không còn là như thế nào giữ vững nơi này, mà là như thế nào còn sống phá vây ra ngoài. Đến rồi, có người hô to một tiếng, đám người lập tức quay đầu nhìn lại, còn không chờ bọn hắn thấy rõ bọ ngựa động tác, la lên người kia đã bị trong nháy mắt cắt thành hai nửa, máu me đầm địa nửa người trên không trung bay múa, tung tóe đám người một thân tinh hồng. Bồ hạ thiền đang muốn có hành động, bọ ngựa hàn mang liền xẹt qua một đường cong tròn, hướng nàng chém tới. Một đoàn vô hình phong bạo quét ngang toàn trường. Một giây sau, bọ ngựa thân thể liền giống như là mất đi ý thức giống như, dừng lại tại nguyên chỗ. Bồ hạ thiền con ngươi nhìn chòng chọc vào cái kia gần trong gang tấc bọ ngựa đao, phía sau bị mồ hôi lạnh thấm ướt nàng, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái máu me khắp người thân ảnh, chính cầm một cây thương, lảo đảo đi về phía này. Diệp Mục nhìn thấy người kia, bồ hạ thiền tâm rơi vào đáy cốc. Dung hợp phái một vị cao tầng liền đã như thế khó có thể đối phó, bây giờ Diệp Mục đích thân đến, bọn hắn hơn phân nửa là thập tử vô sinh. Diệp lão sư không có nhìn nhiều bồ hạ thiền đám người một mắt, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tại con kia bị định trụ bỏ ngựa trên thân. Ánh mắt của hắn đau lòng, tự trách mà đắng chát. Dung hợp phái cơ hồ mỗi người đều là hắn tự mình làm dung hợp giải phẫu, hoặc là nói là nghĩ thai thông qua tay của hắn bồi dưỡng dung hợp phái. Từ bọn hắn hoàn thành dung hợp giải phẫu một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền cùng riêng phần mình diệt thế thai ách chặt chẽ tương liên, kia là đến từ huyết mạch đỉnh cao nhất áp chế lực, thậm chí diệt thế thai ách chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể để bọn hắn dung hợp thai ách mất khống chế, sống không bằng chết. Mà chém sát là chém tới thai ách ý thức, nhưng cũng tại thu hoạch được lực lượng đồng thời, càng thêm sâu hơn thai ách bản thân cùng nhục thể liên hệ, để cho người ta càng thêm tới gần tại thai ách. Cái này cũng mang ý nghĩa, chạm sát trình độ càng cao, bị đối ứng diệt thế trưởng khống cũng càng sâu. Đây là Diệp lão sư tự tay cho bọn hắn lực lượng, cũng là Diệp lão sư tự tay cho bọn hắn nguyên rủa. Mê Bác, ta có lỗi với ngươi. Suy nghĩ phong bạo tại Diệp lão sư trong tay lưu chuyển, tạm thời che giấu diệt thế thai ách đối Mê Bác điều khiển, con kia to lớn bọ ngựa bắt đầu mắt trần có thể thấy thu nhỏ, dần dần khôi phục thành hình người. Mê Bác chạm sát quá sâu, cũng bị diệt thế ảnh hưởng quá sâu, cho dù đã bị Diệp lão sư khôi phục hình người, vẫn như cũ ở vào khó mà khống chế cuồng bạo trạng thái, song đồng tinh hồng hướng Diệp lão sư vào tới. Nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Diệp lão sư ký ức không ngừng cuộn cuộn. Hắn nhớ rõ, tự mình là như thế nào đem hắn từ hôi giới bên trong nhặt về, cũng nhớ ký tự mình là như thế nào để hắn hoàn thành dung hợp, nhớ ký tự mình khen hắn tiên phú dị bẩm, tay nắm tay giáo dục hắn như thế nào lực khống chế lượng. Những cái kia từng để cho Diệp lão sư coi là chân bảo hồi ức, giờ phút này lại giống như là từng trôi sắc bén kiếm, gai ngược về trên người hắn, để hắn tâm máu me đầm địa. Lệ thủy xẹt qua Diệp lão sư gương mặt, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong họng súng. Diệp lão sư giữ tợn Mễ Bắc trên mặt, hiện ra cuối cùng một tia thanh minh, hắn thống khổ hô hoán Diệp lão sư, tại Diệp lão sư trong mắt, hắn giống như là lại biến trở về cái tia từng tại trên lớp nô nước tấp ngập nhất tay hải tử. Tàn lớp, Mễ Bắc, Diệp lão sư bóc cỏ. Phanh, một viên đạn quán xuyên Mễ Bắc đầu lâu, hắn trùng điệp một đầu vừa ngã vào Diệp lão sư trước người, triệt để không có khí tức. Một sợi thanh niên từ họng súng bay ra, Diệp lão sư cầm súng tay, vi vi phát run. Hết thảy đều là bởi vì hắn mà lên, hiện tại hắn muốn tự tay thẩm phán tự mình bồi dưỡng tội nghiệp. Dù là quá trình này giống như thiên đao vạn quả, đau thấu tim gan. Đây là hắn nên được trừng phạt. Giọt giọt lệ thủy tại băng kết đại địa bên trên choáng mở, mặc huyết sắc áo sơ mi Diệp lão sư giơ tay lên, nhẹ nhàng đem mẹ bắt chết không nhắm mắt hai mắt đóng lại, ôn hòa mở miệng, "Mẹ bắt, rất nhanh, chúng ta liền sẽ đến bồi ngươi." Hắn đứng người lên, lão đạo tiếp tục hướng xuống một cái phương hướng đi đến. Bồ Hạ Tiền đám người ngơ ngác nhìn một màn này, thẳng đến Diệp lão sư đi xa, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết dung hợp phái vì sao ở lưng đâm Nam Hải về sau lại dẫn phát nội loạn. Nhưng này thân nhuốm máu mà cô đơn áo sơ mi đã thật sâu lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn. Mễ Bác là chỉ là vừa mới bắt đầu. Một lần nữa tại phế tích bên trong mạnh mẽ đâm tới hải cốt thương lang, tại cấm kỵ chi hải trong nước biển tự nhiên xuyên toa tảo lòng, tại núi thây ở giữa phi tốc dù tẩu tử sắc hồ ly. Mà theo cao giai dung hợp người đều bị Diệp lão sư tự tay giết chết, tiếp xuống chỉ là sơ bộ chạm sát hoặc là chưa mở ra chạm sát bọn nhỏ, mới thật sự là cực hình. Diệp lão sư, ta không nghĩ giết người, ta thật. Ta không biết xảy ra chuyện gì. Diệp lão sư, chúng ta có phải hay không trời sinh chính là xấu loại? Ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh linh lung, quỳ rạp xuống Diệp lão sư trước mặt, bên cạnh của nàng là tích lũy thành núi dân chúng thi hải, trên mặt của nàng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Nàng hai tay che mắt, khóc không thành tiếng. Diệp lão sư thân thể run nhẹ nhẹ, hắn thống khổ nhắm mắt lại. Nghĩ thay, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Một ngày này, nước mắt cùng tiếng súng liên miên giao hưởng, yêu cùng trái tim phá thành mảnh nhỏ. Chương 1417, Thánh tử chương 1417, Thánh tử Mễ Bác, Hà Thừa Hiên, Kim Tiêu Vũ, Phạm Duyệt, Diệp Hồng Đạo, Linh Lung. Cái này đến cái khác khuôn mặt quen thuộc đổ vào Diệp lão sư trước người, máu tươi đem hắn áo sơ mi màu đỏ ngòm nhuộm dần thành đen nhánh, đến cuối cùng, Diệp lão sư tinh thần đã hơi choáng, hắn giống như là cái xác không hồn giống như không ngừng săn giết dung hợp người, đôi mắt chỉ còn lại mờ mịt cùng trống rỗng. Mẹ, đen nhánh huyết dịch từ Diệp lão sư trong miệng tốt ra, thân hình hắn nhoáng một cái, kém chút tại chỗ mới ngã xuống đất. Trước mắt của hắn bắt đầu biến thành màu đen, tứ chi của hắn giống như là rót chỉ giống như nặng nghề, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức từ chỗ sâu trong óc truyền đến, giống như là muốn đem hắn tinh thần xé thành hai nửa. Diệp lão sư biết, thời gian của mình đã không nhiều lắm. Đúng lúc này, một cái lo lắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Diệp lão sư, Triệu Ứt đôi mắt đỏ bừng, "Diệp lão sư, dung hợp phái tất cả mọi người điên rồi, bọn hắn bắt đầu khắp nơi tập kích, ta thử đi ngăn cản, nhưng là bọn hắn ngay cả ta đều." Triệu Ứt. Diệp lão sư nhìn người tới, đôi mắt bên trong nổi lên một tia sáng. Triệu Ứt cũng không có bị ảnh hưởng. Là Triệu Ứt cùng cái khác tất cả dung hợp người cũng khác nhau, hắn không phải tại dung hợp phái hoàn thành dung hợp, mà là tại cực quang căn cứ. Mặc dù cực quang căn cứ dung hợp kỹ thuật rất dở, nhưng Triệu Ứt gặp qua cực quang quân. Cực quang quân ngay lúc đó vô ý tiến hành, trực tiếp giúp hắn dọn sạch thể nội tất cả hai ách linh hồn còn sót lại, để hắn tại có thể nhẹ nhõm chạm sát đồng thời, ngăn cản sạch bị diệt thế hai ách ảnh hưởng tình huống. Chính như Diệp lão sư đã từng nói tới, Triệu Ứt là đặc thù. Chắc hẳn nghĩ thai cũng là ý thức được điểm này, tại phát động Mễ Bác đi đánh lén Nam Hải giới vực khí miệng thời điểm, dẫn đường ý thức của mình, để cho mình mang Triệu Ứt đi hướng phòng thí nghiệm, nếu không Triệu Ứt không cách nào bị dẫn đạo chìm vào giấc ngủ, lấy năng lực của hắn, tất nhiên sẽ phát hiện Mễ Bác hành động dị thường. Mà khi tự mình mang dung hợp phái đám người xuất chính lúc, cũng theo bản năng đem Triệu Ứt lưu tại nhà máy, cũng là sợ hắn biến số này ảnh hưởng Nghĩ Thai kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu, Nghĩ Thai ngay tại kiêng kỵ Triệu Ứt. "Diệp lão sư, ngươi thế nào?" Triệu Ứt phát giác được Diệp lão sư sinh mệnh lực cấp tốc tan tác, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Từ dung hợp phái bọn nhỏ mất tích, đến Nam Hải giới vực thất thủ, lại đến đã từng cùng hắn sớm chiều chung đụng bọn nhỏ bạo loạn mất khống chế, lúc này Triệu Ứt cũng đã cơ hồ sụp đổ, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, giống như là bị toàn bộ thế giới bóc ra. Khi hắn dư quang nhìn thấy một bên ngã xuống đất hải tử thi thể lúc, trong đầu hắn càng là chấn động oanh minh rung động, ý thức trống rỗng. Triệu Ứt, lão sư thời gian không nhiều lắm. Diệp lão sư khàn khàn mở miệng, tiếp xuống ta nói với ngươi, ngươi nhất định phải đi lại. Diệp lão sư đôi môi khép mở, tại chăm chú nói cái gì, mà Triệu Ứt ánh mắt cũng từ lúc mới bắt đầu mở mịt, dần dần biến thành chấn kinh, cuối cùng lại lần nữa lâm vào thật sâu mê mang cùng tuyệt vọng. Không, Diệp lão sư, không có các ngươi, vậy ta. Triệu Ứt, từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết ngươi là đặc thủ. Ngươi là chúng ta dung hợp phái thánh tử, cái này không chỉ có là một cái nói đùa danh hiệu, càng là ta cái kia chưa bị Nghĩ Thai ảnh hưởng đến một góc tiềm thức, đối ngươi kỳ vọng. Diệp lão sư giơ tay lên, đối Triệu Ứt nhẹ nhàng buông lên, từ nay về sau, dung hợp phái cũng chỉ có ngươi. Một sợi suy nghĩ xung kích Triệu Ứt trong óc, cái sau đang muốn nói cái gì, một giây sau liền hai mắt lật một cái, tại chỗ hôn mê trên mặt đất. Diệp lão sư nhìn thật sâu mắt ngủ say Triệu Ứt, sau đó chật vật kéo lấy sắp chết thân thể, hướng một phương hướng nào đó đi đến. Còn lại, cuối cùng hai cái. Hắn khàn khàn tự nói, "Phanh." Một đạo nhanh nhẹn mà linh xảo thân ảnh cơ hồ là dọc theo cao lầu thẳng đứng vách tường lao vùn vụt, theo nàng một cước đạp xuống, trực tiếp đem nguyên một mặt pha lê banh sụp đổ, sau đó cả người giống như là không có trọng lượng giống như nhẹ nhàng rơi vào trong đó một cái tầng lầu phía trên. Ma hoàng sắc áo ngoài phất động mà lên, một cái cả người cuốn sát ý thiếu nữ, giống như là như dã thú nằm rạp trên mặt đất mặt, hai con ngươi tinh hồng. Là thái ách. Rõ ràng chúng ta đã đem một tầng thang lầu đều đổ, nó làm sao còn có thể đi lên? Đáng chết, là ai nói trốn ở chỗ này tuyệt đối an toàn? Kho lúa, tháp nước, bệnh viện, kho vũ khí. Hiện tại, quả nhiên đến phiên chúng ta điện đài rồi. Nó nghĩ chặt đứt chúng ta cùng ngoại giới thông tin, cùng nó liều mạng. Bây giờ cái này cả tòa nhà lầu đều đã bị những người sống sót phong tỏa, một tầng thang lầu bị tạt đoạn, phòng ngừa hai ách dọc theo thang lầu đuổi tới phía trên, hơi nước thức thang máy dây xích cũng bị chặt đứt, bọn hắn vốn cho rằng có thể tại cao tầng tránh thoát một kiếp, không nghĩ tới còn có thai ách có thể dọc theo thẳng đứng vách tường bò lên. Nhưng bọn hắn nhìn thấy tới thai ách bề ngoài nhìn chỉ là thiếu nữ, sợ hai trong lòng bị tách ra một chút, cầm đao cụ cùng ống thép liền bật lên. Nhưng mà một giây sau, cái kia hất lên ma hoàng áo ngoài thiếu nữ, lợi dụng tốc độ kinh người bay lượn mà ra. Tốc độ của nàng quá nhanh, đến mức đám người vũ khí trong tay mới vừa bật giơ lên, sắc bén nhanh vuốt liền trực tiếp đem đao cụ xé thành hai nửa. Mọi người ở đây hoảng sợ nhìn xem sát ý tại bọn hắn trước mắt phóng đại thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiếu nữ cái bóng đột nhiên giãy giụa kịch liệt, một loại nào đó cự lực giống như là cách không đâm vào thiếu nữ trên thân, đem nó trùng điệp đập tới một bên vách tường. Bành! Bụi bặm bay cuộn, thiếu nữ thân hình tại liên tiếp đụng xuyên hai bức tường về sau, lúc này mới ngừng lại. Tiểu Đào, ngươi tỉnh a? Tiểu Bạch thanh âm từ nhỏ đào cái bóng bên trong vang lên, gấp sắp khóc ra, các ngươi đây là thế nào? Em đẹp, vì cái gì đột nhiên? Vách tường phế tích bên trong, Tiểu Đào thân ảnh lảo đảo lại lần nữa bò lên. Nàng đảo mắt một vòng, không có phát hiện vừa rồi tập kích địch nhân của mình, liền đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào hoảng sợ đám người phía trên. Khụ 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 khụ. Vô cùng suy yếu tiếng ho khan từ ngoài cửa sổ vang lên. Tiểu Đào cùng đám người đồng thời quay đầu, chỉ gặp một người mặc huyết nhiễm gần hắc áo sơ mi thân ảnh, chính quẳng lưng thân thể đạp vào tầng này mặt đất, Diệp lão sư một cái tay che lấy miệng của mình, róc rách máu tươi chính không cầm được từ đó chảy xuôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp lão sư, nhìn thấy thân ảnh kia, Tiểu Bạch ngạc nhiên thanh âm vang lên, hắn giống như là rốt cục thấy được cứu tinh, đột nhiên từ nhỏ đảo cái bóng bên trong chui ra. Diệp lão sư bước chân phủ phiếm, hắn nhìn thấy hướng nơi này chạy tới Tiểu Bạch, nao nao, đôi mắt bên trong hiện ra phức tạp. Tiểu Bạch là dung hợp trong phái cực thiểu số dung hợp quỷ trảo thâm viên thai ách tồn tại, mà quỷ trảo thâm viên diệt thế là Trần Linh, Trần Linh bây giờ cũng không có chân chính cựu giai diệt thế năng lực, tự nhiên cũng sẽ không cách không ảnh hưởng đến Tiểu Bạch, cho nên chỉ cần Trần Linh không mất đi bản thân, Tiểu Bạch tạm thời cũng vẫn là an toàn. Diệp lão sư, ngươi làm sao? Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Diệp lão sư lắc đầu, hắn hiện tại đã không có khí lực giải thích, gấp ba dược tề đã rút khô hắn thân thể, tử vong vẻ lo lắng một chút xíu trèo lên đồng tử của hắn. Chương 1418, Nam Hải giới vực sau cùng thanh âm. Chương 1418, Nam Hải giới vực sau cùng thanh âm. Diệp lão sư đỉnh lấy tinh thần kịch liệt đau nhức, cưỡng ép thôi phát suy nghĩ phong bạo, đem chúng quanh dân chúng tất cả đều chấn động ngất đi, nhưng chỉ là cái này cử động đơn giản, liền để thân hình của hắn lại lần nữa nhoáng một cái, kém chút tại chỗ ngất. Diệp lão sư thống khổ hô hấp lấy, từng bước một phóng ra nhuốm máu dấu chân, hướng đôi hắn giữ tợn nhè răng tiểu đảo đi đến. Hắn tái nhợt khớp xương chậm rãi nắm chặt bán súng. Diệp lão sư, Tiểu Bạch không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, Diệp lão sư nhìn về phía Tiểu Đào ánh mắt có chút thay đổi. Hắn ngơ ngác đứng tại cái kia, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Tiểu Đào cuồng bạo đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp lão sư, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo ma hoàng sắc tàn ảnh, phóng tới cái kia lung lay sắp đổ thân thể. Diệp lão sư hít sâu một hơi, lại lần nữa phát động năng lực. Suy nghĩ phong bạo quét sạch Tiểu Đào trong óc, đem xâm chiếm nàng ý thức cuồng bạo tạm thời xua tan, đã đến Diệp lão sư trước mặt Tiểu Đào mắt trần có thể thấy khôi phục thanh minh, nguyên bản tứ chi chạm đất thân hình, cũng từng bước một đứng lên. Tiểu Đào giống như là đại mộng mới tỉnh giống như, ánh mắt nhìn về phía chúng quanh té xỉu dân chúng, lại nhìn về phía hai tay của mình, vừa rồi rối loạn ký ức phun lên trong óc. Ta đây là đang làm cái gì? Phu phu, Diệp lão sư thân thể triệt để mất đi trèo trống, trùng điệp quẳng đập xuống đất. Diệp lão sư, Tiểu Đào kinh hô một tiếng, bước nhanh chạy đến Diệp lão sư trước người, ý đồ đem hắn đỡ dậy. Nhưng khi nàng chạm đến Diệp lão sư da thịt trong nháy mắt, một cỗ sự lạnh lẽo thấu xương, lại làm cho nàng thân thể chấn động, cái kia cơ hồ đã không còn khiêu động mạch đập, trở thành Diệp lão sư sinh mệnh đến ngược. Diệp lão sư giống như một bãi bùn nhão giống như ngã trên mặt đất, lồng ngực phá phong dương giống như kịch liệt chập trùng, giống như là đã ngay cả một ngón tay đều không động được. Diệp lão sư có thể cảm giác được, hắn đã mất đi đối bộ thân thể này năng lực khống chế, liền ngay cả sau cùng tinh thần ý chí đều nhanh biến mất, nghi thai phong bạo ngay tại điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy hắn sau cùng thanh minh. Diệp lão sư, ngươi làm sao? Diệp lão sư, Tiểu Đào bị hù nhanh khóc lên. Nhỏ, Đào. Diệp lão sư cặp kia thống khổ mà dãy rủa con mắt, nhìn chăm chú lên quỷ giảm xuống trước mặt hắn Tiểu Đào, cầm báng súng tay run nhẹ nhẹ, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Cuối cùng, hắn giống như là quyết định cái gì, đem tự mình sau cùng một cái ý niệm trong đầu dung hợp tại suy nghĩ trong gió lốc, cuốn vào Tiểu Đào trong óc. Tiểu Đào thân hình hơi chấn động một chút. Một sát na này, nàng nhìn thấy rất nhiều. Nàng nhìn thấy cái này đến cái khác đã từng thân ảnh quen thuộc biến thành cuồng bạo quái vật, nàng nhìn thấy cả tòa Nam Hải giới vực bị cấm kỵ chi hải thai ách trà đạp thành phế tích, nàng nhìn thấy Diệp lão sư rưng rưng bắn giết cái này đến cái khác hắn tự tay nuôi lớn hải tử. Tiểu Đào ngây dại, nàng giống như là làm một trận ác mộng, sắc mặt đồng dạng trắng bệch như tờ giấy. Nàng cứng ngắc túi đầu xuống, nhìn mình trong ngực cái thân ảnh kia. Huyết sắc áo sơ mi trong gió rét đông kết thành băng, cái kia một tay sáng lập dung hợp phái, đem tất cả hải tử nuôi dưỡng lớn lên lão sư, lúc này đã nhắm mắt lại, sót lại hối hận cùng bi ai trên mặt, không còn có sinh mệnh nhiệt độ. Hắn chết. Thân thể của hắn biến thành cứng ngắc khối băng, suy nghĩ của hắn bị nghĩ thai thôn vệ, một lần nữa về tới hư vô cuối cùng. Lạch cạch, Diệp lão sư mới vừa rồi còn nắm chặt bàn tay, chẳng biết lúc nào đã bung ra, một thanh đen nhánh súng ngắn trượt xuống mặt đất. Tiểu Đào đã hiểu, nàng biết hắn vì sao mà tới. Diệp lão sư, Tiểu Bạch giống như là trận gió giống như xông lại, đem đã triệt để không có khí tức Diệp lão sư ôm vào trong ngực, tê tâm liệt phế kêu khóc, giống như là cái mất đi hết thể hải tử. Tiểu Đào tái nhợt mà khô nước đôi môi, vi vi mở ra. Tiểu Bạch, Tiểu Đào, Diệp lão sư hắn. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch thanh âm im bặt mà dừng, hắn đỏ bừng đôi mắt nhìn về phía Tiểu Đào, đôi mắt bên trong tràn đầy mê mang. Tiểu Đào hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, "Tiểu Bạch, giúp ta một việc, được không?" "Gấp cái gì?" "Đem Diệp lão sư đọc ra đi, sau đó ở ngoài cửa chờ ta." Tiểu Bạch mặc dù không hiểu Tiểu Đào vì cái gì đột nhiên nói như vậy, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, thận trọng đem Diệp lão sư thi thể cong lên người. "Tiểu Đào, ngươi muốn đi làm cái gì?" Tiểu Đào yên lặng đem Diệp lão sư rơi trên mặt đất súng ngắn nhặt lên, chậm rãi đứng thẳng người, khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Không có gì, tại cửa ra vào chờ ta một hồi là được." "Rất nhanh." "A, tốt." Tiểu Bạch cong Diệp lão sư thi hài rời phòng. Tiểu Đào cầm báng súng bàn tay dùng sức nắm chặt, nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào dàn kia tàn phá không chịu nổi điện đài bên trên. Vỡ vụn trong cửa sổ hàn phong không ngừng cuốn vào, cho thiết bị cùng mịt rộ phồn đều bao trùm lên một tầng mỏng sương, xốc xếch dây điện trong gió im ắng phiêu diêu, phía sau chính là cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị. Nàng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đi thẳng tới mịt rộ phồn trước đó, ma hoàng sắc áo ngoài tại tràn ngập mùi máu tươi trong gió phất động, nàng nhẹ nhàng thổi thổi mịt rộ phồn mặt ngoài. "Uy." Cùng lúc đó, sớm đã mất liên lạc lầm vào yên lặng các đại giới vực điện đài, lại lần nữa vang lên đến từ Nam Hải giới vực thanh âm. Ngay tại thời gian thực tiếp xong các đại giới vực tình hình chiến đấu linh hư giới vực điện đài, tại cái này trong lúc nhất thời vỡ tổ, từng cái kinh ngạc mà ngạc nhiên thanh âm vang lên, là Nam Hải giới vực tín hiệu. Chuyện gì xảy ra? Nam Hải giới vực không phải tại 10 phút đồng hồ trước liền đã tuyên bố thất thủ sao? Bọn hắn gắng gượng qua tới. Nam Hải giới vực còn có người sống sót. "An tĩnh." Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, đánh gây tất cả mọi người thảo luận. Một cái Âu phục dày da thân ảnh đi đến điện đài thiết bị trước, tất cả mọi người tại thời khắc này an tĩnh lại. Nam Hải giới vực chính phủ đã bắt đầu dùng luân hàm bí triệt, tuyên bố bọn hắn bị triệt để công phá. Nam nhân dừng lại một lát, nhìn về phía điện đài ánh mắt có chút phức tạp, hiện tại chúng ta nghe đến, có lẽ là Nam Hải giới vực, sau cùng thanh âm. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Cảnh tượng giống nhau, cũng tại cái khác các đại giới vực xuất hiện. Thiên Xu, Dấu Mây, Huyền Ngọc, những thứ này bao phủ tại chiến hỏa cùng trong tuyệt vọng giới vực, đều tại đồng thời nhận được cái này đến từ Nam Hải giới vực thanh âm, trong bọn họ có chút đã biết Nam Hải giới vực hạ trạng, có chút còn không biết rõ tình hình, nhưng cái này đến từ Nam Hải giới vực, ngây ngô thiếu nữ thanh âm, lại hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Mà khi một tiếng này uy vang lên trong mấy mắt, hôi giới chỗ sâu tòa nào đó dưới mặt đất trong vương cung, một cái say không còn biết gì tại vương tọa phía trên hồng y liễu thân ảnh, mí mắt vi vi nhảy một cái. Hắn giống như là tại làm một trận ác mộng, nửa mê nửa tỉnh, chau mày. Hắn tựa hồ là cảm thấy cái này ra đi ô thanh âm có chút nhao nhao đến đi ngủ, vươn tay lung tung lục lọi, dự định đem nó quấn bế. Nhưng sau một khắc, thiếu nữ kia thanh âm lại lần nữa từ ra đi ô bên trong vang lên, "Ta là dung hợp người, Tịch Tiểu Đạo." Đỏ chót hí bảo bàn tay đột nhiên dừng lại trên không trung. Chương 1419, sau cùng sống lưng chương 1419, sau cùng sống lưng nghẹn ngào phong tuyết tại tàn phá điện đài lượn vòng. Tại mảnh này tràn ngập mùi máu tươi cùng tâm hải hôi thối đại địa bên trên, mặc ma hoàng áo ngoài thiếu nữ tính tính ngồi tại phế tích phía trên, bàn tay nàng siết chặt bắn súng, khớp xương tái nhợt rõ ràng. Diệp lão sư đã chết, không có ai biết hắn lưu tại tiểu đảo thể nội cái kia một sợi suy nghĩ phong bạo còn có thể kiên trì bao lâu, hiện tại tiểu đảo nói mỗi một câu nói đều có thể là trong đời của nàng cuối cùng thanh âm. Khẩn trương, sợ hãi, đắng chát, tuyệt vọng. Không có ai biết cái kia bây giờ ngồi tại điện đài trước thiếu nữ là lấy như thế nào cường đại tâm lý tố chất chống đỡ đây hết thảy, không có người nghĩ đến, từng tại mâu thụ bên trong bị che chở lấy lớn lên nàng, bây giờ nhưng lại không thể không trở thành dung hợp phái sau cùng sống lưng. Đúng vậy, thân thể của nàng đang sợ phát run, nhưng nàng ánh mắt trước nay chưa từng có quyết tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa mở ra đôi môi. "Chúng ta đã là dị đoan, cũng là tội nhân." Câu nói này vang lên trong nháy mắt, tất cả giới vực ngay tại nghe đài điện đài thân ảnh cũng hơi khẽ giật mình. Đã bị cấm kỵ chi hải chỗ xâm chiếm Nam Hải giới vực trên đường phố, ngay tại liều chết ý đồ giết ra đường máu bổ ra người, cùng đi xuyên qua phế tích bên trong Hàn Mông, cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía điện đài phương hướng. Màu đen chấp pháp quan áo khoác theo gió phất động, Hàn Mông ánh mắt có chút phức tạp. "Phong tuyến là bởi vì chúng ta mà thất thủ, Nam Hải giới vực cũng là bởi vì chúng ta mà hủy diệt. Có lẽ tại trong mắt của các ngươi, chúng ta tội ác tày trời, tội ác tày trời. Có lẽ các ngươi nghe thấy thanh âm của ta, đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Nhưng có mấy lời, ta nhất định phải nói. Hiện tại, cũng chỉ thừa ta có thể nói." Tiểu Đào nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra cái kia từng cô chết tại Diệp lão sư họng súng thi thể, trên mặt hiện ra thống khổ. Diệp lão sư chết rồi, dung hợp phái mọi người cũng đã chết, chiếu tiếp tục như thế, dung hợp phái mỗi một đứa bé đều đem gánh vác vĩnh hằng đều dành, chết không nhắm mắt bị mai táng tại mảnh này phong tuyết phía dưới. Hậu nhân sẽ như thế nào đánh giá bọn hắn? Bạch Nhãn Lang, âm u phản đồ, thiệt ở ngụy trang ác độc dị đoan, thất lên nhân loại áo ngoài dơ bẩn hai ách. Dung hợp phái tồn tại sẽ bị định nghĩa vì triệt để ác, bọn hắn sẽ bị hậu thế ánh mắt hung hăng giẫm tại lòng bàn chân, giẫm nát sống lưng của bọn họ, phủ nhận rơi bọn hắn từng có được qua hết thảy mỹ hảo cùng thuần chân, để bọn hắn giống như là ven đường chó hoang đồng dạng vĩnh viễn đọa lạc vào chửi rủa cùng chỉ trích. Tiểu Đao biết, coi như nàng ý đồ giúp dung hợp phái làm sáng tỏ, cũng cơ hồ sẽ không có người tin tưởng. Nhưng tin hay không là chuyện của bọn hắn, chí ít dung hợp phái đã từng thử hướng thế giới triển lộ chân tướng, thử để thế nhân hiểu rõ hơn một chút đoạn này quá khứ. Dù là cuối cùng chỉ có như vậy một hai người tin tưởng lời nàng nói, cũng đủ rồi. Chúng ta thật không biết, ý thức của chúng ta cùng thân thể sớm đã đều không thuộc về mình. Chúng ta tựa như là một đám giật dây con rối, bị nghị thai một mực nắm ở lòng bàn tay, trở thành công cụ của nó, trở thành đâm về nhân loại lưỡi dao. Chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Chúng ta chỉ là muốn có một cái nhà. Lệ thủy dọc theo tiểu Đào gương mặt, tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất, tại nghẹn ngào trong gió lạnh đông kết thành xương. Tiểu Đào thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng dùng sức hít sâu một hơi, để cho mình thanh âm tận khả năng bình phục lại. Từ nhỏ, ca ca ta liền dạy bảo ta, đã làm sai chuyện liền muốn phụ trách. Ta biết xin lỗi không có một chút tác dụng nào, nhưng chúng ta đã tại chỗ tội. Dù là cái này vĩnh viễn không cách nào đền bù chúng ta phạm vào sai lầm, nhưng chúng ta thật làm không được càng nhiều. Chúng ta là dị đoan, là tội nhân, nhưng chúng ta không phải thứ hèn nhát. Lưu lại tại Tiểu Đào trong đầu suy nghĩ phong bạo dần dần tiêu tán, hỗn loạn cùng ngang ngược lại lần nữa ý đồ khống chế thân thể của nàng. Tiểu Đào vốn là đỏ bừng đôi mắt, càng phát ra trèo lên một tia huyết sắc, nàng cả người thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, nàng lợi chảo bắt đầu dài ra, thanh âm của nàng cũng bắt đầu khàn khàn, giống như là dần dần trầm luân vì dã thú. Tiểu Đào biết, thời gian của nàng đến. Nàng lờ ổ gờ ngực kịch liệt phập phồng, cả người tại điện đài trước co lại thành một đoàn, nàng siết chặt báng súng bàn tay không ngừng phát run, cơ hồ là dùng hết toàn bộ khí lực mới đưa nó chậm rãi giơ lên. Nàng tự tay dùng nòng súng lạnh như băng chống đỡ cằm của mình. Giờ khắc này, Tiểu Đào suy nghĩ rất nhiều, sợ hãi, khẩn trương, phẫn nộ, đắng chát, nàng giống như đều không cảm giác được. Ký ức tựa như là như thủy triều sông lên đầu, từ nàng còn nhỏ bước vào dung hợp phái mâu thụ một khắc kia trở đi, mỗi một lần lên lớp, tan học, mỗi một lần vui cười đùa giỡn, mỗi một lần sinh nhật, mỗi một lần một năm. Hồi ức ôn đoán hỏa tan họng súng băng hàn, nàng phảng phất thấy được những cái kia thân ảnh quen thuộc tại bị ngạn một bên khác, hướng nàng nhiệt tình phất tay. Nàng đôi môi khẽ mở, lưu lại Nam Hải giới vực câu nói sau cùng mà nói, chúng ta sinh ra là sai lầm, sự hiện hữu của chúng ta cũng là sai lầm, nhưng chúng ta yêu không phải. Phanh, đây là tới từ dung hợp phái thất truyền, sám hối người sám hối, cùng vận mệnh ai ca. Làm máu tươi bắn tung tóe phế tích sát na, tiểu bạch từ bên ngoài đoạt môn mà vào, tê tâm liệt phế kêu khóc hôn tạp tại từ từ trong gió tuyết, đinh thái nhức óc. Thương minh vang lên trong nấy mắt, dưới mặt đất hoàng cung vương tọa phía trên, một cái hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh bỗng nhiên mở mắt ra đồng. Kia là một đôi say rượu con mắt, một đôi vằn vện tia máu con mắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ra đi ô phương hướng, trong đầu tiếng vọng cuối cùng mấy câu ngữ giống như lôi mình, đem hắn ngơ ngơ ngác ngác buồn ngủ triệt để xua tan. Tiểu Đào, Trần Linh cũng không rõ ràng Nam Hải giới vực cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn từ nhỏ đào đôi câu vài lời ở giữa, dâng lên một loại dự cảm bất tường. Không chút do dự, Trần Linh đỏ chót hí bảo trong nháy mắt nhuộm dần thành màu đen, sợi tóc từng cây phiêu tán mà lên, khí tức kinh khủng quét sạch cả tòa dưới mặt đất hoàng cung. Suy nghĩ phong bạo phát động, Trần Linh ý thức đảo qua trong gió lốc từng cái ý thức, cuối cùng khóa chặt cái nào đó thân ảnh. Tiểu Đào, Tiểu Đào, Tiểu Bạch ôm ngã trong vũng máu thiếu nữ, tê tâm liệt phế la lên, nhưng đáp lại hắn chỉ có phế tích bên trên không nghẹn ngào phong tuyết âm thanh. Đúng lúc này, trước mắt hắn chàng cảnh hơi trao đảo một cái, đen nhánh hí bào góc áo nhẹ phẩy qua hắn gương mặt. Tiểu Bạch sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân ảnh quen thuộc đang đứng bên cạnh hắn, đen nhánh hí bào trong gió bay múa, người kia cúi đầu nhìn xem Diệp Lão sư cùng Tiểu Đào hai cỗ thi thể, đồng tử bên trong hiện ra một tia mê mang. Đại Vương, Trần Linh Đại Vương. Tiểu Bạch như cho tàn đôi mắt bên trong, rốt cục khôi phục một tia sáng, hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng người chết chìm, kêu khóc lấy hướng Trần Linh ôm đi. Nhưng một giây sau, thân hình của hắn liền trực tiếp xuyên qua đen nhánh hí bảo, một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Chương 1420, cách bảy chi vương, tức giận trở về chương 1420, cách bảy chi vương, tức giận trở về Trần Linh bản thể cũng không ở chỗ này. Hắn chỉ là thông qua suy nghĩ phong bạo, tiến vào Tiểu Bạch trí thức, mượn nhờ hắn giác quan, thấy được trước mắt hình tượng. Xuyên thấu qua vỡ vụn vết tường, có thể nhìn thấy đến không hết cấm kỵ chi hải thai ách, tại thành thị phế tích bên trong cuồng bạo chém giết, liên tiếp thu giống tiếng vọng bên hai, cả tòa Nam Hải giới vực đã biến thành nhân gian luyện ngục. Nhưng Trần Linh lúc này lực chú ý, tất cả đều tập trung vào cái kia hai cỗ trên thi thể. Diệp lão sư áo sơ mi bị đọc lại máu tươi nhuộm thành đen nhánh, toàn thân giống như là hòn đá giống như cứng ngắc, xuất lại thống khổ cùng không cam lòng đôi mắt chết không nhắm mắt, Tiểu Đào đầu lâu bị viên đạn xuyên qua, đổ nghiêng tại đồng kết thành xương vũng máu bên trong, móng tay như là dã thú sinh trưởng đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Trần Linh thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy lên. Người xem chờ mong giá trị 8 trước mắt chờ mong giá trị 45 tiểu bạch. Trần Linh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mở miệng, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch một bên khóc, một bên đem tự mình nhìn thấy hết thảy hướng Trần Linh thuật lại, những lời này cùng Trần Linh trong đầu chẳng lành phỏng đoán lẫn nhau nghiệp chứng, song quyền của hắn khống chế không nổi nắm chặt. Cùng lúc đó, diệt thế hội nghị phía trên, Nghị Thai cuối cùng nói với hắn câu nói kia, lại lần nữa xông lên đầu, coi như không có ngươi, chúng ta cũng sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Mà lại, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi, vì hai ách làm ra cống hiến. Ầm ầm, một đạo trầm muộn tiếng sấm sét qua chân trời. Nghị Thai tính kế dung hợp phái, tính kế Nam Hải giới vực, tính kế trừ Thường Thanh, liền ngay cả mình cũng bị nó tính kế đi vào. Sát ý tại Trần Linh đồng tử bên trong quần quận, trước nay chưa từng có phẫn nộ giống như là núi lửa giống như phun trào, gần như đồng thời, tại hắn có khả năng cảm giác được suy nghĩ trong gió lốc, một đạo che đậy cả tòa giới vực khổng lồ cự ảnh, từ Nam Hải giới vực trên không phát hỏa mà ra. Trần Linh đen nhánh hí bảo tại cái kia phong bạo phía dưới, bị thổi bay phất phới, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Một đôi trong gió lốc chỗ chống đôi mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm cái phương hướng này, mơ hồ trêu tức tiếng cười bí mật mang theo một tia khoe khoang cùng tự mãn, chui vào Trần Linh trong tai. Tiếng cười kia giống như đang nói, thế nào? Lần này ta làm ra việc vui giống ngươi mấy phần. Tính toán xính Nghị Thai cũng không tiếp tục che giấu tự mình cuồng hỉ, nó tựa như là cái khảo thí thi điểm cao hài tử, cầm phiếu điểm tại Trần Linh trước mặt điên cuồng khoe khoang. Lão sư ngươi nhìn, ta cũng nhanh đuổi kịp ngươi. Nghị Thai. Trần Linh nổi giận gào thét tại trong gió tuyết tiếng vọng, diệt thế khí tức hướng chung quanh tuôn ra, tiêu tán áp lực để một bên Tiểu Bạch trực tiếp hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngay cả hít thở cũng khó khăn vô cùng. Trần Linh Dư Quang nhìn thấy màn này, hắn biết mình bây giờ vẹn vẹn lấy ý thức tiến đến, căn bản không thể nào là nghĩ thai đối thủ. Hắn ép buộc tự mình tỉnh táo lại, gắt gao nhìn chằm chằm trên tầng mây nghĩ thai, xâm nhiên mở miệng, ta nhớ được ta nói qua, ngươi tính toán ta sự tình, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy qua đi. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Từng cây đen nhánh sợi tóc phiêu tán không trung, mảng lớn quỷ dị ra mặt, từ Trần Linh gương mặt chốc ra, phía trước chỗ không có phẫn nộ cảm xúc dưới, nguyên bản đã mỏng như cánh ve mặt đen bắt đầu tiêu tán, lộ ra phía dưới ngọc thô giống như hoàn mỹ nhân loại khuôn mặt. Lần trước chạm sát còn sót lại tại thể nội nhân cách thứ hai, cuối cùng vẫn bị Trần Linh triệt để tiêu hóa hấp thu, hai nhân cách hợp hai làm một trong nháy mắt, một cỗ bạo hưởng từ Trần Linh thể nội truyền ra. Đen nhánh hí bảo từng khúc sụp ra, nguyên bản chu hồng lại lần nữa phát họa mà ra, đen đỏ nhị sắc tại thời khắc này xen lẫn, tạo thành một kiện uy nghiêm mà giữ tợn hoàn toàn mới hí bảo. Đỏ thâm hí bảo tại trong hư vô kéo dài vô hạn cuộn cuộn, Trần Linh giơ tay lên, giống như là muốn đem trọn phiến thiên không đều bóp nát trong tay. Nghĩ thay, chờ ta đến Nam Hải, chính là tử kỳ của ngươi. Trần Linh thân hình hư không tiêu thất, quỷ trào thâm nguyên. Vương tọa phía trên, nổi giận mà mãnh liệt diệt thế khí tức, giống như là cháy bùng thái dương, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, quỷ trào thâm nguyên tất cả hai ách đều bị bừng tỉnh, bọn chúng kinh ngạc nhìn về phía dưới mặt đất hoàng cung phương hướng, thân thể đều bị hù nằm rạp trên mặt đất. Bọn chúng mở mịt đối mắt nhìn nhau, tựa hồ không hiểu là ai đem tự mình đại vương chọc giận đến nước này. Phanh, một đạo hất lên đen đỏ hí bảo diệt thế thân thể, vọt thẳng phá hoàng cung, lăng không đạp ở cả tòa quỷ trào trên vực sâu. Ngũ độc ở đâu? Bốn chữ này giống như kinh lôi nổ vang, một giây sau, năm đạo kinh khủng bát giai hai ách khí tức đồng thời bộc phát. Kề sát tại vách núi trên vách tường cự thạch khẽ chấn động, tất tiếng sột soạt tốt bụi đất từ trên người nó đánh rơi xuống, hiện lộ ra một con dữ tợn thạch sùng hình dáng, ngủ say động quật chỗ sâu rắn độc chậm rãi ngẩng đầu, màu đỏ lưỡi giống như là đoạt mệnh đỏ hồn y mắng phun ra, vốn lượn thân thể như điện cấp tốc hướng ra phía ngoài bò, tiên lặng thổ nhưỡng kịch liệt cuộn cuộn, lóe ra xâm nhiên hàn mang đuôi bọ cạp phá vỡ đại địa, một con nhanh nhẹn bóng đen phát ra bén nhọn tê mình, vung. Bùn bên trong con cóc bộ phát ra tiếng sấm rền vang giống như tiếng vang, thân thể cao lớn giống như đạn pháo phóng lên tận trời, thế không thể đỡ. Dưới mặt đất hoàng cung ngay phía trước, một con đen đỏ giao nhau tự hình con giết, trực tiếp bay lên không bỏ, giống như là như du long không chút do dự hướng không trung cái kia đạo nổi giận vương ảnh tới gần. Nam đạo tản ra kinh khủng uy áp cự ảnh bờn quanh tại Trần Linh trung quanh, quỷ dị xâm nhiên thai ách khí tức từ hôi giới chỗ sâu bộc phát, tòa này điên lặng mấy trăm năm thứ sáu đại diệt thế lãnh địa, rốt cục tại thời khắc này lộ ra răng nanh. Theo ngũ đại độc thủ hội tụ, quỷ trào thâm viên thai ách nhóm, giống như là cũng đã nhận ra cái gì, trong ánh mắt vậy mà toát ra hưng phấn. Đại vương rốt cục nghĩ thông suốt, bọn chúng rốt cục có thể rời đi tòa này thâm nguyên, đại triển quyền cước sao? Những thứ này hai ách tại quỷ trào trong thâm nguyên ẩn nút quá lâu, thậm chí tuyệt đại đa số cả đời đều không hề rời đi qua nơi này, cả ngày đều trầm luân tại độc trướng mờ mịt tối tăm không mặt trời dưới mặt đất, say rượu, chém giết, ai cũng không biết có thể hay không ngày thứ hai liền bị đồng tộc của mình giết chết. Hiếu chiến bọn chúng đã chán ghét vĩnh viễn nội chiến, bây giờ bọn chúng sẽ có cơ hội giết ra quỷ trào thâm nguyên, đây là so tối cao độ tinh khiết ngũ độc rượu còn muốn làm cho người trên sự hưng phấn đầu đổ bật. Trận trận tê minh từ quỷ trào thâm viên các nơi truyền đến, cả tòa diệt thế lãnh địa chiến ý đã chọc tan bầu trời. Thưa không bên trên, đen đỏ hí bảo giống như uy nghiêm vương bảo y mắng cuộn cuộn. Trần Linh ánh mắt đảo qua đã sôi trào quỷ trào thâm viên, chậm chạp mà băng lãnh phun ra một chữ: theo ta. Xuất chinh. Một ngày này, đại địa chân chiến, trung quật vỡ nát. Đen nhánh thâm viên từ hôi giới chỗ sâu kéo dài mà ra, giống như là thế không thể đỡ hắc ám thủy triều, sông nước hôi giới mỗi một tấc đại địa, đi về phía nam biển giới vực phương hướng hạo đãng quét sạch. Gần như đồng thời, quen thuộc thần đạo từ Trần Linh dưới chân kéo dài mà ra. Tại hắn tấn thăng thất giai trên bậc thang, một hàng chữ nhỏ chậm rãi hiện hiện. Bỏ đàn sống riêng chi vương, làm tức giận trở về chương 1421, tuyệt cảnh bồ quy tông chương 1421, tuyệt cảnh bồ quy tông Nam Hải giới vực bên ngoài. Ngập trời sóng lớn đụng nát chặt chẽ văn tự tường cao, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, vỡ vụn bút họa giống như là mặc vũ giống như huy sái qua bầu trời, lại tại chưa rơi xuống đất thời điểm, liền bị đông cứng thành băng. Một đạo thân ảnh giản mua như diều đứt dây giống như xẹt qua chân trời, trung điệp rơi đập tại cảnh hoang tàn khắp nơi mai rùa phía trên. Đông. Mảnh vỡ bay ra. Bồ Quy Tông đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Là cái này? Diệt thế chi vì sao? Bồ Quy Tông nhìn xem mình đã bị quỷ dị phụ chú ăn mòn hai tay, cười thẳng một tiếng, nếu là trẻ lại 30 tuổi, có lẽ còn có thể sẽ cùng nó nhiều quần nhau một hồi. Đáng tiếc, quỷ dị thâm hải cự ảnh, chậm rãi từ trải rộng đại địa hơi nước cùng băng xương bên trong phát hỏa mà ra, kinh khủng diệt thế khí tức quét sạch, như mặt trời to lớn đèn LOG đồng tử, chữ câu câu nhìn chăm chú mai rùa bên trên Bồ Quy Tông. Bồ Quy Tông mặc dù là Bồ gia lão tổ, nhưng hắn còn là lần đầu tiên cùng diệt thế giao thủ, cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức ý thức được, cùng cấp bậc diệt thế đến tột cùng so với nhân loại bán thần cường đại đến mức nào. Tại cái kia mấy trăm năm trước đại thai biến thời đại, nhân loại cựu quân muốn ngăn cản, lại là dạng này quái vật sao? Bồ Quy Tông ánh mắt xuyên thấu qua vỡ vụn mai rùa, nhìn về phía Nam Hải giới vực bên trong. Bây giờ Nam Hải giới vực đã triệt để luân hãm, khắp nơi đều là tứ ngược hành hành cấm kỵ chi hải thai ách, chỉ có số rất ít bộ gia người cùng cao giai chiến lực, còn tại đau khổ chèo chống. Bồ Quy Tông biết, Nam Hải giới vực đã xong. Sau đó kết cục tốt nhất chính là những thứ này cao giai chiến lực có thể kịp thời cưỡi cuối cùng ban một giới vực đoàn tàu, giết ra khỏi chúng đây, rời đi Nam Hải giới vực, vì nhân loại giữ lại càng nhiều sức chiến đấu. Bất quá lấy trước mắt Nam Hải giới vực bên trong thai ách số lượng đến xem, khả năng này tương đương xa vời. Cấm kỵ chi hải có bao nhiêu bát giai?
10 con,
15 con,
20 con.
Bố Quy Tông đã đến không hết, hắn chỉ biết là có lẽ nhân loại giới vực tất cả bát giai cộng lại đều không có một cái nào cấm kỵ chi hải nhiều, mà lại vô luận những cái kia cao giai chiến lược kết cục như thế nào, hắn Bố Quy Tông hôm nay là trốn không thoát Nam Hải giới vực. Hắn đã quá già rồi, rời đi thư đạo cổ tàng văn khí trèo trống, hắn căn bản là không có cách duy trì cơ bản sinh mạng thể trinh, mà bây giờ kỵ thai lại nhìn chằm chằm, không có khả năng thả hắn đường sống. Các ngươi như vậy tốn công tốn sức tiến công nhân loại giới vực, có ý nghĩa sao? Bố Quy Tông nhìn xem chậm chạp đến gần kỵ thai, trầm giọng mở miệng, xích tinh trở về sắp đến, ta biết các ngươi muốn chạy trốn hôi giới. Nhưng các ngươi nếu là giết ta, tòa này giới vực cũng sẽ bị hôi giới dần dần thôn vệ, các ngươi lại có thể cầu thả đến khi nào? Tại Bố Quy Tông chất vấn dưới, kỵ thai không có chút nào đáp lại ý tứ. Phải nói coi như nó nghĩ đáp lại, cũng căn bản sẽ không nói ngôn ngữ của nhân loại, chỉ là dùng cái tiêu cực đại là đèn LOG đồng tử, nhìn chăm chú lên gần như cực hạn Bố Quy Tông, thân thể cao lớn một chút xíu hướng nơi này tới gần. Nóng hổi thiêu đốt cảm giác từ hai tay đánh tới, Bố Quy Tông cúi đầu nhìn lại, cái kia đẩy tay quỷ dị chú văn, chính là dọc theo tại lấy ra thịt của mình không ngừng lan tràn. Bố Quy Tông có thể cảm nhận được, tự mình ngay tại dần dần mất đi đối hai tay quyền khống chế, thậm chí che kín chú văn bàn tay đã bắt đầu quỷ dị nhúc đích, mỗi cái bàn tay vậy mà từ trung ương bắt đầu chết nước, một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới ngón tay màu đen, vươn tay, thậm chí là móng tay, giống như là bạch tuộc giống như từ hai tay tách ra thành bốn tay. Bố Quy Tông sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không chút do dự, lúc này mở miệng, phúc xà sơ đốt tay, trắng sĩ đoạn nó cổ tay. Bá. Hai đạo mặc ảnh xẹt qua hư vô, Bố Quy Tông bốn tay đồng loạt tận gốc chặt đứt, tinh hồng máu tươi đang muốn phun ra, hai cái chữ to liền từ chỗ đứt khóa cứng vết thương, cầm máu. Bố Quy Tông mặc dù có thể lợi dụng bản tự chế tạo quy tắc, nhưng bị hắn chém xuống cái kia bốn cái tay trưởng, rõ ràng đã vượt ra hắn trường khống. Chỉ gặp cái kia bốn cái từ thân thể của hắn bên trên bong ra từng mảng huyết đục, đang lấy tốc độ kinh người tách ra, bốn cái biến thành 8 con, 8 con biến thành 16 con. Bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều, hình thể càng ngày càng nhỏ, nhưng một giây sau phát sinh sự tình, mới chính thức để Bố Quy Tông kinh hãi vô cùng. Chỉ gặp 16 con tràn đầy chú văn tay nhỏ, đồng thời đối Bố Quy Tông một chỉ, 16 cái nho nhỏ phá chữ từ trong hư vô hiện hiện. Phanh phanh phanh. 16 đạo xuyên qua hư vô công kích đồng thời bộc phát, cho dù Bố Quy Tông phản ứng đã rất nhanh, tránh rơi mất tuyệt đại đa số công kích, nhưng vẫn là bị đánh trúng hai lần, đùi cùng bả vai lập tức máu me đầm địa. Những thứ này từ trên người hắn tách ra đi ra huyết đủ, vậy mà có thể động dụng vốn thuộc về lực lượng của mình. Còn chưa chờ Bố Quy Tông lấy lại tinh thần, kế tiếp càng lớn tin dữ đập vào mi mắt. Chỉ gặp hắn bị cái kia hai đạo công kích đánh xuyên bộ vị, ngay tại một chút xíu hiện ra mới chú văn hình dáng. Đây là cái gì buồn nôn năng lực? Bố Quy Tông chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn có thể chặt đứt hai tay của mình, cũng có thể chặt đứt bắp đùi của mình cùng bả vai. Nhưng lần tiếp theo, nếu như kỵ thai công kích là đầu của hắn hoặc là LOG ngược đâu? Tại kỵ thai trước mặt, hết thể bị nó chạm đến, có thực thể vật chất, đều giống như bị lây nhiễm một loại nào đó chú văn virus, bắt đầu giống quỷ dị sinh vật đồng dạng tách ra cùng đoạn hóa, liền xem như cựu giai bán thần cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Vâng. Ngay tại Bố Quy Tông ý đồ chống cự chú văn ăn mòn thời điểm, một đoàn suy nghĩ phong bạo từ trong hư vô nổ tung, Bố Quy Tông trong nháy mắt đại nào trống không. Chính là cái này ngắn ngủi khoảng cách, kỵ thai nào giống như là sợi dâu lại giống là xúc tu thô đen khí quan, trực tiếp gắt gao trói chặt lại Bố Quy Tông thân thể. Tại diệt thế thân hình khổng lồ so sánh dưới, Bố Quy Tông tựa như là bị titan siết trong tay sâu kiến, khó mà tránh thoát mảy may. Một cái kỵ thai liền đã mau đưa Bố Quy Tông bước đến tuyệt cảnh, núp trong bóng tối nghị thai bỗng nhiên xuất thủ, càng là không chút huyền niệm đặt vững đại cục. Hai đại diệt thế hai ách liên thủ vây quét phía dưới, Bố Quy Tông trong lòng hiện ra trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Hắn chật vật từ nghĩ thai trong khống chế, tách ra một sợi thanh minh suy nghĩ, túi đầu nhìn về phía cố kia đã nhanh bị chú văn che kín thân thể, cười thầm nói, ta Bố Quy Tông cũng có đơn thương độc mã ngăn chặn hai con diệt thế hai ách cái này điên. Thật sự là đáng giá. Hỗn loạn mà khổng lồ suy nghĩ phong bạo, tại bị gắt gao trói lại Bố Quy Tông trước người giáng lâm, tại khoảng cách này dưới, Bố Quy Tông có thể thấy rõ ràng cặp kia trống rỗng đồng tử, ngay tại suy nghĩ cuối cùng cùng mình đối mặt. Nó đang quan sát chính mình, giống như là đang đánh giá một cái hiếm thấy vật thí nghiệm. Chẳng biết tại sao, cảm nhận được nghĩ hai ánh mắt, Bố Quy Tông sớm đã thấy chết không sờn trong lòng, dâng lên một tia dự cảm không ổn. Hy sinh thân mình phó quốc nạn, xem chết chợt như bể. Nghĩ hai, muốn chiến thắng nhân loại, cũng không có dễ dàng như vậy. Bố Quy Tông giản mua đôi mắt bên trong hiện lên kiên quyết, một giây sau, thân thể của hắn mắt trần có thể thấy bành trướng, những cái kia lắng động ở trong cơ thể hắn văn khí bị sát na nhóm lửa, giống như là dây dẫn nổ giống như, liền muốn đem cựu giai bán thần toàn bộ nội tình anh nhiên dẫn bạo. Chương 1422, phương hướng ngược dung hợp chương 1422, phương hướng ngược dung hợp Bố Quy Tông tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, trước tiên lựa chọn tự bạo, cho dù chết, hắn cũng phải cấp cái này hai con diệt thế hai ách lưu lại điểm lễ vật. Nhưng một giây sau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện mình bành trướng đến một nửa thân thể bị trực tiếp dừng lại, thể nội vốn đã khuấy động khí tức dần dần thu liễm, giống như là căn bản không có thu được tự mình tự bạo chỉ lệnh giống như. Bố Quy Tông nhẹ nhàng một cái chớp mắt, phát hiện nghĩ thai đồng tử cách mình càng gần. Vừa mới Bố Quy Tông tự cho là thuận lợi tự bạo, bất quá là nghĩ thai bồi dưỡng một trận ảo giác. Trong hiện thực, hắn chỉ là tại nguyên chỗ ngắn ngủi thất thần, như pho tượng tại kỵ thai trong khống chế không nhúc nhích. Ngươi, Bố Quy Tông trừng to mắt đang muốn nói cái gì, sau một khắc, đoàn kia phun trào suy nghĩ phong bạo, vậy mà điên cuồng chui vào Bố Quy Tông đầu lâu, diệt thế khí tức cùng nhân loại bán thần khí tức, vậy mà bắt đầu quỷ dị tương dung. Không đúng, đây là dung hợp. Nguyên lai, đây mới là ngươi mục đích. Bồ Quy Tông đồng tử không cách nào ngăn chặn trừng lớn, ở trong quá trình này, suy nghĩ của hắn cùng nghĩ thai suy nghĩ giao hòa, hắn giống như là đã nhận ra nghĩ thai chân chính ý đồ, tâm thần chấn động mãnh liệt. Hai ách đang nỗ lực dung hợp nhân loại. Chuyện này nếu là truyền vào đã từng nhân loại giới vực, chỉ sợ sẽ chỉ bị coi như là thiên phương dạ đàm. Cho đến nay dung hợp thí nghiệm, nghiên cứu đều là nhân loại dung hợp hai ách, vô luận là cực quang căn cứ vẫn là dung hợp phái, đều là đứng tại người lập trường xuất phát. Tại tất cả mọi người tư duy theo quán tính bên trong, dung hợp đương nhiên là lấy người làm điểm xuất phát, những hai ách đó bất quá là cùng loại dã thú đồ vật, vụ về bọn chúng làm sao lại suy nghĩ cùng nhân loại dung hợp. Đây là nhân loại khắc vào thực chất bên trong kiêu ngạo, bọn hắn trong lòng cho rằng chính mình là trí tuệ giống loài, từ xưa đến nay đều là như thế, cho dù là bọn họ thâm thụ hai ách xâm nhập thống khổ, cũng không có cải biến loại ý nghĩ này, dù sao theo bọn hắn nghĩ, hai ách xâm nhập cùng sư tử lão hổ tập kích nhân loại thành thị, cũng không có khác biệt về bản chất. Nhưng phát sinh trước mắt hết thảy, lại triệt để lật đổ Bồ Quy Tông nhận biết. Giờ khắc này, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều. Chắc không được bọn này diệt thế hai ách, đều như điên bắt đầu tập kích nhân loại giới vực. Bọn chúng muốn từ xích tinh trở về bên trong sống sót, nhất định phải rời đi hôi giới, trốn địa cầu. Mà nhân loại cùng hai ách là không giống, cả hai phân biệt đến từ hai thế giới, năng lực đầu nguồn cũng liền có phân chia. Nhân loại bước vào bán thần sau lĩnh vực, có thể ngăn cản hôi giới xâm lấn, đem nguyên một tòa giới vực gắn bó ở địa cầu hoàn cảnh bên trong. Hai ách trở thành diệt thế sau lĩnh vực, liền được xưng là diệt thế lĩnh vực này sẽ đem một mảng lớn khu vực gắn bó tại hôi giới hoàn cảnh bên trong. Cho nên, đối mặt xích tinh trở về xung kích, diệt thế lĩnh vực là không hề có tác dụng, dù sao xích tinh trở về sau, đầu tiên đánh xuyên, tất nhiên là bao trùm trên địa cầu hôi giới. Lưu tại hôi giới bên trong, bọn chúng sẽ chỉ chết được càng nhanh. Bọn chúng duy nhất đường sống chính là trốn địa cầu. Mà trốn địa cầu, nhất định phải có nhân loại bán thần lĩnh vực che chở. Đây cũng là nhân loại cao tầng từ đầu đến cuối có hoang mang địa phương, nếu như diệt thế hai ách tập kích nhân loại giới vực, giết chết nhân loại bản thân, kia nhân loại giới vực cũng sẽ chìm vào hôi giới, những thứ này hai ách lại làm như thế nào tránh né xích tinh. Nhưng bây giờ, nghĩ hai cấp ra tiêu chuẩn đáp án, đảo ngược dung hợp, chỉ cần dung hợp nhân loại bản thân, có được nhân loại bán thần lĩnh vực, vậy chúng nó liền có cơ hội từ xích tinh va chạm sống sót. Nghĩ hai có lẽ sớm tại mấy trăm năm trước, cũng đã nghĩ ra phương pháp này, hắn điều khiển Diệp lão sư, cũng không phải thuần túy vì trong tương lai cái nào đó giai đoạn để hắn đâm lương nhân loại, càng không phải là vì tìm cho mình việc vui. Hắn điều khiển Diệp lão sư tiến hành dung hợp thí nghiệm, mấy trăm năm bên trong không ngừng dung hợp phát triển phái thu hoạch số liệu hàng mẫu, mục đích cuối cùng nhất chính là vì một ngày này. Bồ Quy Tông tất cả đều minh bạch, nhưng đã chậm. Hắn muốn là bị chú văn chỗ xâm chiếm thân thể, triệt để mất đi trường khống, một cỗ khác ý thức bắt đầu tiếp quản thân thể của hắn, da thịt của hắn bắt đầu diễn biến thành quỷ dị màu xám, giống như là phong bạo mặt ngoài nhan sắc. Mà cặp kia nhân loại đồng tử cũng triệt để bị sốc xếp tuyến đoàn sở chiếm cứ. Theo nghĩ thai dung nhập Bồ Quy Tông thân thể, nó diệt thế khí tức bắt đầu suy yếu cùng thu liễm. Dù sao cỗ thân thể này quá già quá yếu, muốn hoàn toàn dung hợp bộ thân thể này, nó nhất định phải chủ động từ bỏ một bộ phận lực lượng của mình, phòng ngừa đem lão nhân này cho nó bạo. Nhưng Bồ Quy Tông bản thân nhân loại khí tức, thậm chí thể nội thần đạo đều không có bị ô nhiễm, giữa hai bên tạo thành xảo diệu cân bằng. Hắn vẫn như cũng là một vị bán thần, một vị có được nhân loại lực lượng, hai ách khí tức bán thần. Đây là có sử đến nay hoàn mỹ nhất, thành công nhất một lần dung hợp, mà hoàn thành nó là một con diệt thế hai ách. Kỳ thai buông ra chói buộc Bồ Quy Tông xúc tu, cái kia giản mua thân thể lơ lửng không trùng, từng đoàn suy nghĩ phong bạo tại trùng quanh hắn sinh ra cùng mẫn diệt, đóng chặt sông đồng, cũng chậm rãi mở ra. Hô, Bồ Quy Tông. Không, nghĩ thai thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đáng tiếc, Nam Hải giới vực chỉ để lại một cái lao đầu dựa theo kế hoạch ban đầu, Nam Hải quân mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ thai khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Một bên kỳ thai phát ra một tiếng trầm thấp quanh mình. Ta biết, nhưng ta dù sao cũng phải dẫn đầu thử một lần, phương pháp của ta có thể thực hiện hay không? Hiện tại xem ra, ta nhiều năm như vậy nghiên cứu là chính xác. Nghĩ thai khoát tay áo, những giới khác vực bên kia còn có đầy đủ cựu quân, nhất định có thích hợp người dung hợp mục tiêu. Tại nghĩ thai kế hoạch ban đầu bên trong, Nam Hải giới vực có Nam Hải quân cùng Bồ Quy Tông hai vị cựu giai bán thần, vừa bận nó cùng kỵ thai một người một cái. Cũng ai biết Nam Hải quân lâm lúc đi trợ giúp những giới khác vực, chỉ cấp bọn chúng lưu lại một cái. Dung hợp kế hoạch có thể thực hiện, cũng nên thông chi cái khác diệt thế bên kia để bọn chúng hành động. Nghĩ thai nhắm mắt lại, một đạo suy nghĩ cấp tốc bị nó phát ra, cách không truyền lại cho cái khác diệt thế hai ách. Nhưng một giây sau, hắn liền đột nhiên ho khan. Khụ 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 khụ. Nghĩ thai cau mày, không cách nào ngăn chặn ho khan, trọn vẹn qua mười mấy giây mới chậm tới, sắc mặt có chút khó coi. Cỗ thân thể này chất lượng so với nó tưởng tượng còn muốn chênh lệch, đây là tại Nghĩ Thai đã đang cố gắng chữa trị cỗ thân thể này cơ năng tình huống phía dưới. Nếu như lại cho Nghĩ Thai một chút thời gian, nó có thể giống để đã từng Diệp Mục phản lão hoàn đồng như thế, để cỗ thân thể này cũng khôi phục càng nhiều sinh cơ. Nhưng cũng tiếc, hiện tại xích tinh trở về sắp đến, đã không có đầy đủ thời gian, chỉ có thể trước đem liền sử dụng. Nghĩ Thai truyền ra tín hiệu về sau, ánh mắt liền rơi vào vỡ vụn mai rùa bên trong. Cả tòa Nam Hải giới vực cơ hồ đều bị hai ách chỗ xâm chiếm, chỉ có số rất ít thân ảnh còn tại đau khổ dãy rủa. Nghĩ Thai không dám tùy ý vận dụng năng lực của mình, sợ cỗ thân thể này tại chỗ tan ra thành từng mảnh, thế là liền đối với một bên kỵ thái phất phất tay, tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn, chúng ta nên đi tòa tiếp theo nhân loại giới vực. Khí thần tiên tân ký bán kết thúc, liên tục nửa tháng đi công tác cùng hoạt động để 39 thể xác tinh thần đều mệt. Quyền thứ tư hoàn tất sắp đến, hôm nay nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh trạng thái, thuận tiện hảo hảo sửa sang một chút đại cương chương 1423, Thâm viên lan tràn chương 1423, thâm viên lan tràn ầm ầm long, trầm thấp oanh minh từ phía trên trụ cột giới vực bên ngoài vang lên. Ngay tại dựa vào thông thiên tháp bố trí, điên cuồng ngăn cản thở dài vùng bỏ hoang thai ách thủy triều đám người, chỉ cảm thấy dưới chân đại địa chấn động kịch liệt, ngay cả giới vực bên trong nhà lầu đều kịch liệt lay động, phảng phất sau một khắc liền muốn đổ sụp. Mặc dù trước đó thở dài vùng bỏ hoang thai ách nhóm trà đạp đại địa thời điểm cũng sẽ xuất hiện rung động, nhưng trước mắt chấn động mãnh liệt cùng thở dài vùng bỏ hoang đưa tới căn bản không phải một cái lựa cấp, tựa như là dưới mặt đất có một con địa long ngay tại thay đổi xuyên toa, tùy tiện liền muốn đem tòa này giới vực đều quấy long trời lở đất. Chuyện gì xảy ra? Động đất? Không nghe nói thở dài vùng bỏ hoang thai ách còn có thể dẫn phát loại cấp bậc này địa chấn à? Cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác tâm địa chấn đang di động? Chờ một chút, chấn động là từ giới vực ngoại chuyển tới. Thông thiên tháp đám thợ thủ công giống như là ý thức được cái gì, lập tức từ đỉnh tháp chuyển ra một cái cự hình tính viễn vọng, điều chỉnh tốt phương hướng về sau, hướng thiên su giới vực bên ngoài một phương hướng nào đó nhìn lại. Một giây sau, đám người liền sững sờ tại nguyên chỗ. Cái kia là? Quần quần bụi mù từ phía trên trụ cột giới vực bên ngoài đại địa dơ lên, giống như là một trận cắt đá cự rít đảo, trong tiếng nổ vang trào lên hướng về phía trước, tràn ngập tại thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Đại địa bên trên vô số làm cho người ra đầu tê dại thâm viên vết dạn đang điên cuồng lan tràn, giống như là lòng đất có đồ vật gì từ phương bắc xuyên qua mà đến, cứ như vậy từ phía trên trụ cột giới vực biên giới sắt qua, thẳng tắp hướng một phương hướng khác phóng đi. Mà cái kia thâm viên vết dạn chỉ là cùng thiên su giới vực gặp thoáng qua, đưa tới chấn động thiếu chút nữa dẫn đến hơn ngàn tòa kiến trúc đổ sụp, liền liên thông thiên tháp đều lung lay sắp đổ. Kia là đại địa mặt nhật, kia là thâm viên gào thét, thông thiên tháp đám thợ thủ công chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này. Quỷ chào thâm viên tinh hồng chúa tể, trêu tức vận mệnh vô tướng chi vương. Thông thiên tháp bên trong, một vị lão giả tự lẩm bẩm, từ đầu đến cuối ẩn nút cái cuối cùng thai ách lãnh địa, cuối cùng bất động. Quỷ chào thâm viên cũng muốn gia nhập chiến trường rồi. Vậy chúng ta còn có đường sống sao? Lòng của mọi người như rơi vào hầm băng. Không đúng, mục tiêu của nó không phải chúng ta. Vậy chúng nó mục tiêu là cái nào tòa giới vực? Lão giả dọc theo đại địa dạn nứt phương hướng nhìn lại, nao nao. Kỳ quái, cái hướng kia hẳn là chỉ còn lại Nam Hải giới vực. Đáng chết. Bồ Hạ Thiền kéo lấy mỏi mệt thân thể, lão đảo hành tẩu tại cảnh hoang tàn khắp nơi trên đường phố. Nàng ánh mắt rơi vào hai bên đường phố, những cái kia đang máu thịt bé bét, toàn thân hiện đầy cấm kỵ chú văn bổ ra người thi thể, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trước đây không lâu cùng nàng cùng một chỗ giết ra khỏi trùng vây bổ ra người, đã tại vô cùng vô tận thai ách tập kích hạ liên tiếp chết tử, cấm kỵ chi hải thai ách thật sự là nhiều lắm, mỗi khi đi qua một lối đi, đều muốn kinh lịch hai ba trận đại chiến, đến bây giờ liền ngay cả Bồ Hạ Thiền đều gần như kiệt lực. Nàng nhìn trước mắt triệt để biến thành thai ách nhạc viên Nam Hải giới vực, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng từ nhỏ tại Nam Hải giới vực lớn lên, đối với nơi này tình cảm sớm đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, bây giờ nàng trơ mắt nhìn tòa này gia viên biến thành phế tích, lại cái gì cũng không làm được, phẫn nộ, bất lực, đắng chát liên tiếp xông lên đầu. Siêu. Đúng lúc này, một con màu đỏ đạn tín hiệu từ đằng xa dâng lên, xông lên bất yêu. Nhìn thấy cái kia đạn tín hiệu trong ngay mắt, Bồ Hạ Thiền hơi sững sờ, song quyền im ắng nắm chặt. Trên mặt của nàng hiện ra dãy rủa. Bồ Hạ Thiền xuất thần một lát, một đạo hắc ảnh từ giống như mặt kính giống như băng sương cái bóng bên trong bật lên, một con toàn thân đen nhánh che kín chú văn gai nhọn dài cá giống như là dấu ở dưới mặt nước thích khách, bằng tốc độ kinh người phóng tới Bồ Hạ Thiền phần gáy. Bồ Hạ Thiền cảm giác được hàn ý thời điểm, đã chậm, nàng kinh ngạc quay đầu, hai ách gai nhọn đã đi vào trước mắt. Phúc, một tiếng rất nhỏ thương minh từ đằng xa vang lên. Giải tỏa kết cấu đạn trong nháy mắt đem gai nhọn dài cá mẫn diệt là giả không, thẳng đến cái kia cỗ hôn tản mùi hôi thối hàn phong phất qua Bồ Hạ Thiền gương mặt, nàng mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Ánh mắt của nàng nhìn về phía sau lưng. Chấp pháp quan áo khoác trong gió rét bay múa, hàn mông tay cầm một thanh từ Nam Hải cảnh sát trên thi thể mỏ xuống tới màu đen súng ngắn, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung thiêu đốt đạn tín hiệu dâng lên, nói rõ cuối cùng ban một giới vực đoàn tàu đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta nên rời đi. Rời đi. Bồ Hạ Thiền trên mặt hiện ra thống khổ. Ta không muốn làm đạo binh. Bây giờ rời đi, không tính đạo binh. Không. Ngươi không hiểu, đây là đạo binh. Bồ Hạ Thiền hai con ngươi đỏ bừng, ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nơi này chính là nhà của ta. Hiện tại nhà của ta bị thai ách chiếm lĩnh. Ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu cũng bị bọn chúng giết, ta không thể cứ đi thẳng như thế. Nghẹn ngào phong tuyết phất qua hàn mông gương mặt, hắn lâm vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, hắn nhìn xem Bồ Hạ Thiền cặp kia sụp đổ con mắt, nhẹ giọng mở miệng, ta hiểu. Bồ Hạ Thiền nao nao. Nàng nhìn trước mắt món kia tại trong gió tuyết phất phới chấp pháp quan áo khoác, cuối cùng nhớ ra cái gì, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đúng thế. Trên thế giới này, có lẽ không ai so hàn mông càng hiểu loại cảm giác này. Đồng dạng cấm kỵ chi hải, đồng dạng thấu xương băng hàn, làm hai ách xông vào cực quang giới vực thổ địa, hắn đã từng bảo vệ hết thảy đều ở trước mắt bị giẫm đạp vỡ nát. Chuyện giống vậy, hắn đã trải qua một lần. Tại còn có thể nhìn thấy hy vọng thời điểm, dù bỏ đồng bạn cùng dân chúng rời đi, cái kia mới gọi đạo binh. Hàn Mông dừng lại một lát, hiện tại Nam Hải giới vực đã trở thành một tòa thành chết, ngươi đã tận lực, coi như ngươi lưu lại, liều lên tính mệnh giết nhiều một hai con thai ách thì phải làm thế nào đây? Đừng quên, ngươi là thông thiên tinh vị người sở hữu, là nhân loại đại tân sinh hy vọng, có nhiều người như vậy đối ngươi ký thác kỳ vọng, nếu như ngươi chết ở chỗ này, vậy bọn hắn làm hết thể liền đều vô phí. Nếu như ngươi không có cách nào cùng bọn này hai ách đồng quy vô tận, vậy trước tiên bảo trụ tính mạng của mình chờ sau này lại tìm cơ hội báo thù. Bồ Hạ Thiền túi thấp đầu, trong nội tâm nàng dễ dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hàn Mông không tiếp tục nhiều lời, mang theo bộ hạ thiền cấp tốc hướng đạn tín hiệu dâng lên phương hướng tiến đến. Bây giờ Nam Hải giới vực bên trong may mắn còn sống sót chiến lực không biết còn có bao nhiêu, nhưng Hàn Mông đoán chừng có thể đến giới vực đoàn tàu vị trí lắc đắc không có mấy. Cũng may Hàn Mông cùng bộ hạ thiền cả hai đều thực lực quá cứng, lẫn nhau phối hợp, liền giết ra mấy con phố đạo trùng đây. Chờ một chút, mắt thấy cũng nhanh đến giới vực đoàn tàu vị trí, Hàn Mông dư quang đột nhiên quét đến cái gì, dừng bước lại. Bộ hạ thiền thuận Hàn Mông ánh mắt nhìn, chỉ gặp tại một mảnh đổ sụp phế tích bên trong, một tay nắm trần chuối bên ngoài, một nửa kẻ lưu lạc trường bào ống tay áo, để Hàn Mông cảm thấy có chút quen mắt. Hàn Mông đi lên trước, trực tiếp đem đặt ở phía trên nặng nghề tường đá xốc lên, hôn mê triệu ớt ánh vào tầm mắt của hắn. Chương 1424, cuối cùng đảo vong. Chương 1424, cuối cùng đảo vong dung hợp người. Bộ hạ thiền nhíu mày, toàn thân đều cảnh giác lên. Hàn Mông thăm dò một chút hơi thở của hắn, xác nhận còn sống về sau, liền vô vô bờ vai của hắn, triệu ớt. Tại Hàn Mông lay động phía dưới, triệu ớt rốt cục chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, hắn hơi sững sờ. Hàn Mông trưởng quan, ngươi làm sao ngủ ở cái này? Ta. Triệu ớt hồi tưởng lại tự mình trước khi hôn mê phát sinh sự tình, sắc mặt lập tức có chút u ám. Với anh, hai ách ba chạm phế tích anh mình, từ đằng xa chuyển đến, Hàn Mông mắt nhìn thời gian, trực tiếp đem triệu ớt từ phế tích bên trong cõng lên, liền muốn hướng giới vực đoàn tàu phương hướng đi đến. Ngươi muốn dẫn hắn thượng giới vực đoàn tàu? Bồ hạ thiền kinh ngạc mở miệng, hắn là cái dung hợp người. Tất cả mọi người biết Nam Hải giới vực là thế nào bị công phá, Bồ hạ thiền càng là thấy tận mắt cuồng bạo sau dung hợp người giết chết bộ ra người. Hiện tại triệu ớt trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ chính là một viên bom hẹn giờ, tùy thời có khả năng mất khống chế. Nếu như hắn sẽ mất khống chế lời nói, đã sớm không kiểm soát. Hàn Mông chấn định trả lời, hắn có thể từ Diệp Mục trong tay sống sót, đã nói lên hắn không có vấn đề. Bồ hạ thiền vẫn còn có chút lo lắng, nhưng nàng mắt nhìn hư nhược triệu ớt, do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Hàn Mông. Rất nhanh, ba người đã tới đạn tín hiệu vị trí. Đạn tín hiệu dâng lên vị trí, không phải tại giới vực đoàn tàu nhà ga, dù sao dung hợp phái toàn thể mất khống chế trước tiên, liền đã hủy đi cả tòa nhà ga, phòng ngừa bất luận kẻ nào thoát đi Nam Hải giới vực. Tại ba người trước mắt, là một gian dùng để cất giữ giới vực đoàn tàu lâm thời nhà kho. Trong kho hàng, giới vực đoàn tàu đầu xe đổi treo đầy một tiết toa xe, lúc này đã có mấy đạo thân ảnh đứng tại toa xe bên trong, ngay tại khởi động đoàn tàu. Hạ Thiền. Đoàn tàu bên trên Bồ Xuân Thụ nhìn thấy Bồ Hạ Thiền, hai mắt tỏa sáng, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Ngoại trừ Bồ Xuân Thụ, vết thương chẳng chịt Bồ gia gia chủ cũng tại toa xe bên trong, bất quá hắn trạng thái tựa hồ rất kém cỏi, trên thân hiện đầy hai ách lưu lại vết thương, bên cạnh có một vị y thần đạo người sống sót đang cố gắng giúp hắn trị liệu, bộ thuật cùng cái khác hai ba vị Bồ gia người sống sót cũng bay trùng quanh. Nhìn thấy Hàn Mông tới, Thư Nhược Bồ gia gia chủ cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với hắn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Một bên bộ thuật sắc mặt thì nhỏ bé không thể nhận ra âm trầm một chút, tựa hồ tại đoán trách Lao Thiên làm sao không có để Hàn Mông gia hỏa này chết trong tay hai ách. Nhưng nói thầm trong lòng về nói thầm, bây giờ Bồ gia gia chủ bọn người tại, hắn cũng không dám thật nói cái gì. Ta nguyên thúc đâu? Bồ Hạ Thiền nghi hoặc hỏi. Hắn còn tại thanh lý quỹ đạo dọc tuyến hai ách, cho chúng ta mở đường. Bồ gia gia chủ trả lời, lần này chúng ta có thể còn sống sót, may mắn mà có ta nguyên a. Thư sinh sức chiến đấu, trong cuộc chiến tranh này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nghiên kỷ của hắn dù sao so Bồ gia gia chủ đám người nhỏ rất nhiều, cũng càng thêm thiện chiến, thành đám người trước mắt hy vọng duy nhất. Hàn Mông đi đến toa xe, ánh mắt rất nhanh liền chú ý tới toa xe nơi nhỏ lánh, cái kia đồng dạng toi thóp mù lòa trên thân. Bất quá cùng Bồ gia gia chủ khác biệt, mù lòa trên thân không có rõ ràng thai ách vết thương, nhưng là sinh mệnh lực của hắn lại giống như là trong gió có khô, giống như tùy thời muốn dập tắt. Tóc khô cạn chốc ra, hai hàng huyết lệ ngưng kết gương mặt, hắn giống như là tôn nạn lòng thoái chí pho tượng, tại nơi hẻo lánh không nhúc nhích. Chờ một chút, ngươi làm sao mang theo cái dung hợp người lên xe? Toa xe một bên khác, nghị viên đột nhiên đứng dậy, hắn sẽ hại chết tất cả chúng ta. Cùng chiến tổn những người khác so sánh, vị này nghị viên trên thân sạch sẽ có chút quá phận, không chỉ có không có bất kỳ cái gì vết thương, góc áo đều không chút nhiễm cho bụi, giống như là tại đại chiến mở ra trước tiên, liền đã trốn đến cái này khoang xe bên trong tới. Cảm nhận được nghị viên cái kia rất có xâm lược tính ánh mắt, còn có những người khác tràn đầy kiêng kỵ ánh mắt, Triệu Ất hư nhược thân thể hơi chấn động một chút. Hắn không có phản bác cái gì, chỉ là yên lặng cúi thấp đầu, không nói một lời. Câm miệng cho ta. Hàn Mông lười nhắc cùng loại này đạo binh nói nhảm, trực tiếp nâng lên họng súng nhắm ngay nghị viên mi tâm, lạnh lùng mở miệng, nói thêm nữa một chữ, ta không ngại giết chết một cái phế vật, để chiếc xe này toa giảm bớt trọng lượng. Nghị viên đầy ngập làm khó dễ tàn nhẫn ngôn luận vừa vọt tới cổ họng, liền bị Hàn Mông một câu chặn lại trở về, sửng sốt một chữ cũng không dám nhiều lời. Hắn muốn là đem Hàn Mông đắc tội vô cùng ác độc, hiện tại hắn lại là trên chiếc xe này người vô dụng nhất, nếu như Hàn Mông thật một thương giết hắn, chỉ sợ những người khác căn bản sẽ không ngăn cản. Để hắn lên đây đi. Xó xỉnh bên trong, mù lòa hưu khí vô lực mở miệng, hắn không tại nghĩ thai trong khống chế. Mù lòa đã thấy tận mắt nghĩ thai bố cục, tại nghĩ thai dọc theo những cái kia suy nghĩ đường cong bên trong, hắn không nhìn thấy Triệu Ất cái bóng. Mù lòa mở miệng, những người khác đương nhiên sẽ không lại có ý kiến, Triệu Ất cứ như vậy được đặt ở trên ghế ngồi. Cùng lúc đó, một trận oanh minh tiếng còi hơi từ đầu xe vang lên. Ong ong ong, tại động lực bị kéo đến cực hạn tình huống phía dưới, toa xe rung động đi về phía trước, cứ như vậy rời đi nhà kho, dọc theo quỹ đạo cấp tốc hướng giới vực biên giới phóng đi. Tất cả mọi người cầm chặt bên cạnh đồ vật, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này phụ cận mấy con phố trên đường thai ách đều nghe được còi hơi thanh âm, cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng nơi này trào lên mà tới. Chiếc này đoàn tàu thật có thể xông ra Nam Hải giới vực sao? Một bên nghị viên sắc mặt trắng bệnh, lo lắng hỏi. Không biết. Bộ gia gia chủ dừng lại một lát, nhưng ít ra, so với phân tán đảo vòng, chúng ta tập hợp một chỗ tỷ lệ còn sống lớn hơn một chút. Giới vực đoàn tàu vốn là có được xua tan thai ách hiệu quả, lại thêm có hai vị bát giai vì chiếc này đoàn tàu hộ giá hộ tống, toa xe bên trong cái khác người sống sót cũng phần lớn đều là lục giai thất giai chiến lực, đây tuyệt đối là trước mắt an toàn nhất rời đi phương thức. Còi hơi oanh minh, đoàn tàu bắt đầu ở phế tích bên trong điên cuồng tăng tốc, thông thiên tháp dốc hết tâm huyết chế tạo đầu xe lấy thế không thể đỡ chi thế phá tan đường đi bên trên tất cả phế tích, quần quận trần yên phi dương mà lên. Trải rộng đoàn tàu cùng đường dây vu thần đạo ấn ký không ngừng sáng lên, những cái kia giai vị hơi thấp thai ách vọt tới giới vực đoàn tàu phụ cận lúc liền giống như là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, theo bản năng dừng lại động tác, cảnh giác một lần nữa lui về sau đi. Xuất hiện đại lý xe tiến đồng thời, một vị thư sinh tại trên đường dây phương đạp không mà đi, vô số văn tự vờn quanh trung quanh, giống như là tại thay chiếc này đoàn tàu hộ giá hộ tống. Nhưng sau một khắc, một trận trầm thấp cự thú oanh minh liền từ nơi xa chuyển đến. Bỏ họ diệt thế khí tức hôn tạp tại thấu xương băng hàn bên trong, tại phế tích phía trên bay cuộn, những cái kia phân tán tại các ngõ ngách bát dài thai ách, đồng thời giống như là nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, như liên hướng phía đoàn tàu tiến lên phương hướng mà tới. Bọn chúng cũng không dùng nhục thân trực tiếp tới gần, mà là tại xương kết đại địa bên trên nhấc lên trận trận sóng biển, vô số băng xương cự nhận ngưng kết mà ra, phô thiên cái địa đánh tới hướng không ngừng tăng tốc giới vực đoàn tàu. Nguy rồi. Bộ gia gia chủ sắc mặt khó coi vô cùng, cái kia hai con gì thế? Tựa hồ cũng không muốn thả chúng ta rời đi. Chương 1425, Thâm Viên đã tới. Chương 1425, Thâm Viên đã tới đại địa trận chiến. Lúc này ở Nam Hải giới vực bên ngoài hôi giới bên trong, một tòa giáng thiên giáo phân đà kịch liệt đung đưa, đông đảo giáng thiên giáo đồ đồng thời quay đầu nhìn về phía mơ hồ anh minh chuyển đến phương hướng, đôi mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Động đất. Giờ phút này, tất cả giáng thiên giáo đồ trong đầu đều hiện lên cái này ý tưởng ngây thơ. Nhưng một giây sau, tinh mịn vết dạn liền bắt đầu tại phân đà đại địa bên trên lan tràn, giáng thiên giáo đồ nhóm nghi ngờ túi đầu nhìn lại, còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, những cái kia tinh mịn vết dạn liền cấp tốc đan vào một chỗ, đại địa bị trong nháy mắt cắt đứt, một tòa độ rộng vượt qua phân đà chiếm diện tích thâm nguyên miệng lớn, ầm vang mở ra. A a a a a. Mất đi đại địa làm trèo trống, phân đà tất cả kiến trúc đều ầm vang đổ sụp, giáng thiên giáo đồ và cả tòa phân đà đều trực tiếp rơi vào đen nhánh trong vực sâu, kinh khủng mất trọng lượng cảm giác quanh quẩn tại tất cả giáng thiên giáo đồ trong lòng. Bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là hoảng sợ thét chói tai vang lên, có mấy vị chủ giáo phản ứng rất nhanh, lập tức liền ý đồ bắt lấy trên vách đá nô lên hòn đá, muốn ngăn cản tự thân hạ lạc. Nhưng mà, sau một khắc, lít nha lít nhít tinh thần tại đen nhánh trong vực sâu y mắng mở ra. Kia là đến cũng hết, tràn ngập hưng phấn cùng kích động độc trùng đồng tử. Giáng thiên giáo bó đuốc lửa tại hạ rơi bên trong dập tắt, hoảng sợ mà tuyệt vọng thét lên vang vọng thâm viên. Cái này từ hôi giới chỗ sâu kéo dài mà đến thâm viên miệng lớn, tựa như là nuốt vào một viên nhỏ đồ ăn vặt giống như tiêu diệt toàn bộ giáng thiên giáo phân đà. Cùng lúc đó, thâm viên tiếp tục hướng Nam Hải giới vực phương hướng lan tràn, giống như là một đầu du tàu ở trên mặt đất giữ tợn hắc long. Vành, vành. Theo thư sinh xuất thủ, thiên thạch giống như oanh minh mà đến khổng lồ băng trụ, đều ở giữa không trung vỡ nát thành cát bã. Vô số đầu sọ lớn nhỏ vụn băng giống như là mưa đá giống như càn quét đại địa, tại giới vực đoàn tàu mặt ngoài phát ra trận trận bạo hưởng, nhưng giới vực đoàn tàu đến cùng là nhân loại văn minh kết tinh, những thứ này mưa đá va chạm mặt ngoài, vậy mà chỉ có thể lưu lại từng đạo nhỏ xíu vết lõm. Trên bầu trời, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú chiếc này giới vực đoàn tàu nghĩ thay, đôi mắt vi vi nheo lại, không nên công kích thân xe, vật kia so với chúng ta nghĩ còn cứng rắn hơn. Thử một chút chặt đứt quỹ đạo. Nghĩ thay thoại âm rơi xuống, mấy cái cấm kỵ chi hải bắt dài thai ách lập tức thay đổi phương hướng, hướng xa xa quỹ đạo phóng đi. Nhưng lúc này một bên kỵ thai đã hơi không kiên nhẫn, mắt thấy nghị thai đã hoàn thành cùng nhân loại bán thần dung hợp, thu hoạch được nhân loại lĩnh vực, nó trong lòng nóng nảy dần dần lan tràn. Phải biết, khoảng cách xích tinh trở về đã không có bao nhiêu thời gian. Một trận đinh thai nhức góc trầm thấp anh minh từ kỵ thai thể nội vang lên, cái kia đã bao trùm cả tòa Nam Hải giới vực băng sương, đều giống như sống tới đồng dạng, như sóng biển cuồn bão cuồn cuộn. Diệt thế khí tức tại Nam Hải giới vực khuấy động, giới vực đoàn tàu phía trên thư sinh cùng toa xe bên trong mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Hỏng, kỵ thai xuất thủ. Đoàn tàu tiến lên nào đó đoạn quỹ đạo trung quanh. Cuồn cuộn sóng biển đột nhiên bạo khởi, mấy cái quỷ dị đen nhánh xúc tu giống như là từ vẩy ra bọt nước bên trong chui ra, quyền mang theo diệt thế cấp bậc khí tức, ở vang rơi đập tại quỹ đạo trên. Ken, ken, ken. Như lôi đỉnh tiếng vang từ quỹ đạo trên nổ tung, chấn động thuận quỹ đạo cấp tốc truyền lại, đem nơi xa toa xe đều chấn oanh minh rung động, chỉ ớt bùa hạ thiền đám người càng là trực tiếp che lỗ tai, phảng phất ngay cả màng nhĩ đều muốn bị thanh âm này xé nát. Kỵ thai kích thứ nhất rơi xuống, quỹ đạo chung quanh đại địa trực tiếp vỡ nát liên đối lấy phụ cận băng xương cùng sóng biển đều rung ra chân không khu vực, làm thứ hai thứ ba đánh rơi dưới. Quỹ đạo phía dưới đại địa đã xuất hiện một tòa hố to, một đoạn quỹ đạo mất đi tất cả trèo trống, huyền không trải ra, nhưng dù vậy vẫn không có sụp đổ. Cái này quỹ đạo như thế bền chắc không? Có thể ngạnh kháng diệt thế ba đòn? Nghị viên khó có thể tin chừng vào mắt. Giới vực đoàn tàu, thế nhưng là nhất đại lại một đời xảo thần đạo khôi thủ dốc hết tâm huyết mới chế tạo thành. Coi như xảo thần đạo hiện tại xuống dốc, nhưng nó đã từng huy hoàng, vẫn như cũ lóa mắt. Bộ gia gia chủ đôi mắt bên trong hiện ra một vòng hồi ức. Giới vực đoàn tàu từng được xưng là nhân loại chín đại giới vực động mạch, nó có thể tại thai ách khắp nơi trên đất hôi giới bên trong an nhiên chạy nhiều năm như vậy, tự nhiên là không tầm thường. Chỉ bất quá bây giờ thế hệ này người chỉ biết là giới vực đoàn tàu, cũng rất ít có người biết được rèn đúc giới vực đoàn tàu cái kia đoạn quá khứ. Đây là nhân loại đám tiền bối lưu lại trí bảo, cũng là loài người văn minh kết tinh. Đường đường diệt thế thai ách, vậy mà không thể hủy đi một đoạn đoàn tàu quỹ đạo, cái này khiến kỵ thai lửa giận càng phát ra tràn đầy. Nó nâng lên xúc tu, đang muốn có hành động, một bên Nghị Thai lại đột nhiên mở miệng nói thứ gì. Một giây sau, cái kia đã nâng lên xúc tu, cũng không oanh kích quỹ đạo, mà là dán quỹ đạo mặt ngoài, thẳng tắp hướng dọc theo quỹ đạo kề sát đất phi hành giới vực đoàn tàu quét tới. Kỳ thai xúc tu, tại quỹ đạo trên bị cao tốc ma sát sinh ra hỏa diễm, trở nên cháy đen mà cuộn lại, nhưng nó cũng không dừng lại, mà là càng thêm gia tốc. Toa xe bên trong đám người, chỉ thấy một đạo hắc ảnh ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Bịch. Tại nổ vang bên trong, những cái kia xúc tu trực tiếp quấn vào cao tốc chuyển động đoàn tàu trục bánh xe bên trong, ngạnh sinh sinh đem chọn chiếc đoàn tàu gạt ra quỹ đạo, ngắn ngủi bay lên không. Chính là cái này ngắn ngủi bay lên không, để đoàn tàu trong lúc nhất thời mất đi trọng tâm, trực tiếp lệch khỏi quỹ đạo, hướng về một bên ầm vang hướng một bên đại địa rơi xuống. Đoàn tàu bên trong tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đông. Nặng nề vô cùng đoàn tàu giống như là mất khống chế giá thú, tại phế tích bên trên điên cuồng lăn lộn, liên tiếp nghiền nát mấy cái không kịp thoát đi thai ách, toàn bộ toa xe đều bị bụi bặm cùng máu tươi đổ bê tông, dữ tợn vô cùng. Nguy rồi. Giữa không trung thư sinh trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới, bọn này thai ách vậy mà lại lấy phương thức như vậy đối phó giới vực đoàn tàu, bây giờ đầu xe toa xe đều thoát ly quỹ đạo, muốn quay trở lại lần nữa quỹ đạo xông ra trùng vây đã là không thể nào. Đến không hết thai ách hướng nơi này đoàn đoàn bao vây, hai đại diệt thế khí tức ở trên không khuấy động. Thư sinh không chút do dự thôi động thân hình, muốn đi thăm dò trong xe toa bên trong tình huống của mọi người. Một giây sau, một con cấm kỵ chi hải bát giai thai ách liền từ thiên mà hàng, trực tiếp phong kín lộ tuyến của hắn. Tại cái kia điên đảo lấy đụng vào phế tích toa xe hải cốt bên trong, cửa xe bị dùng sức đánh mở, lần lượt từng thân ảnh lảo đảo từ đó leo ra. Bị kỵ thai lật tung kịch liệt va chạm, đối Hàn Mông bọn người tới nói còn tốt, chỉ là tạo thành có chút chảy ra, nhưng toa xe bên trong duy nhất người bình thường nghị viên đã đụng đầu vào toa xe đỉnh, máu tươi hướng chúng quanh không ngừng lan tràn, đã không có khí tức. Hàn Mông mang theo Triệu Ất từ toa xe vỡ vụn cửa sổ chui ra, bọn hắn mặc dù từ vừa rồi kỵ thai trong tập kích sống tiếp được, nhưng bọn hắn trong lòng cũng không có chút nào mừng rỡ. Vô thuật trên mặt chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Đoàn tàu bị vén, hai ách vây thành. Cái kia hơn 10 đạo tản ra bát giai khí tức kinh khủng tồn tại, giống như liên miên sơn phong vờn quanh ở trung quanh, căn bản không có ý định cho bọn hắn lưu lại một tia sinh lộ. Đúng lúc này, đại địa kịch liệt rung động. Chương 1426, Giáng Lâm chương 1426, Giáng Lâm ầm ầm. Oanh minh tiếng vang từ đằng xa truyền đến, đám người khẽ giật mình, đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Nam Hải giới vực biên giới, mảng lớn bụi bặm phi dương mà lên, cái hướng kia tất cả tường đổ vách siêu đều giống như bị đè ép vỡ nát, kinh khủng cắt bụi phi dương mà lên. Liền ngay cả trải rộng Nam Hải giới vực cấm kỵ chi hải thai ách, cùng cái kia hai con tản ra khí tức khủng bố như thế, tại thời khắc này đều giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái hướng kia. Một vết nước, không, kia là xuyên qua giới vực thâm nguyên. Đông, đông, đông. Trầm muộn oanh minh từ dưới vực sâu vang lên, chính như đại địa trái tim phẫn nộ nhảy lên, chính như thâm nguyên chống trận oanh minh vang vọng. Một đạo độ rộng vượt qua mười mấy cây số siêu cấp thâm nguyên, cứ như vậy từ đường chân trời cuối cùng xé rách mà đến, đại địa tại thời khắc này giống như là khinh bạc trăng giấy, bị một đôi cự thủ nhẹ nhàng xé ra liền hoàn toàn tan vỡ, liền ngay cả cô kia đã sớm bị hồng khô cự quy thi hải, đều tại thời khắc này bị chia cắt thành hai nửa. Tường thành, nhà lầu, đường đi, phế tích, hết thảy xây dựng ở đại địa phía trên vật chất, đều bị cái kia thâm nguyên miệng lớn nuốt hết, mà nguyên bản đứng tại cái khe kia đường đi bên trên mấy trăm con thai ách, căn bản không kịp chạy trốn, dưới chân không còn, từ đứt gãy cự quy thi hải ở giữa trượt xuống. Tiêu gào bất lực rơi xuống thâm nguyên, trong đó thậm chí đã bao hàm bà con hình thể giống như sơn nhạc bát dài thai ách. Cho dù thân thể của bọn họ đã lớn đến kinh người, nhưng ở thâm nguyên khoảng cách so sánh phía dưới vẫn như cũ nhỏ bé như là sâu kiến. Ngắn ngủi 5 giây, cái kia đạo thâm nguyên liền quán xuyên cả tòa Nam Hải giới vực, một đạo cuối cùng khoảng cách hơn 20 cây số lệch trời, đem chọn tòa giới vực một phân thành hai. Một màn này giống như tận thế, mà tại thâm nguyên lan tràn đồng thời, tòa kia biến thành phế tích điện đài trên nhà cao tầng, Tiểu Bạch hai chân mềm nhũn, theo bản năng phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đến từ quỷ trào thâm nguyên khí tức, giờ phút này đã tràn đầy tại Nam Hải giới vực mỗi một nơi hẻo lánh, cái kia trong đó cái nào đó khí tức vô cùng cường đại, để Tiểu Bạch sớm đã tuyệt vọng đến phá thành mảnh nhỏ đôi mắt, lại lần nữa nổi lên một tia sáng. Thống khổ, uy khuất, phẫn nộ. Hắn quỳ rạp xuống đất thân hình, không cầm được run rẩy, hắn kiềm chế dưới đáy lòng tình cảm giờ khắc này tất cả đều phun ra ngoài, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Hắn biết, có thể thay dung hợp phái người báo thù, tới. Cái kia quỳ rạp xuống tiểu đạo cùng Diệp lão sư bên cạnh thi thể nhỏ yếu thân ảnh, hai tay chống mặt đất, trùng điệp hướng thâm viên vị trí giơ đầu. Giống như là một cái hèn mọn đến thực chất bên trong con dân tại khẩn cầu. Khẩn cầu hắn chỗ đi theo vương hàng hạ lựa giận. Phanh, quỷ trào thâm viên tinh hồng chỗ thể, trêu tức vận mệnh vô tướng chi vương. Hắn lại lần nữa một đầu hung hăng dập lên mặt đất, cái chán trong nháy mắt máu me đầm địa. Phanh, hắn cắn chặt hàm răng, giống như là căn bản cảm giác không thấy đau đớn giống như, gần như gào thét lại lần nữa niệm tụng lấy vị kia vương danh hảo, giống như là một vị phẫn nộ mà cuồng nhiệt tín đồ. Quỷ trào thâm viên tinh hồng chỗ thể, trêu tức vận mệnh vô tướng chi vương. Quỷ trào thâm viên tinh hồng chỗ thể, trêu tức vận mệnh vô tướng chi vương. Tiểu Bạch tê tâm liệt phế thanh âm, tiếng vọng tại biến thành địa ngục Nam Hải giới vực trên không. Đông, 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 đông. Giống như là nghe được cái này tuyệt vọng la lên, đại địa trái tim điên cuồng loạn động, thâm viên chống trận càng phát ra chặt chẽ, giống như chấn lôi, phẫn nộ oanh minh. Tại tất cả mọi người bị cái này ngột ngạt tiếng vang chấn tâm thần oanh minh thời khắc, một đạo máu me đầm địa cự ảnh đột nhiên từ dưới vực sâu dâng lên, sau đó trùng điệp rơi đập ở một bên đại địa phía trên, nâng lên bụi bặm đem hội tụ tại toa xe phụ cận đám người thổi tay áo tung bay. Hàn Mông đám người một cái tay cản trở gió lốc chờ đến bụi bặm tán đi một chút, bọn hắn mới rốt cục thấy rõ vật kia toàn cảnh. Kia là một cỗ thi thể, một bộ cấm kỵ chi hải bắt dài thai ách thi thể. Thân thể của nó khổng lồ giống như sơn nhạc, nhưng giờ phút này lại bị một loại nào đó càng khủng bố hơn tồn tại điên cuồng cắn xé, giống như là cái bị chó hoang làm đồ chơi kéo thành mảnh vỡ bút bê bại, trên thân khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng, đường đường một con bắt dài thai ách, tại cái này rơi vào thâm viên ngắn ngủi mấy giây bên trong, đến tột cùng kinh lịch dạng gì kinh khủng tra tấn. Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, lại là một đạo khổng lồ bóng đen rác rưởi giống như bị từ trong vực sâu ném ra. Cái kia đồng dạng là một con bắt dài thai ách. Ngay sau đó, chính là cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Nhưng phàm là rơi vào thâm viên thai ách, giờ phút này đều giống như bị nhai nát kẹo cao su, lít nha lít nhít từ đầu kia xuyên qua giới vực trong vực sâu phun ra, xa xa nhìn lại, tựa như là một trận từ đại địa chảy ngược hướng lên bầu trời mưa to. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Vậy sẽ cả tòa Nam Hải giới vực quấy long trời lở đất thai ách nhóm, cứ như vậy biến thành từng cỗ phá thành mảnh nhỏ thi hải. Bọn hắn thậm chí căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến nơi xa tiếng vọng quen thuộc danh hiệu, trong mắt của bọn họ bên trong hiện ra chấn kinh. Những cái kia như mưa rơi rơi xuống mặt đất tử thi, là đến từ quỷ trào thâm viên lễ gặp mặt. Cũng là một vị nào đó diệt thế chi vương hung hăng nhai nát sau tùy ý phun ra chiến thư. Cái này sao có thể? Mù loa bị người đỡ lấy, cả người nhìn suy yếu vô cùng, nhưng hắn cặp kia trống rỗng đồng tử lúc này chính nhìn chòng chọc vào thâm viên phương hướng, trên người hắn có thể cổ, không có khả năng xuất hiện ở đây mới đúng. Phanh. Tại trận kia trùng trùng điệp điệp thi thể mưa to về sau, một đạo hắc ảnh từ thâm viên dưới đáy bắn lên, ầm vang rơi xuống tại biên giới đại địa phía trên. Tại nó giáng lâm trong nháy mắt, trung quanh cấm kỵ chi hải thai ách đều giống như bị cái kia cường hành khí tức xung kích, theo bản năng lui về phía sau. Trong không khí phun trào hàn phong bị đến từ thâm viên âm hàn xé rách, một đôi hiện ra tinh hồng quang mang con cóc đồng tử, giống như là thiêu đốt hỏa diễm, tại trong hư vô nhảy lên. Hoa! Kinh khủng bắt giai khí tức, hô tạp tại cái này hành mình tiếng vang bên trong quyết tán, trực tiếp đem những cái kia chưa kịp lui lại thai ách toàn diện tung bay. Khi nó triển lộ khí tức trong nháy mắt, cấm kỵ chi hải cái khắc bắt giai thai ách khí tức đều đống nhiên chỉ trệ, giống như là trực tiếp bị áp chế. Ngay sau đó, là đạo thứ hai cự ảnh, đạo thứ ba cự ảnh, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Đôi câu bị nhuộm dần thành tinh hồng giữ tận cự hạn, lưng hiện ra mơ hồ hồng quang khổng lồ thạch sùng, đeo trên người màu đỏ vảy rắn âm hàn rắn độc, cùng toàn thân hiện ra lò luyện giống như hồng quang thiên túc nô công. Năm đạo đủ để hoành ép hết thể bắt giai thai ách khí tức, cứ như vậy đứng tại thâm viên trước đó, như bài sơn đảo hải cảm giác gáp bách trực tiếp nghiền nát gần nhất bọn chúng đê giai thai ách, liền ngay cả xa xa hai đại diệt thế thai ách, trong lòng đều đống nhiên giật mình. Tòa này trong truyền thuyết mạnh nhất diệt thế lãnh địa, ẩn nút mấy trăm năm về sau, cuối cùng từ dưới vực sâu chậm rãi leo ra, lộ ra xâm nhiên giữ tợn răng nanh. Mà tại cái này năm đạo định hải thần châm giống như thai ách cự ảnh về sau, một cái hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh, từ mạn tiên phi vũ đuổi bặm bên trong, chậm rãi đi ra. Chương 1427, sụp đổ triệu ớt chương 1427, sụp đổ triệu ớt người xem chờ mong giá trị bảy trước mắt chờ mong giá trị, 49 đại địa nâng lên cắt đuổi tại nghẹn ngào trong gió bay cuộn, một đôi chu hồng khuyên thai y mắng lay động, làm tấm kia bình tĩnh nhân loại khuôn mặt rõ ràng hiện hiện trong mấy mắt. Toa xe mọi người chung quanh chấn động trong lòng. Là hắn. Quả nhiên là hắn. Trần Linh. Bộ thuật khó có thể tin chừng to mắt, hắn không phải đã bị trục xuất Nam Hải giới bực sao. Sao lại thế? Ngũ đại độc thủ khí tức khủng bố, tại thâm viên trước đó phương ra, cái kia đỏ chót hí bảo chân đạp hư vô từng bước một theo bọn nó đỉnh đầu trải qua, cuối cùng dẫm lên Nam Hải giới vực thổ địa. Thệ cổ không có bộc phát, trên người hắn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Mù loà tâm tình càng phát ra phức tạp. Ngươi là thế nào thoát khỏi thệ cổ? Mù loà cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi. Trần Linh trực tiếp hướng đám người phương hướng đi tới, lại không nhìn thẳng mù loà nghi vấn, cũng không nhìn bộ thuật cái kia toàn thân phát run thân thể, đỏ chót hí bảo tại quỷ trào thâm viên khí tức hạ phát động, cước bộ của hắn trầm ổn như núi. Theo Trần Linh tới gần, bộ thuật bắt đầu theo bản năng lui lại. Mù loà bị người hư nhược nâng tại nguyên chỗ, cặp kia phế bỏ con mắt vẫn như cũ trống rỗng nhìn qua phương hướng của hắn. Vô luận ngươi là thế nào thoát khỏi thể cổ, ngươi tới chậm. Nam Hải giới vực đã bị phá hủy, Nam Hải quân cũng không ở nơi này. Nếu như ngươi là muốn giết ta báo thù cho hạ giận, vậy ngươi cứ việc động thủ đi, ta đầu này nát bệnh, cũng không chống được bao lâu. Khu chúng ngươi là ta cùng Nam Hải quân quyết định, cùng những người khác không quan hệ. Tại mù loà thị giác bên trong, Trần Linh thân là diệt thế thai ách lãnh tụ, mang theo thai ách lãnh địa chạy thật nhanh một đoạn đường dài đến Nam Hải giới vực, mục đích tự nhiên chỉ có một cái, báo thù. Mù loà biết hiện tại là tình huống như thế nào, chỉ bằng trước mắt những người may mắn còn sống sót này, không thể nào là quỷ trào thâm viên đối thủ. Hắn đã làm tốt dùng sinh mệnh tiếp nhận Trần Linh lựa giận chuẩn bị. Đối mặt mù loà khẳng khái chịu chết, Trần Linh vẫn như cũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, chỉ là băng lãnh mở miệng. Lan đi. Mù loà khẽ giật mình, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Trần Linh liền một thanh đẩy ra thân ảnh của hắn, cự lực kém chút trực tiếp đem hắn hất tung ở mặt đất. Mù loà kinh ngạc quay đầu, chỉ gặp Trần Linh chính trực tiếp hướng phía sau hắn cái nào đó thân ảnh đi đến. Theo Trần Linh tới gần, bộ gia gia chủ, thư sinh, bộ xuất thụ, bộ hạ tiền, bộ thuật, tất cả toa xe bên trong người sống sót đều theo bản năng kéo căng thân hình, cũng không phải nói bọn hắn có bao nhiêu sợ hãi Trần Linh, mà là kia đến từ quỷ trào thâm viên diệt thế khí chẳng quá mức cường đại. Trần Linh mắt nhìn thẳng từ trước người bọn họ trải qua, cuối cùng Trần Linh tại Hàn Mông cùng Triệu Ất trước người dừng bước lại. Hàn Mông giống như là đoán được Trần Linh tới mục đích, ánh mắt có chút phức tạp, hắn buông lòng ra đỡ lấy Triệu Ất tay. Triệu Ất khi nhìn đến Trần Linh xuất hiện trong nháy mắt, vành mắt liền đã đỏ lên, hắn đôi môi run rẩy, cả người khập khiễng suy yếu hướng về phía trước, đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, ủy khuất cùng tuyệt vọng, giống như là cái bị rút mất sống lưng kẻ thất bại. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, cả người một đầu hướng trên mặt đất cắm xuống, cũng may Trần Linh như thiểm điện vươn tay, cứ như vậy vững vàng đỡ lấy hắn thân hình. Triệu Ất. Trần Linh nhẹ giọng mở miệng, ngươi còn tốt chứ? Triệu Ất khô nước đôi môi lại lần nữa khẽ mở, cái kia bị hắn bị đè nén một đường thống khổ, rốt cuộc tìm được một cái có thể thổ lộ hết mục tiêu, lần này, lệ thủy cũng nhịn không được nữa từ trong hốc mắt tuôn ra. Trần Linh, bọn hắn đều đã chết, ta lại không có nhà. Trần Linh. Triệu Ất tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc, quanh quẩn tại phế tích bên trên không. Trần Linh trầm mặc đứng tại cái kia, bàn tay vỗ nhẹ Triệu Ất bởi vì khóc giống mà run rẩy phía sau lưng, muốn trấn an, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trần Linh từ tại ba khu thời điểm liền nhận biết Triệu Ất, khi đó hắn còn có một cái nho nhỏ, hạnh phúc nhà, nhưng theo phụ thân hắn chết tại lần kia hai ách xâm lấn bên trong, Triệu Ất liền lẻ loi một mình tại cực quang thành lang thang, thẳng đến gặp Dung Hợp phái, mới chính thức tìm được chỗ nương thân. Trần Linh đến bây giờ còn nhớ kỹ, Triệu Ất từ vô cực giới vực đem hắn mang đi, đi Dung Hợp phái trên đường mặt mày hớn hở thần sắc, hắn hưng phấn hướng Trần Linh giới thiệu Dung Hợp phái hết thảy, ký túc xá, ăn cơm, lão sư, không khí. Quá khứ từng màn từ Trần Linh trước mắt sẽ qua, cuối cùng tịch diệt tại hư vô, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn phế tích trong gió nhẹ nào. Triệu Ất lại một lần đã mất đi hết thảy. Trần Linh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khàn khàn mở miệng, "Ta sẽ để cho nó trả giá thật lớn." Ngôn ngữ an ủi là kẻ yếu thỏa hiệp, chỉ có để phía sau màn hắc thủ trả giá bằng máu, mới có thể trấn an Dung Hợp cử đi trăm cái chết thảm đoan hồn. Trần Linh đem Triệu Ất giao phó cho Hàn Đông, cả hai im lặng liếc nhau, cái sau liền biết Trần Linh muốn làm gì, đối hắn khẽ gật đầu, bảo vệ tốt chính mình. Đen đỏ hí bảo trong gió bay phất phới, thân ảnh kia chậm rãi cất bước, hướng hai đạo diệt thế thai ách đi đến. Nhìn thấy Trần Linh cứ như vậy rời đi, mù lòa nao nao. Hắn đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, thảm thảm cười cười, thần sắc càng phát ra đổi phế. Trần Linh căn bản trướng mắt tự mình đầu này nát mệnh, hoặc là nói, Trần Linh căn bản không có đem hắn, thậm chí toàn bộ Nam Hải giới vực để vào mắt. Bọn hắn đã từng đối Trần Linh chất vấn, bất quá là chính bọn hắn trong đầu bị hại vọng tưởng, tựa như là ven đường chó hoang đối Trần Linh sủa loạn, Trần Linh sẽ chỉ chán ghét quét bọn hắn một mắt, hắn mang theo cả tòa quỷ trào thâm viên ngàn dặm buôn tập đến tận đây, cũng căn bản không phải là vì trả thù bọn hắn những thứ này chó nhà có tang. Từ vừa mới bắt đầu, mù loà liền quá để ý mình, hắn còn chưa xứng để Trần Linh làm được trình độ này. Trần Linh tới mục đích chỉ có một cái, hướng nghi thai báo thủ. Trần Linh đã sớm không quan tâm nhân loại đối với hắn cách nhìn, trên thế giới này, hắn sẽ chỉ quan tâm những cái kia từng người đối tốt với hắn. Nam Hải giới vực đối Trần Linh bức bách, Trần Linh thịt mũi coi thường, nghi thai đem toàn bộ Dung Hợp phái đùa bỡn đến chết, Trần Linh coi như ngàn giảm bút tập, cũng nhất định phải làm cho nó trả giá đắt. Vậy chúng ta, mù loà mở mịt mở miệng. Hàn Mông một bên đỡ lấy Triệu Ất hướng nơi xa đi, một bên trầm giọng nói, các ngươi nếu là muốn được cuốn vào diện thế chi trong chiến đấu, liền tiếp tục tại cái này ngốc đứng đấy đi. Ta đi trước. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mặc dù giới vực đoàn tàu bị bén, nhưng bây giờ Nam Hải giới vực một nửa đều biến thành quỷ trào thâm viên địa bàn, chỉ cần quỷ trào thâm viên thai ách không tập kích bọn hắn liền có thể an toàn rời đi. Bồ Thuật nhìn xem chung quanh những cái kia cao lớn kinh khủng cái bóng độc trùng, chỉ cảm thấy trong lòng rụt rè, yên lặng hướng Hàn Mông cùng Triệu Ất bên cạnh tới gần một chút. Không riêng gì hắn, mù lòa, bộ gia đám người cũng đều nhao nhao hướng Hàn Mông tới gần. Tất cả mọi người biết, Trần Linh sẽ không công kích Hàn Mông cùng Triệu Ất, cho nên bọn hắn chỉ cần một mực cùng Hàn Mông Triệu Ất buộc chung một chỗ đi, liền có thể an nhiên chạy trốn. Theo đám người thân hình biến mất tại quỷ trào thâm viên thai ách bên trong, Trần Linh ánh mắt chậm rãi rơi vào cái kia hai đạo tản ra diệt thế khí tức thân ảnh bên trên. Chương 1428, con hát, người xem, cùng cho hay mở màn. Chương 1428, con hát, người xem, cùng cho hay mở màn. Nghĩ thai sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Nó đương nhiên biết Trần Linh là hướng về phía nó tới, nhưng nó không nghĩ tới Trần Linh vậy mà động tình cảnh lớn như vậy, cơ hồ đem toàn bộ quỷ trào thâm viên đều chờ tới. Hơn nữa nhìn hắn tư thế, là dự định cùng tự mình không chết không thôi. Chào, ngươi đừng quên, chúng ta mới là một phe cánh. Nghĩ thai trầm giọng mở miệng, hiện tại xích tinh trở về sắp đến, trong chúng ta đấu, không có chỗ tốt gì. Chỗ tốt? Chỗ tốt của các ngươi, có quan hệ gì với ta? Trần Linh khỏe miệng vi vi câu lên, mà lại, ta nhớ được ta đã cảnh cáo ngươi, lại tính toán ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Ngươi có phải hay không cảm thấy, lời ta nói đều là đánh giắm? Trần Linh đang cười. Nụ cười của hắn mang theo vẻ điên cuồng, quỷ dị, nhìn dữ tợn vô cùng. Bọn hắn bất quá là một đám thất bại nhân loại vật thí nghiệm, là chúng ta công phá nhân loại giới vực công cụ. Chao, ngươi có phải hay không đóng vai nhân loại, nhập hí quá sâu, quên tự mình đến tột cùng là cái thứ gì? Nghĩ thai gặp Trần Linh có chơi, ngữ khí cũng dần dần cứng lạnh. Ta là thứ gì? Trần Linh tiếng cười càng phát ra buông thả, ha 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 ha. Tốt vấn đề, ta cũng muốn biết, ta đến tột cùng là cái thứ gì? Trần Linh sau lưng quỷ trào quân đoàn, gặp nhà mình đại vương đột nhiên bắt đầu cổ tiếu, đôi mắt bên trong hiện lên mờ mịt. Nhưng rất nhanh, hương phấn bọn chúng cũng lập tức cười theo, từng đợt bén nhọn biến xoay xâm nhiên tiếng cười vang vọng Nam Hải. Quản đại vương đang cười cái gì? Đại vương cười, chúng ta cũng cười. Nghĩ thai sắc mặt càng phát ra khó coi. Tên điên, toàn bộ quỷ trào thâm nguyên đều là tên điên. Nghĩ thai bản ý chỉ là muốn lợi dụng Trần Linh để dung hợp phái tiến vào Nam Hải giới vực, tiện thể lấy kích một kích hắn, để hắn từ cái kia đáng chết quỷ trào thâm nguyên ra. Mà lại trước kia, trào thai không ít như thế trêu cận nó cùng cái khác diệt thế thai ách, từ một loại nào đó trình độ bên trên, đây cũng là nghĩ thai một lần tiểu tiểu phản kích. Nhưng nó không nghĩ tới, Trần Linh đối cái này trêu cợt phản ứng, xa so với nó nghĩ muốn kịch liệt, thế cục đã dần dần thoát ly nó trường khống. Chào, làm nhận lỗi, ta cùng Kỵ Thai cùng một chỗ tùy ngươi đi đánh hạ linh hư giới vực như thế nào? Nghĩ Thai giống như là bị quỷ trảo thâm viên cùng tiếu chấn nhiếp, Lý Tính ý đồ chấn an Trần Linh cảm xúc.
Không.
Trần Linh lắc đầu. Hắn buông tay, chỉ giữa không trung Nghĩ Thai, ta không muốn linh hư giới vực, ta chỉ cần ngươi chết.
Ngươi.
Nghĩ Thai chưa thấy qua vô lại như vậy Thai ách, cô kia giản mua thân thể, bị hắn khí dâu ria đều nhanh bay lên, chào. Đừng cho là ta nhìn không ra, thực lực ngươi bây giờ đã bị người này cách hạn chế lại, chỉ bằng ngươi bây giờ, làm sao có thể là hai chúng ta đối thủ? Rất đơn giản. Trần Linh khẽ cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng nâng tay, nơi xa chạy tới tiểu bạch trên thân, chuôi này đen nhánh súng ngắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Một giây sau, chuôi này trước đây không lâu thẩm phán toàn bộ dung hợp phái đen nhánh súng ngắn, chậm rãi đè vào Trần Linh huyệt thái dương người xem chờ mong giá trị 6 trước mắt chờ mong giá trị, 55 thẩm phán đỉnh khí tức tại họng súng lưu chuyển, nòng súng bên trong đạn, bị nhuộm dần bên trên một tầng khí tức tương đại. Trần Linh đôi môi khẽ mở, cặp kia tinh hồng đồng tử bên trong, tản ra đồng quy vu tận điên cuồng. Ta biến thành người khác cách chính là.
Phanh.
Thẩm phán đạn xuyên qua Trần Linh đầu lâu, trong nháy mắt lưu lại một cái dữ tợn huyết động. Cơ hồ tại Trần Linh nổ súng đồng thời, phía sau hắn ngũ đại độc thủ nổi giận gầm lên một tiếng, giống như năm đạo phá vỡ hết thảy sơn nhạc hướng cấm kỵ chi hải thai ách thủy triều bên trong đánh tới, trực tiếp ép ra năm đầu huyết tinh con đường. Ngũ đại độc thủ xuất thủ, không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu, đến không hết quỷ trảo thâm viên thai ách từ trong thâm viên trào lên mà ra, giống như là đến từ lòng đất chí mạng dòng lũ, điên cuồng cọ rửa cấm kỵ chi hải đông đảo thai ách. Những cái kia đứng vững tại Nam Hải giới vực các nơi, cao lớn thần bí thâm hải cự thú, cứ như vậy bị đại lượng hình thể không kịp độc trùng của mình bao phủ, tại huyết tinh vô cùng chém giết phương thức cùng chí mạng kịch độc phía dưới, vậy mà không duy trì nổi mấy giây, liền một cái tiếp một cái ầm vang sụp đổ. Hai đại thai ách lãnh địa tại Nam Hải giới vực phế tích bên trong chém giết, đã long trời lở đất. Mà tại hỗn loạn chiến trường ở giữa, một cái hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo không đầu thân ảnh, giống như pho tượng dừng lại tại nguyên chỗ. Phanh, giáp hát phía trên sân khấu đèn chiếu ầm vang vỡ vụn. Bóng tối vô tận bao phủ sân khấu, giờ phút này đứng tại trên đài Trần Linh, chậm rãi mở mắt ra đồng. Dưới võ đài, vô số bóng đen giống như giữ tận bặm bẹo quái vật, tham lam hướng trên võ đài bỏ đến, mà trên đài Trần Linh lặng lặng nhìn đây hết thảy, đôi mắt bình tĩnh vô cùng. Hắn không có chiến đấu, không có phản kháng, chỉ là trầm mặc bước chân, hướng sân khấu biên giới đi đến. Đến không hết người xem xông lên sân khấu, khát vọng thay thế Trần Linh vị trí, bọn chúng lẫn nhau đánh lẫn nhau, từ Trần Linh bên cạnh trào lên, giống như một trận hỗn loạn mà quỷ dị thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Sân khấu trật tự bị Trần Linh tự tay đánh vỡ. Mà tại cái này chạy xiết mà lên đen nhánh thủy triều bên trong, một vòng tiên diễm chu hồng, chính chậm rãi ngược dòng mà xuống. Lần này, Trần Linh rất bình tĩnh. Lần này, không có thiên, không có hồng vương, phía sau hắn không có mưa ai. Lần này hắn đi xuống sân khấu, chỉ sợ không còn có trở về cơ hội. Mới nhân cách đem chúa tể cổ thân thể này, cái kia hồn thế ma vương trảo thai cũng đem quay về thế gian. Nhưng Trần Linh đã không quan trọng. Bởi vì, trở về xích tinh, sắp giáng lâm. Tam đại diệt thế tể tụ Nam Hải giới vực, chỉ cần trảo thai xuất thế, Nghĩ Thai tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Cùng lúc đó vô luận là Nghĩ Thai vẫn là Kỵ Thai, đều không có cơ hội đi công hãm tòa tiếp theo giới vực. Mà không có nhân loại giới vực bảo hộ, cái này tam đại diệt thế cuối cùng kết cục, chính là cùng nhau táng thân tại xích tinh phía dưới. Trần Linh là vốn là dự định cùng trảo thai cùng một chỗ, chết tại quỷ trảo trong vực sâu. Bây giờ bất quá là đổi cái địa phương, đổi loại phương thức. Lần này, hắn có thể kéo Nghĩ Thai cùng Kỵ Thai cùng chết. Cái này hai đại diệt thế thai ách, một cái tính kế tự mình cùng dung hợp phái, một cái tiêu diệt cực quang giới vực, tự mình lấy sớm xuống đài làm đại giới theo chân chúng nó đồng quy vô tận, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Nghĩ Thai tự cho là tính toán không bỏ sót, đem nhân loại giới vực đùa nghịch xoay quanh, nhưng nó duy chỉ có đánh giá thấp Trần Linh biến số này. Nó đánh giá thấp Trần Linh muốn chết quyết tâm, đánh giá thấp hắn đối dung hợp phái tình cảm, cũng đánh giá thấp hắn điên cuồng. Mà lúc này, tự tay dẫn đường trận này cải biến thế giới vở kịch đạo diễn, chính từng bước một chủ động đi xuống sân khấu. Trần Linh tại hàng trước nhất trên khán đài, chậm rãi ngồi xuống. Trên võ đài, vô số người xem ngay tại điên cuồng chém giết, chân chính diệt thế chi vương khí tức bắt đầu hiện lộ mà ra, sân khấu màn sân khấu chính thanh tích tỏa ra phía ngoài hết thảy, trận này hỗn loạn đặc sắc vở kịch, trùng trùng điệp điệp tại Trần Linh trước mắt triển khai. Trần Linh nhẹ nhàng hai chân chéo ngoẽ, hai tay mười ngón giao nhau trước người, giống như là một vị chân chính người xem. Hắn hí bảo cùng ngũ quan dần dần bị hắc ám chỗ đồng hóa, nhưng hắn khẽ miệng lại tại y mắng dương lên. Cho hay. Mở màn. Chương 1429, rút lui Kỵ Thai. Chương 1429, rút lui Kỵ Thai. Xoẹt xẹt, thế giới tựa như là một đài hư mất cũ kỹ TV, tại thải sắc cùng đen trắng ở giữa không ngừng nhảy chuyển, không gian giống như là nhiễu loạn đông tuyết rối loạn bặm mẹo, bầu trời bằng phẳng có chút sai lệch, tựa như là trên sân khấu một tòa vẽ tay thô ráp bố cảnh. Lúc này đã sắp thoát đi Nam Hải giới vực mấy bị người sống sót, đồng thời sững sờ. Đây là. Bọn hắn mở mịt nhìn xem chung quanh giống như là mất khống chế thế giới, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng sau một khắc, một cỗ phản phất đủ để nghiền nát đại điệu cực hạn cảm giác áp bách, ầm vang giáng lâm. Đông. Giai vị thấp nhất bù thuật, chỉ cảm thấy giống như là bị người từ đỉnh đầu hung hăng đập một truy, hai đầu gối mềm nhũn liền ngay tại chỗ quỳ rạp xuống đất, từng cây gân xanh từ trên cổ bạo khởi. Cái này khí tức, bù thuật chỉ cảm thấy đáy lòng đều tại bởi vì một loại nào đó sợ hãi mà run lên, hắn ngơ ngác nhìn sau lưng tòa kia bao phủ tại đen trắng trong tấm hình giới vực, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng. Vẫn là một bên bổ xuân thụ hảo tâm, đỉnh lấy cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, cưỡng ép đem hắn từ dưới đất kéo dậy. Trào thai phát lực, nếu ngươi không đi, diệt thế chi chiến dư ba đều có thể đem chúng ta đánh chết. Đây là trào thai chi bị hạ. Bộ gia gia chủ sắc mặt trắng bệch nhìn xem phương xa, cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức ý thức được, Bát Giai cùng Diệt Thế Chi Vương ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cho dù hắn đã cường đại như đây, nhưng ở cái này bao trùm cả tòa giới vực đen trắng ảnh chụp dưới thế giới, khí tức vẫn như cũ nhỏ bé vô cùng. Mà theo trào thai khí tức lan tràn, tòa này giới vực bên trong quỷ trào thâm viên thai ách, thậm chí so cấm kỵ chi hải thai ách càng thêm sợ hãi, bọn chúng run rẩy nhìn về phía cái kia phô thiên cái địa giấy đỏ hiện lên phương hướng, thân thể đều không tự chủ run lên. Đại vương thả ra lực lượng chân chính, mang ý nghĩa, nó đem lại một lần nữa lâm vào địch ta không phân hỗn loạn, ai cũng không biết kế tiếp đại vương là dạng gì tên điên. Có lẽ, sẽ không còn so hiện tại đại vương càng ôn hòa. Giấy đỏ phong bạo tự phế khư bên trong phóng lên tận trời, giống như là muốn đem căn này tối bạch ảnh chụp thế giới chọc ra một cái lỗ thủng. Cái kia đạo thứ ba triệt để cuồng bạo diệt thế khí tức cuồn cuộn, vậy mà ngạnh sinh sinh chế trụ mặt khác hai đạo diệt thế khí tức. Lúc này ba đạo hủy thiên diệt địa khí tức tại cùng một tòa giới vực phế tích bên trong điên cuồng ma sát. Tên điên, nó thật là một cái tên điên. Nghĩ thay gặp đây, nhịn không được chửi ầm lên. Một đôi đen nhánh bàn tay từ phun trào giấy đỏ trong gió lốc nô ra, như quỷ mị nhẹ nhàng bắt lấy kẽ nước hai bên, theo phong bạo bị từ trung ương đẩy ra, một trương đen nhánh khuôn mặt giữ tận bại lộ trong không khí. Hai vòng tinh hồng treo tức đồng tử tựa như ngựa nhà. Một giây sau, thân hình của nó liền hư không tiêu thất. Nghĩ thai mí mắt vi vi nhảy một cái, trong gió lốc Trần Linh suy nghĩ trong nháy mắt thoát khỏi nó khóa chặt, nó không chút do dự đưa tay chỉ hướng bầu trời, một cái to lớn vạn chữ từ trong hư vô cấp tốc kéo dài tới. Chào, người tỉnh táo một. Lời còn chưa dứt, nó ngay phía trên, nền đỏ vằn đen hí bảo y mắng bay múa, một thân ảnh đã giơ chân lên trường. Sau đó đạp thật mạnh hạ. Đông. Màu đỏ lôi đỉnh núi liền trời đất, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp xuyên qua hư vô. Theo thế giới đen trắng tại mất khống chế bên trong cổ thiểm, Nghĩ Thai vừa mới chống lên vạn chữ trực tiếp giống như là yếu ớt giấy trắng, bị một cước banh vỡ nát. Nghĩ Thai giản mùa thân thể tựa như là lưu tình, bị cự lực trực tiếp cách không để ép vào đại địa, vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích tại một cước này trùng kích vào trực tiếp bị banh ra một đạo sâu đạt mấy chục cây số lô lớn, lộn xộn hất bụi ai phóng lên tận trời, trực tiếp tỏ khắp lấy bao trùm cả tòa giới vực. Nên đỏ vằn đen hí bảo trong gió cuồn vũ, cặp kia tinh hồng đồng tử lạnh lùng quan sát bị nó một cước đạp xuống lòng đất Nghĩ Thai, ánh mắt kia phảng phất lại nói, chỉ bằng ngươi cũng dám đứng tại trên đầu ta. Tinh hồng diệt thế khí tức tại đen trắng thế giới bên trong cuồng cướp lan tràn, giống như là cuồng bạo cự thú nhanh nuốt giữ tận vô cùng. Một cước đạp rơi Nghĩ Thai về sau, cái kia người ảnh trực tiếp giơ bàn tay lên đối chung quanh một chảo. Phanh phanh phanh, phương viên 5 cây số bên trong, tất cả cấm kỵ chi hải thai ách cùng quỷ trào thâm viên thai ách đồng loạt nổ tung. Gần trăm con thai ách, tại cơ hồ không có chút nào phát giác tình huống phía dưới chết bất đắc kỳ tử, nóng rực cùng tanh hôi vết máu trên không trung lan tràn, bọn chúng thậm chí đều không có cảm nhận được thống khổ, từng đạo hư ảo linh hồn liền từ phế tích bên trong bay ra. Mà theo người ảnh lại lần nữa đưa tay, một thanh tiên diễm dù giấy đỏ liền từ trong lòng bàn tay chống ra, giống như là nở rộ tại đen trắng ảnh chụp thế giới bên trong tươi đẹp nhất hoa, xinh đẹp chói mắt. Nó đem dù giấy đỏ khoác lên đầu vai, dù mái hiên nhà nhẹ nhàng nhất chuyển, chung quanh tất cả phiêu khởi linh hồn đều giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, dòng lũ giống như hướng về cái này đen trắng thế giới bên trong duy nhất chu hồng hội tụ. Linh hồn vòng xoáy điên chuyển, một vòng chu hồng ở trong tiên địa càng phát ra sáng chói. Theo dù giấy đỏ nuốt mất gần trăm con thai ách linh hồn, khí bảo thân ảnh nhẹ nhàng nâng tay, một giây sau dù giấy bỗng nhiên kiềm chế, như lưu tinh bị nó toàn lực ném ra. Kiềm chế dù giấy giống như xuyên qua thế giới tinh hồng tiêu thương, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ quỹ tích của nó, trong khoảnh khắc đem không gian xé mở một đạo dữ tợn miệng lớn, thẳng tắp đâm về phía nơi xa giống như tất hắc sơn nhạc giống như khổng lồ bị thai. Vâng! Bị cầm tù tại đỏ chót dù giấy bên trong linh hồn, phản phất tất cả đều hóa thành trào thai nhiên liệu, một giây sau một đạo rưỡi kính vượt qua mấy chục cây số tinh hồng trụ lớn ầm vang bạo khởi, trực tiếp đem khổng lồ kỵ thai thân thể đều bao phủ trong đó. Tại đỏ chót dù giấy dưới một cái này, tinh hồng trụ lớn thậm chí đem bầu trời đều tan ra một đạo quỷ dị trống rỗng, tầng khí quyển mẫn diệt vô tung, đến từ địa ngoại xạ tuyến toàn bộ bắn thẳng đến tại phế tích Nam Hải giới vực phía trên, sáng tạo ra một tòa giết người ở vô hình sinh mệnh cấm khu. Đánh xuyên thế giới tinh hồng cổ sáng rút đi, một thanh mở ra dù giấy đỏ theo gió phất động, nhẹ nhàng trở xuống hí bảo thân ảnh trong tay. Quân quận bụi bằng tại bại lộ trên mặt đất bắn ra ngoài tuyến phế tích bên trong giơ lên, kỵ thai thân thể cao lớn dần dần phát hỏa mà ra. Tại đỏ chót dù giấy dưới một cái này, kỵ thai trên thân cũng chưa từng xuất hiện quá sâu sắc vết thương, nhưng này chỉ giống như liệt dương đèn LOG lại không ngừng lóe ra, giống như là tại dùng một loại nào đó thâm hải cự thú ngôn ngữ điên cuồng chửi rủa chào thai. Nó thân thể cao lớn tại bừa bộn mặt đất chậm chạp xê dịch, một chút xíu thay đổi phương hướng. Cuối cùng vậy mà thẳng tắp lui về cấm kỵ chi hải đi. Cũng không phải nói kỵ thai sợ chào thai, đối kỵ thai mà nói, nó tại Nam Hải giới vực lãng phí nhiều thời gian như vậy, kết quả vẫn là để Nghĩ Thai vượt lên trước dung hợp một nhân loại bản thần, đến bây giờ không chỉ có cái gì đều không có mò được, ngược lại bị nổi điên chào thai hành hung một trận. Có thể chọc giận chào thai rõ ràng là Nghĩ Thai, quả nó chuyện gì. Nó tiếp tục ở chỗ này cùng Trần Linh rông dài không có chút ý nghĩa nào, chỉ có tại Xích Tinh trở về trước đó tìm tới người kế tiếp loại bản thần, nó cùng cấm kỵ chi hải thai ách nhóm mới có cơ hội sống sót. Mà theo kỵ thai tránh lui phong mang, Nam Hải giới vực bên trong đông đảo cấm kỵ chi hải thai ách cũng không chút do dự từ chiến trường thoát thân mà ra, đầy đất tôm cá bay nhảy lấy thân thể chui vào nước biển bên trong, như thủy triều ra bên ngoài thối lui. Chương 1430, San giết Nghĩ Thai chương 1430, San giết Nghĩ Thai hí bảo thân ảnh thấy cảnh này, tựa hồ cũng không tính thả nó rời đi. Lúc này trong đầu của nó vô số cái người xem ngay tại điên cuồng tranh đoạt lấy sân khấu quyền khống chế, cơ hồ mỗi một giây, trưởng khống nó đều là nhân cách khác nhau. Tại dạng này hỗn loạn vô tự trạng thái tinh thần bên trong, căn bản chưa nói tới cái gì lý tính phân tích, ai cũng nghĩ trưởng khống thân thể phát huy lực lượng, hung hăng thoải mái một thành, quản nó địch nhân là ai, chỉ có tuyệt đối cảm xúc hóa chiếm cứ chủ đạo. Nhưng kỵ thai tựa hồ là phát giác được Trào Thai cái tên điên này ý đồ, một cỗ khí tức kinh khủng từ thể nội nổ tung, cực hạn băng hàn bao trùm toàn bộ hải vực cùng Nam Hải giới vực, trong một chớp mắt, ngàn dặm băng phong. Cùng lúc đó, vô số đen nhánh chú văn hỗn tạp tại băng tuyết bên trong, bay lả tả theo nó sau lưng bay xuống, khó nói lên lời hỗn loạn cùng quỷ dị khí tức lan tràn mà ra. Đây là kỵ thai uy hiếp cùng cảnh cáo. Tay cầm dù giấy đỏ hí bảo thân ảnh, đôi mắt vi vi nheo lại, tựa hồ có chút do dự. Kỵ thai chiến lực cũng không so với hắn thấp nhiều ít, nếu là thật sự liều chết chém giết, khó tránh khỏi có chút khó giải quyết. Đông đảo người xem bản năng khu xử nó từ kỵ thai trên thân chuyển khai ánh mắt, nó bắt đầu khát vọng tìm kiếm kế tiếp thi bạo mục tiêu. Thế là, ánh mắt của nó nhìn về phía bị đánh xuống lòng đất cái nào đó chật vật lao đầu. Lấy một kéo hai, là Trần Linh trong dự đoán hoàn mỹ nhất tình huống, nhưng Trào Thai rất nhiều người cách dù sao không có khả năng nghe hắn chỉ huy, bọn chúng sẽ hướng tới tìm kiếm một cái tối ưu giải, dù sao liền xem như toàn thịnh Trào Thai, cũng rất khó lấy sức một mình đơn đấu hai đại diệt thế còn chiếm theo thượng phong. Đã như vậy, quả hồng liền phải chọn mềm bóp. Kỵ thai đối phó có hơi phiền toái, nhưng này cái dung hợp nhân loại lao đầu nghĩ thai, không thể nghi ngờ là cái hoàn mỹ phát tiết công cụ. Người xem tại trên khán đài cũng nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy, cũng thay vào qua Trần Linh thị giác, nếu để cho bọn chúng tại kỵ thai cùng nghĩ thai chúng tuyển một cái đánh, bọn chúng tuyệt đối sẽ lựa chọn nghĩ thai, dù sao kỵ thai diệt đi cực quang giới vực cùng bọn chúng cũng không quan hệ, mà nghĩ thai lại là trắng trợn tính kế Trào Thai tất cả mọi người cách. Tương đạo bút họa từ lòng đất bay ra, một lần nữa tại phế tích phía trên phát họa ra nghĩ thai thân ảnh. Hắn giàn mua thân thể hơi có vẻ chật vật, mà hắn trông thấy kỵ thai vậy mà mang theo toàn bộ cấm kỵ chi hải đi đường thời điểm, càng là giận tím mặt, kỵ. Người tên phản đồ này, diệt thế gian tín nhiệm vốn là yếu ớt không chịu nổi, làm nghĩ thai không cách nào lại cho kỵ thai cung cấp bất kỳ trợ giúp nào thời điểm, kỵ thai không có khả năng lại vì nó đắc tội Trào Thai. Bay là tạ băng tuyết rơi xuống từ trên không, cuối con đường, khí bảo y mắng phát động, một cái đánh lấy rủ giấy đỏ thân ảnh, giống như đòi mạng bị đỏ, chậm rãi đi tới. Cặp kia trăng khuyết giống như tinh hồng đồng tử, nhìn về phía ánh mắt của nó, giống như là đang nhìn một cái tùy ý đùa bỡn chuột. Nghĩ thai sắc mặt khó coi vô cùng. Nếu là tại dung hợp trước đó, nó chỉ có suy nghĩ không có thực thể thời điểm, tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ như vậy Trào Thai, dù sao luận chạy trốn không có người trốn qua một cái hư ảo suy nghĩ. Nhưng bây giờ nó đã hoàn thành dung hợp, ý thức cùng thân thể cùng ở tại, lại nghĩ đào tẩu liền không dễ dàng như vậy. Dung hợp loại sự tình này vốn là không thể nghịch, nếu như lại cho nghĩ thai mấy năm có lẽ nó có thể tìm ra cách rời phương pháp, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Chào, Xích Tinh liền muốn trở về, người ta ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, ngươi cũng phải chết. Nghĩ thai cắn răng mở miệng. Cặp kia trăng khuyết giống như trêu tức đồng tử, lúc này đã tràn ngập cuồng vọng. Biểu tình kia giống như đang nói, Xích Tinh. Vậy thì thế nào? Nghĩ thai giật mình. Nhìn xem Chào Thai cặp kia tinh hồng con mắt, nghĩ thai cảm thấy nó điên rồi. Nó tựa hồ cũng không tính dựa vào cái gì dung hợp tránh né Xích Tinh ba chạm, ngược lại giống như là muốn cùng Xích Tinh cứng đối cứng, nhìn Xích Tinh có phải thật vậy hay không có thể giết tự mình. Liền xem như ngươi, cũng không có khả năng chống lại Xích Tinh. Khí bảo thân ảnh lười nhác cùng nghĩ thai nói nhảm, giờ phút này trong mắt của nó không có đối Xích Tinh e ngại, chỉ có đối thoải mái một thanh khát vọng. Nó đã sớm nhìn cái này trốn đông trốn tây nghĩ thai không vừa mắt, hiện tại nghĩ thai vậy mà tự mình đem tự mình biến thành nhân loại, tương đương với cho Trào Thai cung cấp một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ chơi, cái này xa so với cái gì Xích Tinh càng có lực hấp dẫn. Nghĩ thai biết mình hôm nay là không có cách nào thuyết phục Trào Thai, nó dứt khoát thân hình thoát một cái, trực tiếp đem tự mình hủy đi thành hơn ngàn cái bút họa, trực tiếp biến mất ở trong hư vô. Bán thần cấp bậc thư thần đạo, có được bình thường thư thần đạo không cách nào tưởng tượng lực lượng. Chữ độn hư không là nó quyền hành một trong, chỉ cần lĩnh vực phạm vi bên trong có được văn tự tồn tại, liền có thể tùy thời đem tự mình chia tách chuyển rời đến văn tự vị trí. Tại mới vừa rồi cùng Trào Thai nói chuyện thời khắc, nó đã đem đại lượng văn tự giải tại phế tích bên trong. Mặc dù so với nghĩ thai nguyên bản suy nghĩ chuyện gì, năng lực này quá mức gần gà, nhưng đã là trước mắt hữu hiệu nhất chạy trốn thủ đoạn. Phế tích phía trên, cái kia đỏ chót hí bảo chậm rãi giơ cánh tay lên. Đầu ngón tay hắn tại trong hư vô một nhóm, giống như là kéo lấy thế giới thanh tiến độ, một giây sau cái kia đã chia tách biến mất bút họa, vậy mà lại từ trong hư vô ngưng tụ mà ra, một lần nữa hội tụ thành nghĩ thai thân hình. Nghĩ thai đồng tử bỗng nhiên co bảo. Hí bảo thân ảnh nhe răng cười một tiếng, một bước trực tiếp vượt đến nghĩ thai trước mặt, hí bảo tay áo bảy như điện quang hỏa thạch quán xuyên bộ ngực của nó. Máu đỏ tươi thuận nghĩ thai khỏe miệng trượt xuống, nó khó có thể tin nhìn xem trước mặt đen nhánh gương mặt, nguyên bản còn cháy hừng hực khí tức, dần dần dập tắt, cuối cùng lâm vào yên lặng. Nhìn trước mắt bộ thi thể lạnh lẽo này, khí bào thân ảnh nhẹ nhàng nghiêng đầu. Nó không có cảm nhận được ngược sát con mồi khoái hoạt, nhưng nó tựa hồ cũng không khó thụ. Vừa vặn tương phản, một cỗ nồng đậm cảm giác hưng phấn từ cặp kia hỗn loạn đồng tử bên trong bắn ra. Một đoàn suy nghĩ phong bạo từ hí bào phía dưới quét sạch, một giây sau, xung quanh nó hoàn cảnh bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản bị nó quán xuyên lở ổ ngực nghĩ thai thi thể, giờ phút này đã biến thành một bộ sớm đã lạnh thấu thai ách tàn chi, mà chân chính nghĩ thai đã không biết tung tích. Vừa rồi hết thảy, bất quá là nghĩ thai ảnh hưởng suy nghĩ của nó về sau, sinh ra ảo giác. Đồng dạng suy nghĩ phong bạo bây giờ vậy mà cũng từ Trào Thai hí bảo hạ quét sạch mà lên, cặp kia tinh hồng đồng tử bên trong hiện ra trước nay chưa từng có sảng khoái cùng dữ tợn. Nó thấy tận mắt nghĩ thai cùng nghĩ thai tiến hành qua cực kỳ khoảng cách gần hỗ động, đã như vậy nó liền có thể thông qua suy nghĩ phong bạo bắt được nghĩ thai suy nghĩ. Dù là nghĩ thai chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không thể chạy ra cảm giác của nó. Hí bảo tại Nam Hải giới vực phế tích bên trên quần vũ, nó rất nhanh liền khóa chặt một cái phương vị, một giây sau, thân hình giống như thiểm điện cuồng cướp mà ra. Theo thân hình của nó biến mất ở chân trời, bây giờ tản mát tại Nam Hải giới vực các nơi quỷ trảo thâm viên thai ách, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Lúc này mới vừa đánh nhau không bao lâu, địch nhân của bọn nó chạy, nhà mình đại vương cũng không thấy. Cuối cùng vẫn ngũ đại độc thủ theo sát nhà mình đại vương khí tức, hướng về cùng một cái phương hướng đuổi theo, cái khác thai ách thuận tiện tựa như biển sóng giống như lập tức đuổi theo. Chương 1431, đuổi trốn chương 1431, đuổi trốn thiên xu giới vực. Vâng. Một đạo đen nhánh sát khí trường thương xuyên qua phun trào thai ách thủy triều, trong khoảnh khắc xé mở một con đường máu, đại lượng hài cốt thai ách bị sát khí dư ba quét sạch, tại chỗ vỡ thành đầy trời sương mảnh. Sát khí trường thương xuyên qua thủy triều về sau, liền tự động trên không trung thay đổi phương hướng, một lần nữa xẹt qua chân trời trở xuống một người mặc chấp pháp quan áo khoác tay nữ nhân trưởng. Hoa hồng tóc dài trong gió phất động, hồng tụ ánh mắt lánh lược hàn sương. Thế cục còn tại trường khống, ngươi làm sao lại xấu mi khổ kiểm? Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, chỉ tạ thế lấy một cây cự hình bút lông lữ lương nhân từ bên cạnh đi ra, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Còn tại trường khống? Thật sao? Hồng tụ hỏi lại. Thông thiên tháp chôn ở lòng đất những cái kia trang bị rất có hiệu quả, những thứ này thở dài vùng bỏ hoang thai ách không biết phi hành, chỉ cần dẫm lên đại địa, cơ hội là 100% phát động, cho chúng ta giảm bớt áp lực thực lớn. Lữ lương nhân chỉ sau lưng thông thiên tháp, lại thêm có hàn tiên sinh vị này y thần đạo khôi thủ tòa chấn, lĩnh vực của hắn có thể đem thương binh trạng thái hạn chế tại sắp chết mang ý nghĩa chúng ta có thể cực lớn trình độ bên trên giảm bớt thương vong, giữ lại sức chiến đấu. Thế cục này mặc dù không nói được có bao nhiêu minh lãng, nhưng ít ra không phải quá tệ. Nam Hải giới vực bị công phá trước đó, cũng là lạc quan như vậy. Hồng tụ một câu, liền đem lữ lương nhân nói á khẩu không trả lời được. Mà lại ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đều lâu như vậy, tức thai vẫn là không có lộ diện. Coi như tức thai lộ diện, uy hiếp lực cũng có hạn a. Lữ lương nhân chần chờ nói, dù sao chúng ta có một vị toàn thịnh cựu quân tòa chấn. Có lẽ vậy. Hồng tụ giải rác mấy câu, liền để lữ lương nhân trong lòng càng không chắc, hắn mở miệng còn muốn nói cái gì, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên từ không trung cuối cùng vang lên. Một đạo mực nước động tựa như chém ra bầu trời vết đao, trong khoảnh khắc từ nam phương hướng phương bắc xuyên qua, khi nó xuất hiện sát na, giữa thiên địa tia sáng đều đống nhiên ảm đạm một chút. Một đạo tàn ảnh tại đầu này mực nước động bên trong cấp tốc lao vùng bụt, tốc độ nhanh vô cùng. Hạo đang cựu giai bán thần khí tức trên không trung quét sạch, nó động tĩnh thực sự quá lớn, đến mức cả tòa thiên su giới vực đều cảm nhận được nó tồn tại. Thư thần đạo bán thần. Hồng tụ khẽ giật mình, tựa hồ có chút kinh ngạc, là Bồ Quy Tông. Hắn không phải tại trấn thủ Nam Hải giới vực sao? Chờ một chút. Lữ lương nhân giống như là cảm giác được cái gì, không đúng. Khí tức của hắn. Phát giác được bán thần khí tức dị thường, cũng không chỉ có lữ lương nhân một cái, gần như đồng thời, thông thiên tháp bên trên bộc phát ra một trận khí tức kinh khủng, một người mặc màu trắng quần áo luyện công thân ảnh phá không mà lên. Hồng chân quân, Tô Chi Vi. Cựu quân khí tức tại thiên su giới vực trên không quần quận, Tô Chi Vi hai con người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đồng thời tản ra nhân loại bán thần cùng diệt thế hai ách khí tức quỷ dị tồn tại, cau mày, tựa hồ tràn đầy kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Đây là nhân loại giới vực lần thứ nhất quan sát được loại này hiện tượng quỷ dị, Tô Chi Vi không biết Bồ Quy Tông trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng theo lý thuyết, Bồ Quy Tông không cách nào tùy tiện rời đi Nam Hải giới vực, mà bây giờ Nam Hải giới vực đã bị diệt thế hai ách chỗ công hãm. Hắn lấy loại trạng thái này xuất hiện ở đây, tuyệt đối không bình thường. Tô Chi Vi đứng tại thiên su giới vực trên không, toàn thân khí tức khuấy động, một cái tay trực tiếp hướng mực nước động bên trong Bồ Quy Tông chụp tới. Một giây sau, một đoàn suy nghĩ phong bạo trực tiếp từ người kia thể nội nổ tung. Vâng, cái này đoàn suy nghĩ phong bạo không chỉ có đem Tô Chi Vi cuốn vào trong đó, còn đem nửa tòa thiên su giới vực cũng bao trùm. Trên chiến trường tất cả ngước đầu nhìn lên bầu trời đám người, đều tận mắt thấy một đoàn cơ hồ ngưng tụ thành thực chất kinh khủng phong bạo tại thiên khung quét sạch, chống giống đồng tử tại phong bạo phát hỏa. Cùng lúc đó, một trương phảng phất muốn nuốt vào cả tòa thiên su giới vực thâm viên miệng lớn cũng bỗng nhiên mở ra. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người suy nghĩ đều bị nhiễu loạn, liền ngay cả sắp xuất thủ Tô Chi Vi thân hình đều dừng lại một lát. Chính là cái này ngắn ngủi khoảng cách, nghi thai liền từ mực nước động bên trong cấp tốc chuyển đi, cứ như vậy tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ từ phía trên trụ cột giới vực trên không rời đi, cũng không quay đầu lại thẳng tắp hướng phương bắc di động. Thiên su giới vực bên trong tất cả mọi người có chút mờ mịt. Nghi thai đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều tinh thần căng cứng, còn tưởng rằng sắp nên đón một trận ác chiến, nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới, nghi thai cứ như vậy từ phía trên trụ cột giới vực trên không đi ngang qua. Không có âm mưu, không có cả bẫy, để cho người ta tâm tình thay đổi rất nhanh. Cảm giác ta bị sai sao? Lữ lương nhân như có điều suy nghĩ, tại sao ta cảm giác? Nó giống như có chút hoảng hốt chạy bừa. Còn chưa chờ đám người từ nghĩ thai xuất hiện bên trong tỉnh táo lại, một đạo so nghĩ thai càng khủng bố hơn khí tức, từ phương Nam giáng lâm. Ông! Một thanh đỏ chót rủ giấy tựa như lưu tinh sát na xẹt qua chân trời, tốc độ là nghĩ thai gấp 3 trở lên, cùng lúc đó đầy trời giấy đỏ tựa như từ phía trên bên cạnh vọt tới ánh nắng chiều đỏ, trong chớp mắt liền choáng nhiễm cả mảnh trời khung. Chào thai! Nếu như nói trước đó nghĩ thai đột nhiên xuất hiện, chỉ là để đám người chấn kinh cảnh giác, vậy bây giờ giáng lâm chào thai, thì là trực tiếp làm cho tâm thần người chấn động mãnh liệt, sắc mặt đại biến. Nhưng bởi vì chào thai tốc độ nhanh hơn nghĩ thai, bởi vậy còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, cái kia bôi ánh nắng chiều đỏ liền đã từ phía trên trụ cột giới vực trên không xẹt qua, chỉ để lại cái kia khiến người ta run sợ không thôi diệt thế khí tức tại giới vực bên trong quanh quẩn. Khi đó diệt thế chi vương tăng từ đây trải qua chứng minh, thật sự là lên mãnh liệt. Thế mà nhìn thấy chào thai đang đuổi giết nghĩ thai, Nam Hải giới vực đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không riêng gì giới vực bên trong nhân loại, liền liên chính đang điên cuồng ý đồ tiến công thở dài vùng bỏ hoang thai ách đều sửng sốt một lát, sau đó mới lại lần nữa khởi xướng tiến công. Theo hai đạo diệt thế khí tức biến mất, hết thảy đều trở về nguyên bản trạng thái, phản phất vô luận là nghĩ thai vẫn là trào thai, đều chưa từng xuất hiện. Nhưng vừa rồi cái kia quỷ dị một màn, làm cho tất cả mọi người trong lòng bị kín một tầng nghi ngờ lụa mỏng. Giữ vững tinh thần, bảo vệ tốt thiên su giới vực. Thiên su giới vực trên chiến trường, một cái thanh âm nghiêm nghị vang lên, giới vực biên giới những cạm bẫy kia giống như cối xay giống như, liên tục không ngừng thu gặt lấy thai ách sinh mệnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, đại địa đột nhiên rung động. Cùng lúc đó, lại là một cỗ kinh khủng diệt thế khí tức từ phía dưới mặt đất quỷ quyệt bộc phát. Mắt thấy nghĩ thai cùng chào thai trải qua, lúc này đám người phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ còn có diệt thế thai ách muốn từ nơi này đi ngang qua. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng. Lần này diệt thế khí tức không phải từ thiên su giới vực trên không đi bỏng, mà là chân chính tồn tại ở thiên su giới vực dưới mặt đất. Cái này diệt thế là hướng về phía thiên su giới vực tới. Ngay tại giới vực biên giới khống chế hạ bấy dập đông đảo xảo thần đạo, chỉ cảm thấy tự thân cùng tất cả lòng đất trang bị liên hệ đều bị chặt đứt. Ngay sau đó, từng cây tráng kiện đến cực điểm dễ cây từ lòng đất phá xuất, trực tiếp sắp thành bách thượng thiên cái cạm bẫy toàn bộ dẫn bạo. Chương 1432, đối địch thay phiên. Chương 1432, đối địch thay phiên. Ầm 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 ầm. Liên tiếp quanh tạc tiếng vang triệt bất tiêu, ngắn ngủi trong mấy giây, thiên su giới vực tốn hao mấy tháng tích lũy ra dưới mặt đất cạm bẫy, tại thời khắc này đồng thời hóa thành cho bụi. Đại địa dạn nước phía dưới, phô thiên cái địa cắt bụi hướng lên bầu trời dũng mãnh lao tới, thiên su giới vực biên giới trong nháy mắt cảnh hoang tàn khắp nơi, mà tại cái kia đến không hết tráng kiện vết rạn bên trong, tản ra diệt thế khí tức tráng kiện dễ cây, giống như là từ lòng đất nô ra huyết đục xúc tu, cuộn lại vặn vẹo khổ nhục chọc lâm nhúc ních bá chủ, san đuổi quang minh nhạt hoa Phật Đà. Là chọc hai. Lữ Lương Nhân sắc mặt đại biến, tại sao có thể như vậy? Chọc hai không nên đang tấn công tảng vân giới vực sao? Chọc hai xuất hiện, hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, dù sao giờ phút này ngay tại điên cuồng tiến đánh thiên su giới vực lãnh địa là thở dài vùng bỏ hoang, mặc dù tức hai chưa từng xuất hiện, nhưng chọc hai làm gì cũng không nên tại thời gian này điểm ra hiện tại nơi này mới đúng. Giờ khắc này, một cái kinh khủng suy nghĩ đột nhiên tại mọi người trong lòng hiện lên. Đáng chết, hai ách lãnh địa tập kích chỉ là nguy trang, bọn chúng trong bóng tối trao đổi tiến đánh mục tiêu. Thiên su giới vực đem tất cả cạm bẫy đều giấu ở dưới mặt đất, đây là chuyên môn vì khắc chế tức thai làm chuẩn bị, nhưng tức thai lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, bọn chúng trong đoạn thời gian này trực tiếp trao đổi riêng phần mình chiến trường. Chúng ta giấu ở lòng đất những cái kia đối phó tức thai cạm bẫy đều bị chọc thai xóa sạch. Ta liền nói bọn chúng biến mất lâu như vậy, khẳng định không có chuyện gì tốt. Vâng. Theo lòng đất cạm bẫy đều bị chọc thai dễ cây trừ bỏ, nguyên bản bị ngăn cản tại giới vực bên ngoài thở dài vùng bỏ hoang thai ách nhóm, như giống trên đất bằng giống như xông vào thiên su giới vực bên trong, bọn chúng khổng lồ mà cường hãn xương cốt thân thể xen lẫn thành thế không thể đỡ tái nhật thủy triều, đem đại địa trà đạp vỡ nát, giữ vững thiên su giới vực. Xảo thần đạo bố trí đã toàn bộ mất đi hiệu lực, hiện tại chỉ có thể dựa vào chiến lực cá nhân cưỡng ép ngăn cản thai ách thủy triều. Cũng may thiên su giới vực dù sao cũng là chín đại giới vực hạch tâm, hội tụ ở chỗ này cao giai chiến lực không phải số ít, đến không hết thân ảnh từ giới vực bên trong nối đuôi nhau mà ra. Chói thai cảnh báo tại huyền ngọc trong căn cứ vang lên. Cơ hội tại chọc thai thiểm kích thiên su giới vực đồng thời, tin tức liền đã thông qua đặc thù băng tần truyền lại đến huyền ngọc giới vực, lúc này bị đổi đến đây trợ giúp huyền ngọc giới vực thông thiên tháp chủ, sắc mặt có chút khó coi. Hắn dù sao cũng là đương đại xảo thần đạo khôi thủ, thông thiên tháp tháp chủ, thiên su giới vực những cái kia chuẩn bị đều là hắn tự tay bày kế, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn biết chọc thai đối những vật kia phá hư tính mạnh bao nhiêu. Không biết dựa vào thiên su giới vực thần đạo chiến lực, còn có thể ngăn cản bao lâu. Đáng chết nghi thai. Thông thiên tháp chủ nhịn không được mắng một tiếng. Cái khác mấy đại diệt thế thai ách, không có khả năng nghĩ ra cao minh như vậy mưu kế, có thể làm được điểm này chỉ có nghi thai. Nghĩ thai không chỉ có sớm nghĩ kỹ như thế nào công phá Nam Hải giới vực, thậm chí còn sớm mưu đồ trận này đối địch thay phiên chiến thuật. Thông thiên tháp chủ xem như minh bạch, vô luận nghĩ thai bản thân chiến lược như thế nào, tại loại nhân loại này cùng thai ách đại quy mô trong chiến tranh, nó tuyệt đối là tồn tại khủng bố nhất, chỉ cần nó còn sống, diệt thế nhóm sức chiến đấu liền sẽ bị phát huy đến cực hạn, tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tháp chủ, nhanh kích hoạt máy va chạm hạt. Hứa Huyền Ngọc quân phát ra tín hiệu cầu cứu. Một thân ảnh đội vã từ đằng xa chạy tới. Diệt thế thay phiên tin tức đã phát ra, đã thiên su giới vực bị tập kích, cái kia Huyền Ngọc giới vực đoán chừng cũng không xa. Lại không phát động máy va chạm hạt hướng cái khác thời không Huyền Ngọc quân cầu viện, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Thông Thiên Tháp ở biết rõ điểm này, hắn không chút do dự, tốc độ cao nhất xông vào Huyền Ngọc giới vực bộ kia khổng lồ máy va chạm hạt trước, theo lĩnh vực của hắn mở ra, ánh sáng ngông lung huy bao trùm tại máy va chạm hạt mặt ngoài. Tại xảo thần đạo khôi thủ lực lượng dưới, đài này sớm đã thất lạc tại thời đại này văn minh kết tinh, bắt đầu một lần nữa tỏa sáng hào quang, công năng của nó bị ngắn ngủi kích hoạt, từng đợt trầm thấp anh minh từ thiết bị nội bộ truyền ra. Máy va chạm hạt khởi động hoàn tất, chuẩn bị hạt bắn ra. Theo máy va chạm hạt tiếng oanh minh càng ngày càng mạnh, giờ phút này Huyền Ngọc căn cứ đông đảo nhân viên công tác tim đều nhảy đến cổ rồi. Tại bây giờ tình hình dưới, chỉ có gọi thời kỳ toàn thịnh Huyền Ngọc quân, bọn hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng mà ngay tại hạt sắp mở ra ra tốc trong nháy mắt, một trận giống như sấm sét long âm từ không trung vang lên. Một giây sau, một đạo như cơn lốc long tức từ trên trời giáng xuống. Diệt thế thai ách khí tức trên không trung cuộn, cái kia cố long tức cuốn qua Huyền Ngọc căn cứ trong nháy mắt, đã khởi động máy va chạm hạt phát ra một trận chấn động. Nguyên bản tất cả đều thắp sáng thao tác bảng, tại thời khắc này bỗng nhiên dập tắt, cấu thành máy va chạm hạt vô số tinh vi điện tử thiết bị cùng ốc vít, bắt đầu điên cuồng chốc ra, toàn bộ khổng lồ khí giới tựa như là bị người rút mất linh hồn giống như, tại ngắn ngủi trong mấy giây ầm vang đổ sụp thành đầy đất linh kiện. Tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co vào. Không riêng gì máy va chạm hạt, trong căn cứ tất cả thiết bị toàn bộ bắt đầu sụp đổ, bóng đèn một cái tiếp theo một cái từ phía trên trần nhà ngã nát trên mặt đất, hơi nước thang máy trực tiếp mất khống chế hướng trong cùng nhất rơi xuống, liền ngay cả mỗi một cánh cửa chốt cửa đều trong nháy mắt sụp đổ thành 10 cái kim loại linh kiện, đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cỗ trước nay chưa từng có mất trọng lượng cảm giác quanh quẩn tại mọi người trong lòng, thậm chí tất cả mọi người thân hình đều từ dưới đất phiêu khởi. Huyền Ngọc căn cứ tại cực tốc rơi xuống. Tại tòa này duy nhất huyền không nhân loại căn cứ rơi xuống đồng thời, long tức dâng trào dư ba đẩy ra tầng mây, một con tre khuất bầu trời tái nhợt hải cốt cự long hình dáng, chậm rãi phát hỏa mà ra vị ngâm hủy diệt vùng bỏ hoàng ca giả, Phật văn xuôi minh bụi bặm cự long. Tức hai cánh chỉ là khe khẽ rung lên, liền có thể đem văn minh giống như bụi bặm giống như phủ nhẹ. Dù là thông thiên tháp chủ dùng tự thân năng lực ngắn ngủi khôi phục máy va chạm hạt, nhưng chỉ cần nó nhẹ nhàng phiến ra một trận gió, hết thể liền triệt để sụp đổ. Máy va chạm hạt không cách nào bình thường sử dụng, cùng máy va chạm hạt trực tiếp biến thành đầy đất linh kiện là hai khái niệm. Làm đây hết thể phát sinh đồng thời, thông thiên tháp chủ tâm liền nhập rơi vào hầm băng. Hắn biết, bọn hắn rốt cuộc không có cách nào triệu hoán Huyền Ngọc Quân. Tức hai từ vừa mới bắt đầu, chính là hướng về phía Huyền Ngọc căn cứ tới. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Ngọc giới vực lớn nhất át chủ bài liền mất hiệu lực, nó mới là Huyền Ngọc giới vực chân chính không cách nào chống lại tồn tại. Tức hai vô cánh từ trên trời giáng xuống, Huyền Ngọc căn cứ rơi xuống thiên cung. Một màn này rơi vào Huyền Ngọc giới vực biên giới những cái kia còn tại liều chết ngăn cản hư hảo dãy núi hai ách trong mắt mọi người, không khác tận thế. Xong, Tôn Bất Miên lấy xuống trên sống mũi tiểu viên kính dâm, tự lẩm bẩm, đại hung chi địa báo hiệu, quả nhiên vẫn là ứng nghiệm. Một bên Khương Tiểu Hoa mở miệng nghiêng đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôn Bất Miên không chút do dự mở miệng, đương nhiên là mang lên hắc đảo tranh thủ thời gian đi được a. Chương 1433, ta tới thăm ngươi. Chương 1433, ta tới thăm ngươi. Tàng Vân giới vực. Siêu, siêu, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như hàng thế thần binh, trực tiếp xé nát mạng lớn lan tràn đến giới vực bên trong huyết đục thực vật, cường hoành bát giai khí tức điên cuồng lan tràn. Nguyên Phán quyết thay mặt người đi đường thứ hai, nông phu, đồ tể. Những thứ này quỷ đồ vật giết thế nào không sạch sẽ. Đồ tể tay không nắm chặt một thứ từ lòng đất chui ra dưa dây leo, trực tiếp đem nó xé thành hai nửa, lâm ly huyết đục phun tung tóe đầy đất, nhưng sau một khắc, lít nha lít nhít thực vật vẫn như cũ chen chúc lấy hướng hắn đánh tới, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Một giây sau, một con dẫm lên giày cỏ bàn chân, trùng điệp đạp xuống đại địa. Phanh, đại địa đột nhiên giống như là có sinh mệnh giống như hướng ra phía ngoài cuộn lật, trực tiếp đem những nguyên bản đó đều dài ra mặt đất huyết đục thực vật, ngạnh sinh sinh ép trở về lòng đất, khiến quốc nông phu hừ lạnh một tiếng, lại là một cước đạp xuống. Bị đặt ở lòng đất huyết đục thực vật bị nghiền nát thân hình, tinh hồng máu tươi liên tục không ngừng từ lòng đất chảy ra, trực tiếp đem trọn phiến đại địa nhuộm thành huyết sắc. Dùng man lực là vô dụng, những vật này trời sinh khắc chế các ngươi lực thần đạo. Nông phu trầm giọng nói, vậy chúng ta tàng vân giới vực vốn chính là lực thần đạo chiếm đa số a. Đồ thể đã bị những thứ này đáng chết thực vật làm cơ hồ sụp đổ, đáng chết. Nếu là trôi này dao róc xương còn tại liền tốt. Đối phó những địch nhân này, coi như ngươi cầm trôi đao kia cũng không có tác dụng gì. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngay tại hai người cãi nhau thời khắc, một đạo khổng lồ luyện kim pháp trận tại thiên không mở ra, vu thần đạo khí tức hướng ra phía ngoài điên cuồng cuộn. Một cái hất lên màu đen luyện kim trường bảo thanh niên, đem khuôn mặt của mình bao phủ tại mũ trùm trong bóng tối. Lúc này chính hết sức chăm chú thao túng dưới thân luyện kim pháp trận, từng đạo thần bí học quang huy ở trong đó lưu truyền. Nếu là Trần Linh ở chỗ này, một mắt liền có thể nhận ra thân phận của người này. Nguyên vô cực giới vực vu thuật hiệp hội thành viên, thiên tài luyện kim thuật sĩ, Đỗ Lan. Theo Đỗ Lan đầu ngón tay điểm nhẹ, một trận trùng trùng điệp điệp lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa rơi vào thành thị trung quanh những vô cùng vô tận đó dây leo bên trong. Quỷ dị thần bí ngọn lửa xanh lục ở trên mặt đất lan tràn, những máu thịt kia thực vật giống như là cảm nhận được cực hạn thống khổ, phát ra bén nhọn tê minh của lại. Thấy không, cái này liền gọi chuyên nghiệp. Nông phu nhịn không được mở miệng, chúng ta đều già rồi, có đôi khi vẫn là phải xem người tuổi trẻ. Đồ tể nhìn trước mắt vô cùng vô tận huyết nhục thực vật, đột nhiên hỏi, vừa rồi Thiên Su cùng Huyền Ngọc giới vực đều phát ra diệt thế tập kích cảnh cáo, vì cái gì qua lâu như vậy, Tàng Vân giới vực vẫn là không có động tĩnh? Chọc hai luân chuyển đi Thiên Su, tức hai đi Huyền Ngọc, tính như vậy lời nói, thay phiên đến chúng ta Tàng Vân giới vực hẳn là vĩnh viễn đọa lạc vào si vọng nguyên sơ chi mẫu, mặt nạ tham tướng dục vọng đồ đằng. Gần như đồng thời, Tàng Vân căn cứ đại môn trước đó, Nam Hải quân vẫn là không có đi ra không? Không có. Nghe nói Nam Hải giới vực tin tức về sau, hắn vẫn tại trong phòng không có ra. Ai, Nam Hải quân ngàn dặm bút tập, đặc địa đến trợ giúp chúng ta Tàng Vân giới vực, có thể vừa tới nơi này, liền phát hiện nhà mình đã thất thủ. Đổi ai cũng không dễ chịu. Mà lại nghe nói, là hắn chính miệng thả dung hợp phái vào thành, mới ủ thành đằng sau thảm kịch. Nói như vậy, hắn mới là Nam Hải giới vực hủy diệt thủ phạm. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Nam Hải quân là ai ngươi còn không rõ ràng làm sao? Không có người so với hắn quan tâm hơn giới vực tồn vong. Vậy hắn tại sao muốn thả dung hợp phái vào thành? Tựa như là bởi vì hiện tại dung hợp phái lãnh tụ là hắn đã từng lao sư. Bởi vì nhớ tới người tình cũ, dẫn đến một tòa giới vực bị diệt. Ai, khó mà nói, khó mà nói a. Ngay tại Tàng Vân căn cứ nhân viên công tác, tại tình báo ở giữa bên ngoài xì xào bàn tán thời điểm, một trận có tiết tấu tiếng đập cửa từ thông đạo một bên khác vang lên. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn lại, đôi mắt bên trong đều hiện lên nghi hoặc. Ai? Hiện tại là thời gian chiến tranh. Căn cứ đại môn căn bản không có thiết trí các cổng, làm sao còn có người gõ cửa? đám người đi lên trước, đang chuẩn bị hỏi chút gì, cái kia phiến căn cứ đại môn liền đột nhiên từ từ mở ra. Ngoài cửa là một người mặc áo sơ mi bóng người. Nói là người, nhưng nó lại càng giống là cái phủ lấy nhân loại quần áo quái dị tồn tại, thân cao đại khái 2m5, thân thể khổng lồ, cơ hồ đem món kia không biết từ nơi nào lấy tới giá rẻ áo sơ mi nó bảo. Nó nhẹ nhàng đứng tại cái kia, toàn thân da thịt tựa như là được xếp thành hình người giấy da người nhăn nhăn nhúm nhúm, giống như là cái đất dẻo cao su bóp ra quái vật. Biến hình áo sơ mi, tăng thêm cái kia không hiểu có chút quen thuộc, nhưng lại quỷ dị vô cùng bộ mặt ngũ quan, nếu là cứng rắn muốn hình dung cái loại cảm giác này, đại khái chính là trong truyền thuyết cố gắng bắt chước nhân loại ngụy nhân. Chỉ bất quá cái này ngụy nhân con người, lại là từ lít nha lít nhít thú đồng hội tụ mà thành, làm cho người nhìn một chút liền tê cả da đầu. Tại tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người thời khắc, cái kia ngụy nhân chậm rãi mở miệng, cố gắng bắt chước nhân loại giọng nói chuyện, nụ cười quỷ quyệt nói, "Tiểu trừ, ta là Lục Tuấn A. Ta tới thăm ngươi nha." Màu xám trắng đại địa phía trên, một đạo mực nước động thân ảnh cực tốc lướt qua bầu trời. Sau lưng nó, một thanh dù giấy đỏ như lưu tinh lao vùng bụt, hậu phương đầy trời ánh nắng chiều đỏ giống như hải khiếu, lan lộn mà đến, rất nhanh liền muốn đem cái kia đạo mặc ảnh nuốt hết. Siêu. Đúng lúc này, dù giấy đỏ cán dù chỗ, một thanh dao róc xương đột nhiên nhảy lên ra. Trôi này dao róc xương trôi đao trưởng phòng đầy giữ tận con giết chân, tại dù giấy đỏ bản thân ngay tại siêu cao nhanh di động tình huống phía dưới, nó tốc độ kinh người trực tiếp vượt qua đến cái kia mặc ảnh trên không, theo thân đao phát ra một trận bù bù, trôi này lực đạo cổ tàng đạo cơ bí bảo trực tiếp bị thôi động đến cực hạn. Điên đảo trọng lực giống như một con bàn tay vô hình, trực tiếp đem cái kia mặc ảnh hành không đánh tới hướng đại địa. Đông. Mặc ảnh giống như lưu tinh rơi xuống, thẳng tắp nhập vào hôi giới một tòa giới vực phế tích bên trong, bay là tả bụi bặm đầy trời quét sạch, bao phủ tại tòa này vứt bỏ thành thị trên không. Tiếng ho khan kịch liệt từ hố sâu to lớn bên trong vang lên, nghi thai kéo lấy cỗ này bùn nhão giống như thân thể, chậm rãi leo ra. Nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, trong đầu của nó lập tức đối ứng thời khắc này vị trí. Nhược thủy giới vực di chỉ. Nó từ Nam Hải giới vực bắt đầu bị trào thai truy sát, một đường bắc thượng, xuyên qua Thiên Xu giới vực về sau, đã đến Nhược thủy giới vực di chỉ rồi sao? Lấy nó đảo vong năng lực, chạy trốn xa như vậy, lại còn là không thể chạy ra trào thai lòng bàn tay. Nghĩ thai sắc mặt khó coi vô cùng. Giấy đỏ vân hà từ phía trên bên cạnh bọc tới, che đậy Nhược thủy giới vực phía trên bầu trời, để tòa này đã trầm luân tại tĩnh mịch hôi giới nhiều năm phế tích, xuất hiện một tia khác sát thái. Cùng lúc đó, một cái hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh, chậm rãi từ không trung đi vào đường đi. Tiên diễm chói mắt đỏ chót dù giấy tại đầu vai của hắn nhẹ chuyển, tại một trận vù vù bên trong, trôi này dao róc xương cũng tự động bay trở về bàn tay của nó, hắn cứ như vậy một tay bung dù một tay cầm đao, giống như đòi mạng Diêm Vương, chậm rãi tới gần. Chương 1434, đập nồi dìm thuyền. Chương 1434, đập nồi dìm thuyền. Không. Không được. Mình bây giờ bộ này thân thể, là vô luận như thế nào không có khả năng chạy qua trào thai. Nghĩ thai cảm thụ được tự mình phá phong dương giống như phổi, cùng cái kia phản phất cũng nhanh hòa tan trái tim, suy nghĩ cực tốc chuyển động, cái kia phô thiên cái địa trào thai khí tức hướng nó hoành ép mà đến, xúc động nó thân là diệt thế thai ách bản năng nhất cảm giác nguy cơ biết. Nó biết, nếu như mình lại không nghĩ biện pháp phá cục, Nhược thủy giới vực di chỉ liền đem là nó nơi tăng thân. Bây giờ nó đánh không thắng hiện tại trào thai, muốn phá cục, hoặc là nghĩ biện pháp để cho mình mạnh lên. Hoặc là, nghĩ thai nhìn xem chậm rãi đi tới hí bảo thân ảnh, cùng bạo trong suy nghĩ hiện ra một tia sáng. Tinh hồng mà nụ cười dữ tợn, treo ở tấm kia đen nhánh người xem trên gương mặt, khí bảo thân ảnh khắp khuôn mặt là mèo vờn chuột trêu tức, phản phất hắn đối trận này thống khoái săn đuổi cảm thấy hết sức hài lòng, đồng thời vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt của hắn giống như đang nói, chạy á ngươi làm sao không chạy. Nghĩ thai không có ý định chạy, càng mang xuống, đối với nó càng là bất lợi. Tấm kia giản mua khuôn mặt hiện lên một vòng thâm trầm, nó nâng lên đầu ngón tay, trước người trong hư vô bắt đầu phát họa. Cửu giai ban thần lĩnh vực quyết tán, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Nhược thủy giới vực, tàn phá cửa biển, tố vàng báo chí, bụi lấp phế tích phía dưới cột mốc đường, cơ hồ bị đốt thành cho bụi sách vở. Những thứ này còn sót lại tại gì chỉ bên trong văn tự văn minh, đều giống như nhận một loại nào đó chỉ dẫn, vi vi rung động. Một viên lại một viên văn tự từ trang giấy, cửa biển, cột mốc đường phía trên bay lên, lít nha lít nhít điểm đèn từ tòa này liên lạc phế tích bên trong phun ra ngoài, giống như là phô thiên cái địa màu đen bầy trùng, vòng xoáy giống như hướng nghĩ hai phương hướng hội tụ. Những văn tự này tại dàn mua thân thể trung quanh ngưng tụ, càng xây càng cao, cuối cùng dần dần phát họa ra một tòa hành vị phương tiêm bi hình dáng. Giờ khắc này, mấy ngàn năm văn tự diễn biến phảng phất bị có được không cách nào nói rõ văn minh chi trọng, một cỗ đủ để nghiền ép hết thể cảm giác các bách, lấy văn tự phương tiêm bi làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán. Thư thần đạo, cửu giai, xưa kia văn trọng địa. Đông. Vô hình chấn áp chi lực, giống như hư không chi bia đập tầm ầm tại hí bảo thân ảnh đầu bay. Hí bảo thân ảnh chấn động mạnh, giống như là bị cái này bi văn trọng lượng để ép cái lảo đảo. Ngay sau đó một đạo thâm viên giống như miệng hố khổng lồ lấy hắn làm trung tâm nổ tung, đại địa độ dày tại cái này cự bia trọng lượng hạ khinh bạc như tờ giấy, bị trong nháy mắt xé rách. Đại địa cùng hắn đều bị nghiền ép lấy điên cuồng hạ xuống, phản phất muốn nối thẳng địa tâm. Cùng lúc đó, một cố gánh chịu lấy cả tòa giới vực lịch sử dòng lũ, lấy những văn tự này làm vật trung gian, điên cuồng chui vào hí bảo thân ảnh trong óc. Mỗi một tờ báo in ấn, mỗi một khối bị tự tay phủ lên cửa biển, mỗi một cái tại sách vở trước mập mờ học nói hài nhi, mỗi một cái bài thi làm quyển học sinh, mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa tình cảm cùng quá khứ. Khi chúng nó hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra lực lượng liền xem như diệt thế chi vương, cũng vô pháp tùy tiện tránh thoát. Tinh hồng máu tươi từ giàn mùa thân thể trong thất khiếu chảy xuôi, nghĩ thai sinh mệnh lực bằng tốc độ kinh người sói mòn. Lần này, nghĩ thai cơ hội là liều lĩnh phát động bổ quy tông lực lượng, cỗ lực lượng này nếu như là 30 năm trước bổ quy tông, có lẽ còn có thể ổn định phong thích, nhưng đối bây giờ cỗ này giàn mua thân thể mà nói, không thể nghi ngờ là hành động tự sát. Nhưng Nghĩ Thai đã không có công phu cân nhắc cỗ thân thể này còn có thể kiên trì bao lâu. Theo hí bảo thân ảnh bị xưa kia chữ nặng địa chân áp tiến địa tâm, sau một lát, một cỗ xuyên thủng đất trời tinh hồng trùng sáng, trực tiếp từ cái kia thâm viên giống như hố to bên trong bạo khởi. Vậy có phải định hết thể lực lượng, cấu thành phương tiêm bi mỗi một cái văn tự, bọn chúng gánh chịu quá khứ, cùng bọn chúng ẩn chứa ý nghĩa, đều bị tràn ngập ác ý người xem phủ định, vờn quanh tại thân ảnh giàn mua chúng quanh văn tự, cũng ầm vang nổ tung một đạo lỗ hổng. Cùng lúc đó, một thân ảnh trực tiếp từ không chọn bẹn phương tiêm bi bên trong bay cướp mà lên, nền đỏ và đen hí bảo trên không trung bay phất phới, cặp kia tinh hồng đồng tử bên trong hiện ra phẫn nộ. Từng đoàn hồng vân tử trên người hắn nổ tung, đến không hết tinh hồng xúc tu điên cuồng hướng Nghĩ Thai chúng quanh văn tự đánh tới, liên miên tiếng nổ vang tận mây xanh. Một mảnh lại một vùng phế tích bị đánh thành phi sám, hai đại diệt thế chém giết dễ như trở bàn tay liền muốn đem nguyên một tòa giới vực san thành bình địa. Nghĩ Thai tại dùng thư thần đạo trọi cứng chào thai đồng thời, một ngón tay hướng lên bầu trời. Thư vô suy nghĩ phong bạo điên cuồng trào lên, vị này ẩn nút dâu dậm tự thế giới tinh thần quỷ quệ tú hồn, tại thời khắc này đem thuộc về mình lực lượng cũng phát huy đến cực hạn. An nghỉ phong bạo đảo hoang ác ngộng, suy nghĩ cuối quỷ quệ tú hồn. Nghĩ Thai giống như là đem tự mình chia làm hai cái tồn tại, một cái trưởng quản nhân loại thư thần đạo đỉnh phong, một cái trưởng quản suy nghĩ diệt thế chi lực, vật chất cùng tinh thần tại thời khắc này đồng thời hướng chào thai phát động công kích. Nếu là lại cho Nghĩ Thai một chút thời gian, để nó tu bổ lại cỗ này nhân loại thân thể, cái kia đồng thời có được nhân loại bản thần cùng diệt thế chi lực nó, chiến lực đem đạt tới một mức độ khủng bố, thậm chí có thể cùng thời kỳ toàn thịnh chào thai cứng đối cứng. Chỉ tiếc, nó tại sai lầm thời gian, gặp sai lầm người. Gián mua thân thể điên cuồng hao tổn, chú định Nghĩ Thai loại này toàn lực ứng phó liều chết chém giết, không cách nào kiên trì quá lâu. Cùng lúc đó, đồng thời rơi vào văn tự phương tiêm bi cùng suy nghĩ trong gió lốc hí bảo thân ảnh, ngay tại điền cuồng dãy rủa lấy. Luân thế giới vật chất chiến đấu, có được phủ định hết thể lực lượng chào thai, tuyệt đối sẽ không thua với thư thần đạo, nhưng ở thế giới tinh thần, không ai có thể đánh bại phong bạo cuối quỷ quệ tú hồn, cho dù là chào thai cũng không được. Đến không hết văn tự đang điên cuồng tiêu hao hí bảo thân ảnh lực lượng, đưa nó một bộ phận tinh lực cưỡng ép ngưng lại tại thế giới hiện thực, mà cùng lúc đó, Nghĩ Thai ý thức đã chui vào chào thai trong óc, một trận mắt thường không cách nào chạm đến suy nghĩ chi chiến, đã bộc phát. Phong bạo quét sạch, đến không hết ý thức ngay tại chào thai thể nội chìm nổi, Nghĩ Thai có thể rõ ràng cảm nhận được bọn chúng mỗi một cái tồn tại, cảm nhận được bọn chúng đối với mình ngắt ý, cùng bọn chúng đối tranh đoạt cỗ thân thể này quyền khống chế điên cuồng. Nếu là tại bình thường, Nghĩ Thai phong bạo xâm nhập chào thai trong óc, những thứ này người xem ý thức sớm đã bạo khởi phản kháng, nhưng bây giờ bọn chúng chính lâm vào nội đấu, rất lớn một bộ phận tinh lực đều tại chém giết lẫn nhau, coi như bọn chúng phát giác được Nghĩ Thai tiến đến, cũng không cách nào phát động toàn bộ lực lượng phản kháng. Nói một cách khác, bây giờ chào thai trong óc chính là năm bẻ bảy mảng, là ngoại giới lực lượng xâm nhập thời cơ tốt nhất. Chính như lúc ấy Hồng Vương xâm nhập nơi này đồng dạng, tôn gia phong bạo tại chào thai trong ý thức lan tràn, nó cũng không có đối với những người này cách ý thức khởi xướng tiến công, bởi vì nó biết những người này cách thật sự là quá nhiều, coi như hiện tại bóp chết mấy chục trên trăm cái cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ bởi vậy để càng nhiều người xem đối với nó sinh ra cảnh giác, thậm chí buông xuống nội đấu, ưu tiên đối phó chính mình. Nghĩ Thai, ngay tại chào thai những thứ này trong ý thức, cố gắng tìm kiếm lấy cái gì? Kia là nó lật bản hy vọng cuối cùng. Ngay tại nó cầu nguyện nhất định phải tại sinh mệnh mình hao hết trước đó tìm tới lúc, cái kia từ đầu đến cuối giống như người xem giống như lẻ loi trơ trọi ngồi tại đông đảo ý thức bên ngoài bình tĩnh thân ảnh, đưa tới chú ý của nó. Chương 1435, Nghĩ Thai tuyệt địa phản kích. Chương 1435, Nghĩ Thai tuyệt địa phản kích. Kia là cái cùng cái khác ý thức không hợp nhau tồn tại. Tại tất cả người xem đều tại như điên tranh đoạt quyền khống chế thân thể lúc, cái kia ý thức lại giống như là hoàn toàn làm được xóa đi dục vọng của mình, không có thuần túy ác ý, không có đối thân thể trưởng không khát vọng, không có bất kỳ cái gì ngang ngược hoặc là trêu tức cảm xúc. Hắn giống như là hoàn toàn thoát khỏi trào thai định nghĩa, trở thành một cái thanh tỉnh, đặc lập độc hành nhân cách. Đôi này trào thai tới nói, cơ hội là không thể nào. Bởi vì ác ý, ngang ngược, trêu tức, tựa như là khắc vào trào thai trong gen bản năng, tất cả sinh ra ở đây ý thức đều sẽ bị những vật này ảnh hưởng, mà cái kia ý thức là một ngoại lệ. Nhìn thấy cái kia ý thức được trong nháy mắt, Nghĩ Thai gần như sụp đổ trong suy nghĩ, rốt cục xuất hiện một tia hy vọng, nó không chút do dự hướng cái kia ý thức phóng đi. Nó muốn tỉnh lại Trần Linh ý thức, để hắn một lần nữa trở thành chủ nhân của cái thân thể này. Trần Linh ý thức là đặc thù. Hắn tách ra tất cả trào thai vốn nên có mặt trái gen, cũng bởi vậy đã mất đi đối trào thai năng lực tuyệt đối trường khống, chỉ cần hắn một lần nữa trở thành chủ nhân của cái thân thể này, trào thai tính uy hiếp liền sẽ cực lớn trình độ giảm xuống, một lần nữa rơi xuống hồi thứ 7 giai cấp độ. Đánh không thắng thời kỳ toàn thịnh trào thai, vậy liền người vì đem nó biến yếu. Đây là Nghĩ Thai lật bản duy nhất hy vọng. Nghĩ Thai phong bạo cấp tốc bao khỏa cái kia ngồi một mình ở một bên Trần Linh ý thức, cùng lúc đó, tại sân khấu thị giác bên trong, một đoàn không biết từ chỗ nào lên đầu lâu lớn nhỏ phong bạo, chậm rãi bay tới dưới võ đài hàng thứ nhất trên khán đài. Cái kia duy nhất tính tọa tại thính phòng thân ảnh, giống như là phát giác được cái gì, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía trên. Trở thành người xem về sau, Trần Linh ý thức cùng hắn ngũ quan đều đã bị trào thai đồng hóa, suy nghĩ mơ hồ không rõ, ngơ ngơ ngác ngác. Hắn mơ hồ cảm giác được cái kia phong bạo tựa hồ muốn trợ giúp tự mình trở lại sân khấu, nhưng khắc vào Trần Linh đấy lòng bản năng, vẫn là lựa chọn kháng cự. Hắn không muốn lên đài. Cái kia phong bạo lập tức cuộn cuộn, giống như là bị tức gần chết. Nghĩ Thai cũng mặc kệ Trần Linh có muốn hay không, nó nếu là lại không đem Trần Linh kéo lên sân khấu, nó lập tức liền phải chết. Ở bên ngoài thế giới hiện thực, nó bộ kia giản mua thân thể còn tại bị phát cuồng trào thai hành hung. Phong bạo tựa như mây mù, tại hóa thành người xem Trần Linh trên đầu phun trào, nó ngay tại dẫn ra cái ý thức này nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng, dùng cái này đến điều khiển hắn. Đây là nghĩ hai am hiểu nhất sự tình. Giờ khắc này, vô số thân ảnh từ Trần Linh ý thức trước mắt hiện lên. 6 chữ lót, sư minh sư tỷ, Hàn Nông, Triệu Ất, Dương Tiêu, Lục Tuần, Tô Chi Vi, Hoàng Tốc Nguyệt, Tiểu Đào, Tiểu Bạch. Tính tọa tại thính phòng hàng thứ nhất thân ảnh, khẽ run lên, sau đó tại đoàn kia suy nghĩ phong bạo dẫn dắt dưới, từng bước một lảo đảo đi thẳng về phía trước. Nghĩ hai trong gió lốc hiện ra vui mừng, nó lập tức thay đổi thân hình, liều lĩnh hướng sân khấu phóng đi. Tại cái này đoàn mạnh mẽ đâm tới suy nghĩ phong bạo trước, những cái kia toàn thân đen nhánh người xem thân ảnh, một cái tiếp theo một cái bị nó lao xuống sân khấu. Những thứ này năm bẻ bảy mảng chào hai nhân cách, tại vị này chủ trưởng thế giới tinh thần quỷ quệ tú hôm trước, căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu phản kháng. Nhưng theo càng ngày càng nhiều người xem bị nó đập xuống sân khấu, trên sân khấu ánh đèn lập tức sáng tối chập chờn, phản phất chào thai tiềm thức đã phát giác được nó tiến đến, những nguyên bản đó còn tại nội đấu ý thức, đồng thời quay đầu nhìn về phía sân khấu biên giới đoàn kia phong bạo. Lít nha lít nhít người xem, giống như trên sân khấu đen nhánh thủy triều, hướng về suy nghĩ phong bạo vào tới. Một cái tiếp theo một cái đâm vào suy nghĩ phong bạo phía trên, mặc dù cuối cùng đều sẽ bị bắn bay, nhưng này đoàn suy nghĩ phong bạo tồn tại nhưng từ ngay từ đầu ngưng thực, dần dần trở thành nhạt, giống như là chống cự những thứ này phát cuồng trào thai ý thức cũng sẽ đối với nó tự thân tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nghĩ thai không có chút nào lùi bước, lúc này Trần Linh ý thức liền đi sau lưng nó không phải tại thay Trần Linh mở đường, mà là tại thay mình sinh mệnh mở đường. Ầm 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 ầm. Trong thế giới hiện thực, hất lên hí bảo trào thai một bàn tay đập nát nặng nghề văn tự chi tưởng, thân hình giống như quỷ mị giống như hướng về kia thân ảnh gián mua lấp lóe, đỏ chót dù giấy giống như là che khuất bầu trời ánh nắng chiều đỏ giống như chống ra. Cái kia thất khiếu chảy máu, sinh mệnh lực giống như nến tàn trong gió thân ảnh, cực độ cật lực né tránh lấy trào thai công kích, thân hình tại trào thai trong lúc giơ tay nhấc chân cuốn lên trong cuồng phong lung lay sắp đổ. Hí bảo thân ảnh đưa tay bung lên, hết thảy chung quanh đều giống như ngược lại mang điện ảnh, cấp tốc đảo lưu, nguyên bản thật vất vả lóe ra mấy cây số xa thân ảnh gián mua, lại không bị khống chế một lần nữa bay trở về trào thai trước mặt. Cặp kia nhuốm máu đồng tử bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Phanh, khí bảo thân ảnh đấm ra một quyền, nghĩ thai giản mua thân thể trực tiếp giống như là như thiểm điện xuyên qua cả tòa giới vực phế tích, trên trăm tòa lâu phòng hài cốt bị đánh xuyên, ầm vang đổ sụp. Quần quần bụi bặm phi dương mà lên, tại tòa kia giữ tận kinh khủng trong hố sâu, thân ảnh giản mua đã cơ hồ tan ra thành từng mảnh, khí tức giống như nến tàn trong gió. Trên võ đài, liều chết hướng về phía trước suy nghĩ phong bạo, càng phát ra ảm đạm trong suốt. Nhưng lúc này nó đã cứng đối cứng cơ hồ đem đường đi bên trên tất cả người xem thanh không, nó tựa như là cái liều chết chém giết tử sĩ, bảo hộ ở Trần Linh ý thức trước người, thế muốn nâng đỡ Tân Vương thượng vị. Có thể mắt thấy Trần Linh sắp đạp vào sân khấu, cái kia ngơ ngơ ngác ngác đồng tử bên trong, vậy mà khôi phục vẻ thanh tỉnh, quay đầu lại trực tiếp hướng thính phòng đi đến. Nghĩ thai, vị này suy nghĩ cuối quỷ quệ tú hồn, chưa từng như này phá phòng qua, nó thậm chí cảm thấy đến cái này Trần Linh chính là đang cố ý trêu đùa tự mình, tức giận đến kém chút tại chỗ nổ tung. Nghĩ thai thật vất vả mới làm đến bước này, thấy được hy vọng sống sót, làm sao có thể cam tâm cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Nó nghiền ép lấy tự mình còn sót lại lực lượng, gào thét ở giữa bọn tới ngay tại ý đồ trở lại thính phòng Trần Linh trước mặt, đoàn kia đã ảm đạm không ánh sáng suy nghĩ phong bạo, trực tiếp ầm vang nổ tung. Kinh khủng lực trùng kích, đem đi đến một nửa Trần Linh ý thức trực tiếp đánh bay, so với một con sở trưởng thế giới tinh thần gì thế, ý thức của hắn vẫn là quá mức yếu đuối, cả người thân thể không bị khống chế đằng không mà lên. Sau đó trùng điệp ngã xuống tại không có một hai trên võ đài. Bịch. Một giây sau, sáng tối chập chờn sân khấu đèn chiếu lại lần nữa sáng lên. Đầy trời ánh nắng chiều đỏ dần dần thu liễm, cái kia đã lấp lóe đến sắp chết nghĩ thai trên không hí bảo thân ảnh, đột nhiên thân hình thoát một cái, thủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp bắt đầu hướng thể nội cuốn ngược. Đem nhánh ra thịt mắt trần có thể thấy tối lui, một trương trắng non hoàn mỹ gương mặt bại lộ trong không khí. Thân hình hắn nhoáng một cái, mất đi trèo chống hướng đại địa rơi xuống. Trần Linh cảm thấy mình ý thức tựa như là bị ném ở trong máy giặt quần áo lăn nửa giờ, hết thảy chung quanh đều tại trời đất quay cuồng, hắn chịu đựng đau đầu hồi tưởng lại vừa rồi mơ hồ trong trí nhớ sự tình, đồng tử vi vi co vào. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia xuyên qua đại địa kinh khủng hố sâu. Một cái giản mua tàn phá thân thể chậm rãi bò lên trên đại địa. Chương 1436, Vĩnh Phong. Chương 1436, Vĩnh Phong. Nguy rồi, người xem chờ mong giá trị 4 trước mắt chờ mong giá trị, 24 Trần Linh thấy cảnh này, tâm thần như rơi vào hầm băng. Trần Linh bạn bạn không nghĩ tới, nghĩ thai vậy mà lại dùng loại phương thức này phá cục. Cho tới bây giờ, đây là lần thứ nhất tại hoàn toàn phóng thích trào thái tình huống phía dưới, không chỉ có không có giết chết địch nhân, còn ngược lại bị áp chế về nguyên bản giai vị. Đây là diệt thế thai ách sao? Dù chỉ là một cái bị gián mua thân thể trói buộc nghĩ thai, cùng hắn lấy phía trước đúng những địch nhân kia, cũng căn bản không phải một cái cấp bậc. Cái kia phảng phất cổ trở xuống toàn bộ xuống mồ sắp chết lão nhân, thất tha thất thểu từ phế tích bên trong leo ra, kém chút một cước không có đứng vững, trực tiếp mới ngã xuống đất. Nhưng lúc này, cặp kia huyết hồng sắc trong con mắt cũng hiện lên một tia sống sót sau tai nạn hưng phấn. Kế hoạch của nó thành công. Trần Linh khi nhìn đến nghĩ thai còn sống trước tiên, liền trực tiếp từ trong cửa tay áo móc súng lục ra, họng súng chống đỡ tự mình huyệt thái dương, lại lần nữa bóp cò súng. Một giây sau, trong tay hắn súng ống liền trực tiếp phá giải thành thương đông đảo bức họa, một chút xíu tiêu tán ở hư vô. Trần Linh ánh mắt lấm liệt, còn dự định lại móc dao róc xương, nhưng một viên buộc chữ liền trong chốc lát xuyên thủng hư vô, từ cái kia lung lay sắp đổ lão nhân phương hướng phóng tới. Trần Linh chỉ cảm thấy tứ chi cứng đờ, cả người bị lực vô hình trói buộc, mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không thể tránh thoát mảy may. Cái kia thân ảnh giàn mua càng đi càng gần, kinh khủng cảm giác áp bách như bãi sơn đảo hải hướng Trần Linh vọt tới. Diệt thế lại suy yếu cũng là diệt thế, bán thần lại sắp chết cũng là bán thần, chỉ cần nghĩ hai trái tim còn tại nhảy lên, cũng không phải là một cái vừa mới đạp vào thất giai Trần Linh có thể chống lại tồn tại, mà theo nghĩ hai phá cục thành công, thợ săn cùng con mồi nhân vật lại lần nữa giao thế. Tại cặp kia giản mua ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Linh bị trói buộc thân thể chậm rãi bồng bềnh mà lên, tựa như là bị đóng đinh tại trên thập tự giá cừu non, không cách nào nhúc nhích chút nào. Có bản lĩnh, ngươi giết ta. Trần Linh trầm giọng mở miệng. Giết ngươi? Nghĩ hai giống như là nghe được cái gì cho cười, ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao? Ngươi là trào duy nhất được điểm, chỉ cần ngươi còn chiếm theo thân thể này chủ đạo, nó liền không cách nào lại hiện thế ở giữa. Nghĩ hai chậm rãi giơ tay lên, những cái kia nổi đồng bền giữa không trung dày đặc văn tự, chen chúc lấy hướng Trần Linh phương hướng hội tụ. Những cái kia văn tự bút họa từng cái phá giải, lại tại Trần Linh bên cạnh gây dựng lại, biến thành cái này đến cái khác tụ chữ, những chữ này phủ dán vào tại Trần Linh mặt ngoài thân thể, dần dần phát họa ra một cái quan tài hình dáng. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi cùng bị giam tại trong cơ thể ngươi trảo, cùng một chỗ bị vĩnh phong tại cái này phế tích bên trong. Nghĩ hai lời nói băng lãnh mà dữ tợn, hạo đãng văn tự một tầng lại một tầng xếp, lơ lửng giữa không trung Trần Linh, dần dần bị một ngụm đen nhánh văn tự quan tài che giấu, từng mai nhỏ bé tụ chữ trèo lên đồng tử của hắn. Trần Linh tâm như rơi vào hầm băng. Đáng chết. Thiên su giới bực. Đại địa cuộn cuộn, đến không hết huyết nhục dây leo tại dày đặc kiến trúc ở giữa quét ngang, mảng lớn nhà lầu bị san thành bình địa, cuộn cuộn bụi bặm hỗn tạp liên tiếp kêu rên vang tận mây xanh. Một đạo tay cầm trường thương áo đen thân ảnh từ huyết nhục dây leo bên trong giết ra, tựa như lưu tinh kề sát đất phi hành, thẳng tắp đụng vào cái kia thế như trẻ che vọt tới hai ách thủy triều bên trong. Vâng. Hồng tụ trường thương liên tiếp xuyên qua ba con hải cốt hai ách đầu lâu, trực tiếp đưa chúng nó thân thể vành bạo, còn chưa trở nàng quay người lại lần nữa trùng sát, một con tản ra bát giai khí tức hải cốt tê giác giống như thế không thể đỡ chiến xa, đạp nát đại địa hướng nàng đánh tới. Đông. Trường thương cùng tê giác sừng nhọn ma sát, kinh khủng lực đạo liền ngay cả hồng tụ đều không thể chống cự, thân hình bị đánh bay vài trăm mét, còn chưa trở nàng đứng vững thân hình. Thứ hai thứ ba chỉ bắt giai hai ách cũng thay đổi phương hướng, hướng cái kia tóc đỏ thân ảnh bấy quanh. Hồng tụ hít sâu một hơi, từng đạo sát khí bắt đầu hướng thân thể của nàng hội tụ, tại tu la tác dụng dưới, chiến lực của nàng bắt đầu cấp tốc tiêu thăng. Một mình nàng đón ba con bắt giai hai ách phóng đi, nhưng coi như nàng lại có thể đánh, thiên su giới vực cũng chỉ có nàng một cái hồng tụ, tại cái này quét sạch giới vực hạo đãng hai ách thủy triều bên trong, một hai đạo chủ cột vững vàng căn bản là không có cách vãn hồi thế cục, trùng trùng điệp điệp hai ách xông qua hồng tụ, lữ lương nhân đám người phong tỏa, bước vào hỗn loạn giới vực trong thành thị. Không được, bọn chúng số lượng nhiều lắm, phòng tuyến của chúng ta chịu không được. Lữ lương nhân huy động to lớn bút lông, tại liên tiếp vượt qua hải hai ách thủy triều phía trước vẽ ra từng đạo tĩnh mịch khe rãnh, nhưng cái này cũng không cách nào ngăn cản thở dài vùng bỏ hoang quá lâu. Lúc này đã có mấy cái bát dài hai ách để mắt tới hắn, chịu không được cũng phải đỉnh. Hồng tụ một thương oanh bạo một con bát dài hai ách xương đùi, sát khí nghiêm nghị mở miệng, thiên su giới vực tuyệt đối không thể thất thủ. Lữ lương nhân quay đầu nhìn về phía giới vực trung tâm phương hướng, chỉ gặp từng đạo huyết đục dây leo đã phá đất mà lên, cuốn quanh ở thông thiên tháp mặt ngoài, một chút xíu lan tràn lên phía trên, giống như là muốn đem trọn tòa thông thiên tháp đều hóa thành trọc thai chất dinh dưỡng. Đếm không hết xảo thần đạo công tượng, chính một cái tiếp theo một cái từ đỉnh tháp chỗ nhảy xuống, bọn hắn con các loại dù lượn hoặc là phun khí ba lô, có thậm chí trực tiếp trên đầu ấn cái trong trong tre. Bọn hắn từ không trung bay là tả hướng trung quanh bay xuống, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía thông thiên tháp phương hướng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thông thiên tháp gánh chịu lấy trước thời đại khoa học kỹ thuật nội tình, đồng thời cũng là thời đại này văn minh kết tinh, thông thiên tháp vẫn luôn bị coi là thiên su giới vực thậm chí cả nhân loại định hải thần châm, là vô số người tinh thần tín ngưỡng. Mà bây giờ tòa này nhân loại tối cao kiến trúc ngay tại một chút xíu bị diệt thế hai ách từng bước xâm chiếm, thành thị ở trong bụi bặm sụp đổ, hai ách tê minh lấy chủ sát, lại thêm tòa này lung lay sắp đổ thông thiên tháp, cảnh tượng trước mắt không khác nhân loại mặt nhật. Mà lúc này thông thiên tháp bên trong tất cả thân ảnh đều đã tại dựa theo chỉ thị từ đỉnh tháp tiến hành không hàng rút lui, bảo vệ tốt Hàn tiên sinh. Vô luận như thế nào, Hàn tiên sinh tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Chói mắt màu đỏ ánh đèn tại đỉnh tháp lấp lóe, thông thiên tinh vị người sở hữu một trong thích khách tôi nhiễm đang chỉ huy những cái kia bị hù dọa run lẩy bẩy đám thợ thủ công rút lui, mà ở phía sau hắn mấy chức cao giai chiến lược chính bảo vệ lấy thủ hộ một cái ngồi tại trên xe lăn thân ảnh, chính là đương đại ý thần đạo khôi thủ Hàn tiên sinh. Có lẽ là thời gian dài mở ra lĩnh vực duyên cớ, Hàn tiên sinh giờ phút này sắc mặt tái nhợt vô cùng, phảng phất sau một khắc liền muốn hôn mê, nhưng hắn quả thực là cắn chặt hàm răng, bằng vào cường đại tinh thần ý chí bảo trì thanh tỉnh, duy trì trên chiến trường lĩnh vực. Chỉ cần lĩnh vực của hắn vẫn còn, liền sẽ không có người chân chính chiến tử, đây là trước mắt tất cả chiến lược đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không sợ chết trùng sát nguyên nhân. Một khi lĩnh vực mất đi hiệu lực, không riêng gì lấy ngàn mã tính chiến lược đem triệt để tử vong, thiên su giới vực sau cùng dũng khí cũng sẽ bị rút ra, đến lúc đó chính là chân chính bại cục đã định. Thông thiên tháp muôn sụp, theo thân tháp kịch liệt lay động, có người lo lắng hô to: các người đi nhanh đi. Một thanh âm từ phía sau truyền ra, từ đầu đến cuối nhắm mắt cảm ứng đến cái gì hồng trần quân tô chi vi, rốt cục tại lúc này mở mắt ra đồng, ánh mắt khóa chặt lòng đất cái nào đó phương vị, nơi này lưu ta một người liền tốt.